Chương 434, Thanh Xả Tiên Cô chương 434, Thanh Xả Tiên Cô chương 434, Thanh Xả Tiên Cô Đông Thắng Thần Châu, Đại Minh Quốc, Tề Quốc. Đại Minh là tông chủ quốc, Tề Quốc thì là Đại Minh hoàng đế Chu Nguyên Chương cho Chu Lệ Phong quốc. Chu Lệ cái này Tề Vương nhưng so sánh trong lịch sử cái kia Yến Vương phải mạnh hơn, hắn cái này Tề Quốc cương vực chiếm cứ nửa cái Đại Ung quốc, đây chính là Đông Thắng Thần Châu một cái đại quốc nửa giang sơn, mà không phải địa cầu bên trên một khối nhỏ địa bàn. Mà lại Chu Lệ Tề Quốc mặc dù là Đại Minh nước phụ thuộc, nhưng trừ phải hướng Đại Minh xưng thần, tiến cống, cùng cần Đại Minh sắc phong vương vị bên ngoài, còn lại quân chính quốc chính đều là độc lập. Trải qua ở kiếp trước giao huấn, Lao Chu đang nghi thoáng, nếu chính mình không quản được nhiều như vậy, vậy liền dứt khoát mặc kệ. Những con cháu bất hiếu này toàn phong ra ngoài đi, nếu là những cái kia phiên quốc về sau thật có năng lực đánh bại tông chủ quốc, vậy ít nhất thiên hạ cũng vẫn là họ Chu. Bất quá Chu Nguyên Chương vẫn làm một cái quy định, tông chủ quốc cùng tất cả phiên quốc đều muốn nghiêm khắc chấp hành. Đó chính là chỉ cần hoàng tử hoàng tôn, vương tử vương tôn không kế thừa hoàng vị hoặc là vương vị, như vậy thì muốn toàn bộ thả ra tự mưu sinh lộ. Đi kinh thương cũng tốt, tham chính cũng được, làm ruộng cũng tốt, học văn cũng được, tóm lại không có khả năng chơi bời lêu lổng, miệng ăn núi lở. Tóm lại một câu, chỉ cần không phải người thừa kế, cái kia quốc gia liền mặc kệ ngươi chết sống, không còn nuôi ngươi, nhiều nhất tại ngươi thời điểm khó khăn tiếp tế một chút ngươi, sau đó ngươi liền muốn chính mình đi mưu sinh lộ. Chu Lệ thân là Tề Vương, ngồi lên vương vị sau nhưng xưa nay không có an sinh qua. Bởi vì Chu Nguyên Chương có lệnh, Đại Minh quốc trong nước cùng tất cả phiên quốc nhất định phải quảng tu tam miếu cũng chính là Ngọc Hoàng miếu, Lao Quân miếu, Nữ Hoàng miếu. Nhưng Đông Thắng Thần Châu trước đây bởi vì ngoại đạo chân ma ảnh hưởng, rất nhiều phàm nhân đều chúng Tam Dương đạo pháp ma niệm, cho nên đối với Tam Miếu cùng tuyên trải qua giảng đạo 10 phần kháng cự, thậm chí đứng lên chống cự. Đại Minh quốc đối với chống cự Thiên Đình, đạo môn tuyên trải qua giảng đạo người hết thể định nghĩa là phản tặc, bắt được liền giết, không chút lưu tình. Cho nên hiện tại những này mê mọi người cũng bắt đầu cùng Đại Minh quốc tiến nhập ám đấu, làm Đại Minh quốc cực kỳ các đại phiên quốc khắp nơi bình loạn, cơ hồ không có một khắc ngừng. Đồng dạng bị mệt mỏi gần chết còn có những cái kia tuyên trải qua giảng đạo đạo sĩ, bọn hắn mỗi ngày đều bốn chỗ tuyên trải qua giảng đạo. Không chỉ có hiệu quả không gặp được bao nhiêu, ngược lại còn có thể bị những cái kia nhập ma tu sĩ cùng phạm nhân vũ trang tập kích. Những này nhập ma tu sĩ cùng phạm nhân vũ trang còn thỉnh thoảng tập kích thôn trấn, giết chóc những cái kia bình thường mách tính, làm dân chúng lầm than, sinh linh đổ thán. Bất quá, tại gần mấy tháng qua thế cục có chỗ chuyển biến tốt đẹp, bởi vì Đông Thắng Thần Châu ra một thần nhân. Dân chúng xưng hô nàng là Thanh Ý Liễu Nương Nương, còn có một cái truyền thuyết, nói Thanh Nương Nương là thiên đỉnh phái tới đãng ma trừ yêu, phổ độ thế nhân thiên thần. Bởi vì nàng mỗi lần xuất hiện đều mặc lấy các thức quần áo màu xanh, cho nên mọi người xưng hô nàng là Thanh Ý Liễu Nương Nương. Thanh Y Liễu Nương Nương có một cái bảo vật, là một tòa màu vàng chung, chỉ cần nàng dùng chung đối với những cái kia người nhập ma vừa gõ, những người kia ngay lập tức sẽ bị Thanh Y Liễu Nương Nương độ hóa, sau đó quy y chính đạo, trở về chính đồ. Mà lại vị này Thanh Y Liễu Nương Nương còn có nơi kỳ quái, vậy chỉ cần là Thanh Y Liễu Nương Nương xuất hiện địa phương, nơi đó nhập ma người liền sẽ bị độ hóa, cái chỗ kia cũng sẽ rất nhanh an định lại. Nhưng là, khi những địa phương này người muốn vì cái này Thanh Y Liễu Nương Nương tu kiến miếu thờ, cho hắn điêu khắc tượng thần lúc, mọi người lại phát hiện một vấn đề. Vô luận nàng tượng thần làm sao điêu khắc, điêu khắc như thế nào mỹ lệ xuất trần, sinh động như thật, cuối cùng đều sẽ biến thành một đầu thanh xà bộ dáng. Vừa mới bắt đầu mọi người còn tưởng rằng là yêu ma quay phá, liền từ Lao Quân trong miếu mời tới Thiếu Dương Sơn Chân Tiên đạo sĩ. Vị này Thiếu Dương Sơn Chân Tiên đạo sĩ đang nhìn qua sau, liền minh bạch mà mượn, thế là nói cho mọi người nói, vị này Thanh Y Liễu Nương Nương cũng không phải là thiên đình sắc phong chính thần, chính là yêu tiên xuất thân, cho nên xây miếu lập tượng cuối cùng tất cả đều là yêu thân. Lúc này mọi người mới hiểu được, nguyên lai vị này Thanh Y Liễu Nương Nương cũng không phải là thiên đình phái tới độ hóa thế nhân, mà là chính nàng nhập thế đến độ hóa thế nhân. Ai nói yêu đô là xấu? Cái này chẳng phải có một vị Bồ Tát sống thôi. Thế là dân chúng liền vì vị này Thanh Ý Liễu Nương Nương lấy một cái danh hiệu, gọi là Thanh Xả Tiên Cô, phạm là vị này Thanh Xả Tiên Cô đi qua địa phương, mọi người đều sẽ đứng lên Thanh Xả miếu cung phụng. Mà Tề Vương Chu Lệ tại hiểu rõ vị này Thanh Xả Tiên Cô sự tích sau, cũng lập tức từ đầu chí cuối đem việc này thượng tấu Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương nghe nói việc này sau, lập tức hỏi tham Yến Hải Bình, Triệu Dương Thanh, Lý Huyền Nhất ba vị đạo môn đại tiên, ba vị này đại tiên ngược lại là không có nhiều như vậy thành kiến, vị này Thanh Xả Tiên Cô sự tích là mọi người đều biết. Thế là Chu Nguyên Chương lập tức ban xuống chiếu thư, cho phép Đại Minh quốc cùng tất cả phiên quốc là Thanh Xả Tiên Cô làm miếu, 4 giờ tế điện. Vị này Thanh Xả Tiên Cô, dĩ nhiên chính là mang theo Phương Giám Thái Hoàng Trung đến Đông Thắng Thần Châu phổ độ thế nhân Sầm Mỹ Thanh. Có thể ở nhân gian lưu lại lớn như vậy danh khí, lấy một cái yêu tiên thân phận trở thành một cái đại khí vận quốc gia chủ tế tiên thần, đây là nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá tên phải có, sự tình cũng muốn làm, Sầm Mỹ Thanh vẫn như cũng bận rộn tại Đông Thắng Thần Châu các quốc gia, các nơi dùng Thái Hoàng Trung đến độ hóa những cái kia nhập ma người. Một ngày này, Sầm Bích Thanh ngay tại Tử Chính Quốc bên trong dùng Thái Hoàng Trung độ người, đột nhiên một đạo tiên quang thẳng tắp hướng nàng bay tới, rất nhanh liền đem rơi xuống trước mặt của nàng. Đạo tiên quang này hấp dẫn Sầm Bích Thanh lực chú ý, những cái kia vừa bị nàng trộm tới nhập ma tu sĩ, phàm nhân nắm lấy cơ hội trong nháy mắt giải tán lập tức. Sầm Bích Thanh phi thường bất đắc dĩ, cũng không lãng phí thời gian, lập tức tế ra Thái Hoàng Trung, vận chuyển pháp lực đồng gõ một tiếng. Trong chốc lát từng đợt trung âm khuyết tán mà ra, trong khoảnh khắc liền bao trùm phương viên vạn dặm hết thảy sinh linh, liền ngay cả vừa mới cái kia đạo bay tới tiên quang cũng theo đó run lên. Tại trung âm phát ra trong nháy mắt đó, những cái kia chạy trốn nhập ma tu sĩ, phàm nhân thân hình trong nháy mắt dừng lại. Qua hồi lâu, những người này trong cổ họng đống nhiên phát ra một trận thư sướng thở dài âm thanh, tiếp lấy cả người giống như co giật một dạng run rẩy kịch liệt mấy lần, sau đó bịch bịch từng cái mới ngã xuống đất, thật lâu chưa từng đứng dậy. mà Sấm Bích Thanh thì thu thái hoàng trung, quay người nhìn về hướng đạo tiên quang kia bên trong bay ra ngoài người. Vừa nhìn xuống này, Sấm Bích Thanh không khỏi khẽ giật mình, hỏi: "Vân An đạo hữu, tại sao là ngươi?" "Vân An, hư tịch sâu hướng chân nhân, cũng chính là ma cô bên người đạo đồng, cũng là chân tiên đạo hạnh. Lúc trước ma cô tại Lăng Hà Sơn giúp Sấm Bích Thanh bận điều sau, Sấm Bích Thanh không ít cảm tạ nàng, sau đó đưa không ít tiên dược đi qua, cho nên hai nhà quan hệ rất không tệ." Vân An đứng nghiêm đằng sau, đầu tiên là hướng Sấm Bích Thanh chắp tay thi lễ, sau đó nói: "Sấm đạo hữu, ngươi vừa rồi dùng chính là pháp bảo gì?" Thanh âm kia thái huyền áo, đơn giản thẳng tới thần hồn, hình như có thanh tẩy đạo tâm thần hồn năng lực, ta mấy ngày nay tu hành không thuận, chính là tâm phiền khí táo, đạo tâm phủ loạn thời điểm. Mới vừa rồi bị cái kia huyền âm quét một cái, vậy mà hết thể đều thông thấu, quá thần kỳ. Sấm Bích Thanh cười nhạt một tiếng, cũng không có làm nhiều giải thích, chỉ là tùy ý nói ra, bất quá là một kiện huyền âm loại pháp bảo mà thôi, chẳng có gì lạ. Cái này còn chưa đủ là lạ. Sư phụ ta ma cô đều không có pháp bảo như thế được không? Bất quá Sấm Bích Thanh không muốn nói, Vân An cũng có thể lý giải, mọi người ai không có mấy món áp đáy hòm pháp bảo, há có thể tùy tiện gặp người. Thế là Vân An cũng không hỏi nữa, chỉ là cười nói, thì ra là thế. Sở Bích Thanh nhìn xem Vân An nói, Vân An đạo hữu làm sao tới nơi này? Vân An nghe vậy, lúc này kịp phản ứng, nói à, là chuyện như vậy, Sở đạo hữu, sư phụ để cho ta tới nói cho ngươi một tiếng, tỷ tỷ ngươi Bạch Tố Trinh cùng một kiện thiên đình đại án dính dáng đến, sự tình rất phiền phức. Cái gì? Sở Bích Thanh nghe vậy biến sắc, vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Còn xin đạo hữu mau mau cáo chi tại ta. Vân An nói, ta cũng không phải rất rõ ràng. Sư phụ chỉ nói thiên đình có 4 vị tư pháp thiên thần bị giết, tỷ tỷ ngươi Bạch Tố Trinh lúc đó ngay tại hiện trường, có trọng đại hiểm nghi. Sở Bích Thanh nghe vậy thần sắc lại biến, tiểu khu chấn động, ánh mắt không dám tin nhìn về hướng Vân An. Tấu chương xong, chương 435, linh chiếu kính chương 435, linh chiếu kính chương 435, linh chiếu kính Vân An nhìn xem sắc mặt đột biến Sở Bích Thanh nói Sầm đạo hữu, chuyện này sư phụ nàng cũng chỉ biết cái đại khái, sư phụ để cho ta tới thông chi ngươi một tiếng, ngươi tốt nhất hỏi một chút người biết chuyện. Người biết chuyện? Sở Bích Thanh nghi ngờ một chút, lập tức kịp phản ứng nói Hồng Thanh chân nhân. Vân An gật gật đầu, nói Sầm đạo hữu cũng biết, gia sư ta cha cùng Hồng Thanh chân nhân có chút hiềm khích, mà Hồng Thanh chân nhân lại là tư pháp thiên thần, việc này hắn khẳng định cảm kích. Sầm Bích Thanh nghe vậy cũng lập tức lấy lại tinh thần, lúc này Triều Vân An bái nói đa tạ đạo hữu bẩm báo, ta bên này về Lăng Hà Sơn đi. Xin mời đạo hữu sau khi trở về hướng hư tịch sâu hướng chân nhân chuyển đạt ta lòng biết ơn, ngày khác có rảnh tất nhiên đến nhà bái tạ. Vân An lắc đầu cười nói, Sầm đạo hữu không cần khách khí như thế, ngươi khi đó đưa cho sư phụ những cái kia tiên dược hiện tại cũng còn chưa dùng hết đâu, ngươi mau trở lại Lăng Hà Sơn đi thôi. Tốt, cáo tử. Sở Bích Thanh chiều Vân An chắp tay thi lễ, sau đó quay người lái Vân Quang liền hướng Lăng Hà Sơn phương hướng bay đi. Lăng Hà Sơn ngay tại Tử Chính Quốc bên trong, cho nên Sở Bích Thanh cũng không bay quá lâu liền về tới Lăng Hà Sơn. Lăng Hà Sơn bên trong hết thể như cũ, nhỏ Miêu Yêu bọn họ mỗi ngày chính là đưa tiên dược, Sở Bích Thanh đi độ hóa nhập ma sinh linh sau, nơi này một ít chuyện liền giao cho Thải Tinh chân nhân cùng nàng đồ đệ Loan Linh Nhi quản lý. Bây giờ Lăng Hà Sơn dược viên đã đi đến quỹ đạo, cho nên Sở Bích Thanh tại Lăng Hà Sơn trong hồ suối lưu lại đầy đủ 3 năm sử dụng thái âm nguyên dương nước sau, liền rời đi Lăng Hà Sơn. Nói đến nàng đã đem gần một năm chưa từng trở về. Trở lại Lăng Hà Sơn sau, Sở Bích Thanh không kịp cùng Thải Tinh chân nhân, Loan Linh Nhi cùng các đại phong chủ đối mặt liền thẳng đến Hồng Thanh chân nhân miếu đi. "Tiểu cô nương, Đồng Lai Thiên Ngai, giao quan lộ, phương giám níu lấy một cái dương thần cảnh nữ tu cổ áo đưa nàng bắt được, sau đó nhìn nàng nói, vì cái gì nhìn thấy ta liền chạy?" Nữ tu rụt cổ lại, một đôi nước linh linh con mắt nhìn lén phương giám một chút, lập tức nói ra, "Ta sợ sệt." "A, sợ cái gì?" Phương giám cười hỏi. Nữ tu ấy nửa ngày, cuối cùng túi lầu nói, "Ngươi Hồng Thanh chân nhân ai không sợ nha?" "Không đúng sao?" Phương giám nói, "Coi như ta cái này tư pháp thiên thần tiếng xấu lại lớn, ngươi chỉ cần không có xúc phạm pháp lệnh, cũng không cần thiết sợ ta." Nữ tu hốc mắt đỏ lên, trong mắt bỗng nhiên lăn ra một chuỗi nước mắt, nói, "Ta phạm vào nhà. Ngươi lớn bao nhiêu?" Phương giám gặp nàng vậy mà khóc, lúc này có chút không nói hỏi. Nữ tu điểm môi, nước nở nói, "16." "16?" Phương giám nghe vậy giật mình, cẩn thận trên dưới nhìn thoáng qua nữ tu, "Ân, căn cốt hoàn toàn chính xác còn không có phát dục hoàn toàn," liền hỏi, "Ngươi là nhà ai cao đồ?" Nữ tu thấp giọng nói, "Cao đồ không dám nhận, ta chỉ là cái bất hiếu đồ thôi." "Vậy ngươi ngược lại là nói một chút ngươi là ai bất hiếu đồ?" Phương giám cười hỏi. Nữ tu hủ rũ cúi đầu nói, "Sư phụ ta già sao tiên cô?" "Gì tiên cô?" Phương giám có chút một cái lạ, lại hỏi, "Vậy ngươi tên gọi là gì?" Lư Linh nói ra chính mình danh tự sau, Lư Linh nước mắt lại rơi xuống, "Hồng Thành chân nhân, ngươi làm sao xử phạt ta đều được, chỉ là đừng nói cho sư phụ ta, ta sợ nàng lại tới mắng ta." Phương giám nghe vậy nói, "Vậy ngươi nói một chút ngươi cũng phạm vào chuyện gì?" Lư Linh khóc dòng nói, "Ta vừa mới không vui, tiện tay dùng pháp lực đem ngọc khanh cắt trước đại môn linh chiếu kính cho phá vỡ." "Linh chiếu kính?" Phương giám còn là lần đầu tiên nghe nói thứ này, chỉ là trên đường phố lui tới thần tiên rất nhiều, đều thỉnh thoảng dùng ánh mắt tò mò nhìn về hướng bên này. Phương giám nghĩ, nói, đi ngọc khanh cắt." Nói đi, hắn liền đem Lư Linh để xuống, Lư Linh khóc sức mướt sửa sang lại một chút quần áo, sau đó túi đầu đi tại Phương giám trước mặt, hai người một đường hướng ngọc khanh cắt đi đến. Khi hai người tới ngọc hàng trên đường ngọc khanh cắt lúc trước, phát hiện Tuần Nhai giáo úy Hồng Linh cũng ở nơi đây. Hồng Linh đang cùng một cái vũ mị sáng lệ nữ tử đứng chung một chỗ, Phương giám xa xa xem xét liền nhìn ra nữ tử kia là Huyền Tiên đạo hạnh. Khi Phương giám cùng Lư Linh đi đến trước mặt lúc, Hồng Linh lúc này mới phát hiện Phương giám, vội vàng ngoắc cười nói, "Hồng Thanh chân nhân, ngươi cũng tới nữa." "Hồng Thanh chân nhân?" Hồng Linh vừa dứt lời, Cái kia huyền tiên đạo hạnh nữ tử liền ngoái nhìn nhìn lại. Phương Giám hướng nữ tử khẽ bước cằm, sau đó đi lên phía trước hướng Hồng Linh hỏi, "Đỏ Linh đạo hữu, ngươi làm sao cũng ở nơi đây?" Hồng Linh cười nói, "Là cái này, Tô Nhan đạo hữu Ngọc Khanh cửa cắt trước linh chiếu kính bị người đánh nát, ta tới xem một chút." Tên là Tô Nhan huyền tiên nữ tử hướng Phương Giám vén áo thi lễ, nói ra, "Đã sớm nghe qua Hồng Thành chân nhân đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên phong thái siêu nhiên. Ngươi thực sự biết nói chuyện." Phương Giám cười nhạt một cái nói. Tô Nhan cười một tiếng, lúc này Hồng Linh nói ra, "Hồng Thành chân nhân, ngươi cũng là đến tra hỏi linh chiếu kính bị hỏng một chuyện sao?" Phương Giám không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Ta có một vấn đề, linh chiếu kính là cái gì?" Tô Nhan cùng Hồng Linh nghe vậy lập tức một mặt im lặng, liền ngay cả Lư Linh cũng ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Phương Giám một chút. Cái này Hồng Thanh chân nhân sự vụ bận rộn, không biết linh chiếu kính những vật nhỏ này cũng là bình thường hay là Tô Nhan biết nói chuyện, lúc này vừa cười vừa nói. Phương Giám giơ tay lên nói, "Tô Nhan đạo hữu không cần nói như vậy, ta kiến thức thiếu, hoàn toàn chính xác không biết cái này linh chiếu kính." Tô Nhan nghe vậy chỉ trệ, nàng lúc đầu muốn cho Phương Giám một cái hạ bậc thang, không nghĩ tới người ta trực tiếp không thèm để ý những này. Lúc này Hồng Linh nói ra, "Hồng Thanh chân nhân, cái này linh chiếu kính cùng pháp thuật linh quang chiếu ảnh một dạng, đều là dùng để ghi chép họa ảnh hình ảnh." Tô Nhan mở miệng nói ra, "Đây đều là lão quân các luyện chế pháp bảo, chúng ta những này mở cửa hàng cũng không thể chuyên môn tìm người ngồi xổm ở trước cửa dùng linh quang chiếu ảnh đi, cho nên liền có cái này linh chiếu kính để thay thế linh quang chiếu ảnh thuật." "Thì ra là thế." Phương Giám lập tức kịp phản ứng, "Cái này không phải liền là máy giám sát thôi." Phương Giám hỏi, "Cái kia có thể chữa trị sao?" "Tất nhiên là có thể, bất quá muốn đi lão quân các chữa trị." Tô Nhan nói ra. Hồng Linh cũng nói, "Các loại chữa trị tốt liền biết là ai hư hại linh chiếu kính, đến lúc đó tìm hắn bồi thường là có thể." Phương Giám cười vỗ vỗ Lư Linh đầu, sau đó hướng Tô Nhan nói, "Vì ban thưởng ngươi mới vừa nói lời hữu ích, hư hao linh chiếu kính người ta mang cho ngươi tới." "A." Tô Nhan cùng Hồng Linh lập tức rất là kinh ngạc nhìn về phía vui Lư Linh. Chỉ gặp Lư Linh ngẩng đầu lên, nhút nhát hướng Tô Nhan nói, "Tỷ tỷ ngươi tốt, khối kia linh chiếu kính là ta làm hỏng." "Ngươi?" Tô Nhan một đôi mắt đẹp lập tức trừng lớn, "Ngươi tại sao muốn đánh nát ta linh chiếu kính đâu?" Lư Linh hốc mắt hồng điểm nói, "Sư phụ ta hôm nay mang ta, ta không vui đi ngang qua ngươi nơi này, thời điểm nó lại lay động con mắt ta cho nên ta trong cơn tức giận, liền làm hỏng, có lỗi với, ta bồi ngươi một cái đi." Tô Nhan nghe vậy ngược lại là cười, sau đó nhìn kỹ Lư Linh một chút, phát hiện nữ hài tử này dáng dấp thật duyên dáng, xinh xắn đáng yêu, làm lòng người đau. Tô Nhan ôn nhu nói, "Là như thế này à, kỳ thật ngươi làm hỏng liền làm hỏng, muốn nói với ta một tiếng nha, chạy cái gì đâu. Tỷ tỷ cũng không kém điểm ấy công đức, ta tha thứ ngươi." "À." Lần này ngược lại để Lư Linh kinh ngạc, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không để cho ta bồi thường sao? Ngươi có công đức sao?" Tô Nhan cười hỏi. Lư Linh đủ rũ túi đầu nói, "Không có, sư phụ ta không để cho ta hạ giới đi." "Cái kia không phải, tốt, về sau đừng loạn chút giận a, lần này coi như xong." Tô Nhan nói, lấy ra khối kia bị hư hao linh chiếu kính liền muốn vứt bỏ. Nhưng Phương Giám lại nói, "Chậm, có thể hay không đem cái này đưa cho ta?" Tô Nhan đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn xem trong tay phá toái linh chiếu kính nói, "Hồng Thanh chân nhân muốn cái này." "Này, cái kia cần gì phải đâu?" "Hồng Thanh chân nhân muốn, ta đưa một cái tốt cho ngươi." "Khó mà làm được." Phương Giám nói, "Ngươi đem cái này hỏng cho ta, ta cầm lấy đi lão quân cắt chữa trị một chút liền tốt." Tô Nhan nghe vậy khẽ giật mình, ánh mắt nhìn Phương Giám, cuối cùng bất đắc dĩ nói, "Tốt đã Hồng Thành chân nhân đừng thấy lạ, lần đầu gặp mặt, đưa ngươi cái này quả thật có chút không có ý tứ." Phương Giám khoát tay cười nói, "Không có gì không có ý tứ, đây là chính ta muốn." Nói Phương Giám liền đem cái kia phá toái linh chiếu kính nhận lấy, đang muốn nói chuyện, lại cảm giác nguyên thần bên trong tiên quan ngọc điệp có chút một trận rung động. Phương Giám lúc này đối với Tô Nhan cùng Hồng Linh chắp tay nói, "Không có ý tứ, ta có chút sự tình cần trở về tuần kiểm tư một chuyến, xin lỗi không tiếp được." Tô Nhan cùng Hồng Linh lập tức chắp tay hướng Phương Giám nói, "Hồng Thanh chân nhân xin cứ tự nhiên." Tấu chương xong, chương 436, lại về đoạn giới sơn chương 436, lại về đoạn giới sơn chương 436, lại về đoạn giới sơn. Phương Giám về tới tuần kiểm tư nha môn hậu viện tinh xá bên trong, sau đó ngồi xếp bằng xuống, thi triển pháp lực hạ xuống hiển hóa chi thân đến Lăng Hà Sơn Hồng Thanh chân nhân trong miếu. "Thanh tiên tử." Phương Giám vừa ra tới liền thấy một mặt lo lắng Sầm Bích Thanh, liền vội vàng hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?" "Pháp hải đánh tới cửa rồi." Sầm Bích Thanh lập tức im lặng, lo lắng vừa bất đắc dĩ mà nhìn xem Phương Giám nói, "Mỗi lần ngươi đều phải trêu chọc ta, tốt như vậy chơi thôi." "Tốt ta, tốt ta." Phương Giám ha ha cười nói, "Về sau không trêu chọc ngươi, được rồi." Sầm Bích Thanh một mặt nghiêm túc nói, "Phương Giám, ta có cái sự tình muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải nói rõ sự thật." Phương Giám gặp nàng nghiêm túc như thế, biết chắc là chuyện gì xảy ra, thế là gật đầu nói, "Ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết, liền nhất định nói cho ngươi." Sầm Bích Thanh nói, "Tỷ tỷ của ta đến cùng chuyện gì xảy ra?" "Tỷ tỷ ngươi?" Phương Giám có chút ngạc nhiên, "Tỷ tỷ ngươi không phải Bạch Tố Trinh sao?" "Đúng vậy a." Sầm Bích Thanh trắng Phương Giám một chút, "Ngươi đã sớm biết, còn hỏi?" Phương Giám mở miệng nói, "Bạch Tố Trinh sự tình ngươi không nên so ta rõ ràng hơn sao? Ngươi sẽ không hoài nghi ta cùng nàng có cái gì thông đồng đi?" "Ngươi?" Sầm Bích Thanh sầm mặt lại, nói, "Ngươi không muốn nói liền không muốn nói, không cần như vậy trách nói trách ngữ." Phương Giám nhảy xuống thần đàn, đi vào mặt trầm như nước Sầm Bích Thanh trước mặt nói, "Thanh tiên tử, ngươi không nói ta làm sao biết là chuyện gì đâu?" Lúc này đến phiên Sầm Bích Thanh kinh ngạc, nàng nhìn xem Phương Giám nói, "Các ngươi Thiên Pháp Viện sự tình, ngươi không biết sao?" "Thiên Pháp Viện?" Phương Giám nghe chút liền cười, "Một năm trước ta phạm vào thiên luật, bị viện chủ phạt trước tiến về Thiên Hà Phường tuần kiểm tư, ta hiện tại đã không có khả năng thực hiện thiên pháp quan chức vụ, ngươi nói ta có biết hay không?" Sầm Bích Thanh nghe vậy khẽ giật mình, lập tức sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng hướng Phương Giám nói thật có lỗi, ta trách oan ngươi. Phương Giám khoát tay áo, nói không có việc gì không có việc gì, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Sâm Bích Thanh thế là liền đem Vân An nói cho nàng biết sự tình cho Phương Giám thuật lại một lần. Phương Giám sau khi nghe xong lúc này biến sắc, bốn vị thiên pháp quan ngộ hại. Đối với, ta cho là ngươi biết đến. Sâm Bích Thanh nói ra, tỷ tỷ của ta nàng không có khả năng giết thiên pháp quan, nàng cũng không phải người như vậy. Đối với Sâm Bích Thanh lời nói, Phương Giám từ chối cho ý kiến, mọi thứ không thể nhân tình hạ quyết định đoạn. Ngươi Sâm Bích Thanh sửng sốt một chút, nhìn xem Phương Giám nói ngươi có thể giúp một chút tỷ tỷ của ta sao? Phương Giám. Phương Giám nghe vậy xoay người sang chỗ khác, ngẩng đầu nhìn trên thần đàn Hồng Thanh chân nhân giống, chợt quay tới đối với Sâm Bích Thanh nói ta hiện tại đã không có khả năng thực hiện thiên pháp quan chức vụ, như thế nào giúp ngươi tỷ tỷ? Còn nữa nói, nếu như bốn vị chân nhân chết thật cùng tỷ tỷ ngươi Bạch Tố Trinh có quan hệ, vậy ta tại Thiên Hà Phường ngược lại là kết quả tốt nhất. Có ý tứ gì? Sâm Bích Thanh có chút nghi ngờ hỏi. Phương Giám mỉm cười, không có trả lời, nhưng đây đã là tốt nhất trả lời. Nếu như bốn vị chân nhân chết thật cùng Bạch Tố Trinh có quan hệ, rơi vào các thiên pháp quan trong tay, bằng vào Lê Sơn lão mẫu cái kia siêu cường hậu trưởng, lưu lại một cái mạng hay là không có vấn đề. Nhưng nếu là rơi vào Phương Giám trong tay, quản ngươi Lê Sơn lão mẫu hay là Thái Thượng lão quân, làm như thế nào chết hay là chết như thế nào. Bất quá, chuyện này ta sẽ tìm người giúp ngươi tỉ tỉ đi điều tra. Phương Giám hướng Sâm Bích Thanh nói ra, Thanh tiên tử, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ một sự kiện. Sâm Bích Thanh nhìn xem giờ phút này một mặt nghiêm túc, quanh thân thần uy ẩn hiện Phương Giám, đã cảm thấy lạ lẫm, lại ẩn ẩn cảm thấy có một tia e ngại. Chuyện gì? Sâm Bích Thanh cũng nghiêm túc hỏi. Phương Giám nói ra, ta là Thiên Đình tiên quan. Sâm Bích Thanh lung lay một chút thần, chợt thở dài, một đôi màu xanh nhạt trong đôi mắt xẹt qua một sợi thất lạc, ta đã biết, Hồng Thành chân nhân. Phương Giám cũng sửng sốt một chút, lập tức vô ý thức nói ra, làm sao nghiêm túc như vậy? Sâm Bích Thanh bật cười một tiếng, nói là ngươi trước nghiêm túc như vậy. Phương Giám mỉm cười, lại hướng Sâm Bích Thanh nói Thanh thiên tử, chúng ta định vị quân tử ước định thế nào? Quân tử ước định? Sâm Bích Thanh có chút hiếu kỳ, hỏi, cái gì quân tử ước định? Phương Giám nói ra, chính là ngươi tốt nhất tu hành, không cần làm bất luận cái gì phạm thiên điều sự tình. Ta đây làm không được. Sâm Bích Thanh lắc đầu nói, nếu có một ngày Thiên Đình muốn giết ta tỷ tỷ, vậy ta chỉ có thể cùng nàng cùng một chỗ đối kháng Thiên Đình. Phương Giám cười nhạt một tiếng, nói ra, được chưa? Nếu có một ngày ngươi dám phản kháng Thiên Đình, ta nhất định sẽ không nhớ tư nhân tình nghị. Sâm Bích Thanh cạn nhưng cười một tiếng, tinh mâu dạng dỡ địa nói, đây mới là quân tử ước định. Phương Giám lắc đầu, nói không, đây là thiên ý khó vi phạm. Nói đi, Phương Giám hướng Sâm Bích Thanh cười nói, vậy ta về trước đi, tìm người giúp ngươi tra một chút việc này cụ thể trải qua, đến lúc đó lại phi thư báo ngươi. Về phần tỷ tỷ ngươi Bạch Tố Trinh sự tình, ta cũng sẽ tìm người đi thăm dò. Tốt, đa tạ nghe được Phương Giám nói như vậy, Sâm Bích Thanh mới yên lòng, chí ít trong lòng nàng, Bạch Tố Trinh nếu như là thứ nhất đáng tín nhiệm người, cái kia Phương Giám chính là cái thứ hai. Sau đó Phương Giám thu hiện hóa chi thuật, bản tôn tại tuần kiểm tư nha môn tinh thần bên trong mở ra hai mắt. Nhưng là Phương Giám rất nhanh lần nữa nhắm hai mắt lại, lại thi triển hiện hóa chi thuật, bất quá lần này không phải Lăng Hà Sơn, mà là Đoạn Giới Sơn. Đoạn Giới Sơn, nguy nga tráng lệ Hồng Thanh Cung trên không đột nhiên rơi xuống một vệt thần quang, sau đó toàn bộ Hồng Thanh Cung lập tức kim quang đại phóng. Ngay tại Hồng Thanh Cung tứ phía tuần tra thảo đầu thần bọn họ thấy vậy một màn, không khỏi ngơ ngác đứng ở đó hướng Hồng Thanh Cung bên trong nhìn lại. Nhưng bọn hắn chỉ nhìn không bao lâu, chỉ thấy Hồng Thanh Cung bên trong đột nhiên lao ra một cái đạo sĩ, những cái kia thảo đầu thần bọn họ nhận ra, đây là Đoạn Giới Sơn Sơn Thần Miếu mời chào đạo sĩ, chuyên môn phụ trách tại Thanh Cung điện bên trong cung phụng Hồng Thanh chân nhân. Nhanh đi bẩm báo Sơn Thần cùng Tuần Sơn tướng quân, Hồng Thanh thần quân hiển thánh đạo sĩ vọt tới một đội tuần tra thảo đầu thần trước mặt, hướng cầm đầu Tiểu Kỳ nói ra. Tiểu Kỳ nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức không gì sánh được hưng phấn mà ôm quyền thi lễ, sau đó tranh thủ thời gian giá vân mà lên, hướng phía Đoạn Giới Sơn Sơn Thần phủ bay đi. Không bao lâu, Đoạn Giới Sơn Sơn Thần Hồng Nguyên Hóa, Tuần Sơn tướng quân Lữ Phụng Hiển, cùng tân tấn một nhóm lớn Đoạn Giới Sơn Sơn Thần phủ tiên quan, còn có Đoạn Giới Sơn các nơi thổ địa thần nhao nhao đi tới Hồng Thanh cung bên ngoài. Hồng Nguyên Hóa trong những năm này thành thục rất nhiều, hắn đầu tiên là hướng đám người nhẹ gật đầu, sau đó cực kỳ trịnh trọng xuất lĩnh lấy đám người tiến nhập Hồng Thanh cung bên trong. Khi mọi người đi vào thanh khung điện lúc, Phương Giám ngay tại thần đàn phía trên lăng không ngồi xếp bằng. Hồng Nguyên Hóa bờ môi khẽ nhúc nhích, hô hấp dồn dập, lập tức bước nhanh bước vào đại điện, hướng phía Phương Giám thật sâu cúi người hành lễ, Hồng Nguyên Hóa bái kiến Hồng Thanh thần quân. Mà Lữ Phụng Hiền càng là khoa trương, chỉ gặp hắn hai mắt đỏ lên, cả người chạy như bay, tiếp lấy một cái trượt quỳ lạy đổ vào thần đàn trước, tình cảm cực kỳ phong phú địa nói, Lữ Phụng Hiền khấu kiến Tây Hoa Châu từ phụ, Đoạn Giới Sơn thần quân. Lữ Phụng Hiền lần này đem sau lưng những người kia bị hôn mê rồi, Sơn thần phủ mới tới tiên quan không hiểu nhiều, Hồng Nguyên Hóa là bái, Lữ Phụng Hiền là quỳ, vậy bọn hắn là quỳ hay là bái đâu? Cũng may những cái kia thổ địa thần là cùng Phương Giám đã từng quen biết, nhao nhao tiến lên cùng Hồng Nguyên Hóa một dạng, hướng Phương Giám không người bái chào bái nói bái kiến Hồng Thanh thần quân. Lần này những cái kia Sơn thần phủ mới tới tiên quan mới phản ứng được, tranh thủ thời gian cũng đi theo không người bái chào bái, đồng loạt thăm viếng Phương Giám. Đấu chương xong, chương 437, bố trí chương 437, bố trí chương 437, bố trí tốt, đứng lên đi. Phương Giám hướng Lữ Phụng Hiền nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng nói ra, làm tiên quan còn cùng cái yêu tu một dạng. Hắc hắc, đây đều là nhìn thấy thần quân ngài quá kích động bố trí. Lữ Phụng Hiền vừa cười vừa nói. Hồng Nguyên Hóa hướng Phương Giám bái nói thần quân, ngài lâu như vậy không có trở về xem chúng ta, lần này làm sao đột nhiên hiển thánh. Phương Giám cười nói, ta gần đây có nhiều việc, lại các ngươi tại Đoạn Giới Sơn bên trong bình an vô sự, ta trở về các ngươi ngược lại không được tự nhiên. Đoạn không lý do này. Hồng Nguyên Hóa lúc này nói ra, thần quân vừa đi, Đoạn Giới Sơn liền tựa như không có chủ tâm cốt ngài trở về, chúng ta mới có chủ tâm cốt. Tốt tốt. Phương Giám thản nhiên nói ít những này buồn nôn lời nói, để cho ta nhìn xem. A, hai người các ngươi tiến bộ không nhỏ thôi. Há lại chỉ có từng đó không nhỏ, đơn giản rất lớn. Hồng Nguyên Hóa đã hái chân tiên đạo quả, mà Lữ Phụng Hiền thì đã bước vào dương thần cảnh. Lữ Phụng Hiền lần nữa hắc hắc cười một tiếng, nói cái này còn không phải Đoạn Giới Sơn bên trong khí hậu nuôi người thôi. Phương Giám nghe lời này ngược lại là nhẹ gật đầu, Đoạn Giới Sơn khí hậu hoàn toàn chính xác nuôi người, nhất là những cái kia tiên tài bảo dược. Ta hôm nay hiển thánh nơi này, không phải đến cùng các ngươi ôn chuyện. Phương Giám đối với Hồng Nguyên Hóa nói có một việc ta muốn các ngươi đi làm. Hồng Nguyên Hóa cùng Lữ Phụng Hiền nghe vậy thần sắc nghiêm lại, lúc này hướng Phương Giám không người nói, xin mời thần quân phân phó. Phương Giám nói việc này để Lữ Phụng Hiền mang 3000 thảo đầu thần đi, đến Đông Thắng Thần Châu Bắc Bộ biên giới chờ lệnh. Đông Thắng Thần Châu. Lữ Phụng Hiền hơi nghi hoặc một chút, nói thần quân, ta là Đoạn Giới Sơn Sơn Thần Phủ Tuần Sơn tướng quân, ta đi Đông Thắng Thần Châu, chẳng lẽ không phải tự ý rời vị trí sao? Hay là Hồng Nguyên Hóa phản ứng nhanh, nghe vậy lập tức nói ra, ngươi hôm qua hướng ta xin nghỉ một chuyện, ta cho phép, cho ngươi 1 năm ngày nghỉ, có thể đủ sao? Hồng Nguyên Hóa trước mặt nói là đối với Lữ Phụng Hiền nói, nhưng một câu tiếp theo nói lại là nhìn về hướng Phương Giám. Phương Giám nuốt cằm nói, 1 năm, hẳn là đủ đi. Lữ Phụng Hiền lúc này cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, nói đủ đủ, 1 năm đủ. Tốt, vậy liền 1 năm. Hồng Nguyên Hóa gật đầu nói. Về phần những cái kia thảo đầu thần thì không cần phiền phức như vậy, bọn hắn đều là Phương Giám tư quân, điều đi nơi nào đều có thể. Các ngươi đến Đông Thắng Thần Châu Bắc Bộ biên cảnh sau, khi thiết hạ hương án, đốt hương cầu nguyện tại ta liền sẽ hiển thánh chỉ thị các ngươi. Phương Giám đối với Lữ Phụng Hiền nói ra. Lữ Phụng Hiền lúc này không người bái nói cần tuân thần quân pháp dụ. Phương Giám nghĩ lại nhìn xem Lữ Phụng Hiền nói như vậy đi, các ngươi trước tiên ở Đoạn Giới Sơn các loại 3 ngày, ta làm tiếp chút bố trí. Là thần quân. Lữ Phụng Hiền không người tuân lệnh đạo. Sau đó Phương Giám lại miễn cưỡng Hồng Nguyên Hóa cùng còn lại đám người vài câu, liền thu hiển thánh chi pháp. Đồng Lai Tiên Ngai tuần kiểm tư, Phương Giám từ tinh xá bên trong mở to mắt, chu thân hiển thánh linh quang cũng dần dần lui tán xuống dưới. Sau đó Phương Giám tay kết pháp quyết, bắt đầu vận chuyển đạo pháp tử hư dịch sổ. Đây là hậu thổ đại đế quân ban cho đạo pháp, chính là một môn diễn tính toán pháp môn, mà lại là đại la kim tiên đạo pháp. Dù là 1 năm nay Phương Giám ngày đêm chuyên cần khổ luyện, cũng chỉ là khó khăn lắm nhập môn mà thôi. Phương Giám đầu tiên là dùng tử hư dịch sổ đến diễn tính Bạch Tố Trinh sự tình, nhưng lại phát hiện thiên cơ tối nghĩa khó hiểu, phản phất Bạch Tố Trinh sau lưng có một cái cự đại bóng ma. Phương Giám chỉ cần có một tia nhìn trộm bóng ma này ý nghĩ, đạo pháp của hắn ngay lập tức sẽ trở nên hỗn loạn. Bất đắc dĩ, Phương Giám đành phải từ bỏ. Không đối. Phương Giám từ đạo pháp diễn tính bên trong lui đi ra, bén nhạy đã nhận ra việc này phía sau chỉ sợ rất có huyền cơ. Là Bạch Tố Trinh rơi vào người khác trong cục, hay là nàng bị người lợi dụng? Phương Giám ngồi tại tinh xá bên trong, suy nghĩ không ngừng xoay chuyển. Không bằng đi trước nhìn xem việc này tường tình. Phương Giám thầm nghĩ lấy, lập tức vô áo mà lên, đi ra tinh xá, một đường đi tới tuần kiểm tư nha môn chính đường. Chủ sự Vương Hào đang ngồi ở trên chính đường kiểm tra Đồng Lai Thiên Ngai các hạng sổ sách, Phương Giám trực tiếp tiến lên bái nói Vương Cờ Hở hữu sự. Vương Hào ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phương Giám lúc này khẽ giật mình, lập tức cười hỏi, "Là Hồng Thanh chân nhân, có chuyện gì không?" Phương Giám nói ra, "Vương Cờ Hở hữu sự, ta muốn xin nghỉ 3 ngày, không biết có thể." Vương Hào nghe vậy cười một tiếng, nói cái này có cái gì không thể, ta hiện tại liền chuẩn. Nói đi, Vương Hào liền cho Phương Giám viết một đạo cho phép xin nghỉ phụ lệnh, Phương Giám in lên chính mình tiền quan ngọc điệp sau, Vương Hào cũng in lên chính mình tiền quan ngọc ấn. Làm xin phép nghỉ thủ tục sau, Phương Giám liền rời đi Bồng Lai Thiên Ngai, về tới Thiên Đình. Phương Giám trở lại Thiên Đình sau, một đường thẳng đến Thái Ất Lôi Đình Tư. Kiện Hòa cùng hắn là người quen cũ, sau khi thấy được liền cười híp mắt mời hắn đi Thiên Điện tự thoại, bởi vì Thái Ất Lôi Đình Tư trong chủ điện có Ngũ Phương Lôi Đế tại, Phương Giám cái này bị phạt trước người đi qua không thích hợp. Hồng Thanh chân nhân thế nhưng là vô sự không lên Tam Bảo Điện a. Kiện Hòa vừa cười vừa nói, lần này tới Thái Ất Lôi Đình Tư có chuyện gì không? Phương Giám đi thẳng vào vấn đề hỏi, xin hỏi Kiện Hòa thượng cùng nhau, nộ hại chính là cái nào 4 vị chân nhân? Kiện Hòa nụ cười trên mặt lập tức tán đi, lập tức thở dài, nói là Sương Hà, Thứ Đình, Suối Chỉ Toàn, Tống Tử 4 vị chân nhân. Phương Giám nghe vậy khẽ giật mình, sau đó sắc mặt trầm ngưng, lắc đầu nói ra, thế sự vô thường. Sương Hà chân nhân là Thiên Pháp Viện bên trong nhân từ nhất một vị thiên pháp quan, ta nhớ được hắn còn có một thanh kim tiên cấp bảo kiếm. Thứ Đình chân nhân nhất hòa ái, Tuyển Tịnh chân nhân nhất thanh tịnh, Tống Tử chân nhân tình thông nhất thiên luật. Bọn hắn ngộ hại là Thiên Đình tổn thất. Nghe Phương Giám lời nói, Kiện Hòa cũng không khỏi gật đầu nói, ai nói không phải đâu, chỉ sợ có người so ngươi ta còn đau lòng. Ai? Phương Giám nghi hoặc nói, chẳng hắn kịp phản ứng, ngươi nói chính là Giản Dương thượng nhân. Hắn? Kiện Hòa khinh thường nói, hắn chỉ sợ tuyệt không đau lòng, ngược lại đem việc này xem như một cái hướng đạo môn đại đức tốt như thế cơ hội. Chuyện gì xảy ra? Phương Giám ánh mắt ngưng tụ, hỏi. Kiện Hòa đang muốn mở miệng, nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống, lập tức quát tay nói, này, không nói hắn, ta nói chính là đại chủ sứ. Từ Thái Huyền Đô tỉnh đến Thái Huyền Sở, lại đến Thiên Su Đô tư cục, mỗi cái thân cư yếu chức tiên quan đều là đại chủ sứ một tay bồi dưỡng lên, nhất là thiên pháp quan. Kiện Hòa nói lần này liền không có 4 cái, hay là thần hồn câu diện, đại chủ sứ so với ai khác đều đau lòng, phẫn nộ. 4 vị chân nhân thi thể còn không có mang về, đại chủ sứ liền đã hạ chiếu để Ngũ Phương Lôi Đế đến Thái Ất Lôi Đỉnh Tư tòa chấn. Kiện Hòa nói ra. Phương Giám nghe vậy có chút trầm mặc, sau đó nhẹ gật đầu, hỏi, ta muốn biết 4 vị chân nhân bị hại trải qua, không biết có thể. Kiện Hòa thượng cùng nhau mỉm cười, nói tự nhiên có thể. án này không vào hồ sơ mật, Hồng Thanh chân nhân muốn, ta cho ngươi một phần hồ sơ là có thể. Vậy liền đa tạ án ảnh. Phương giám đứng dậy hành lễ nói. Đâu có đâu có. Kiển Hòa mỉm cười, nói ta cái này chuẩn bị cho ngươi. Rất nhanh, Kiển Hòa liền lấy một phần hồ sơ cho Phương giám cầm hồ sơ, lần nữa tạ quá kiện cùng sau, liền rời đi Thái Ất Lôi đỉnh tư. Đấu chương xong, chương 438, Thiên Ý Huyền Diệu chương 438, Thiên Ý Huyền Diệu chương 438, Thiên Ý Huyền Diệu Phương giám rời đi Thái Ất Lôi đỉnh tư sau, lại tới Thiên Công viện. Thiên Công viện Cung Hòa chân nhân nghe nói Phương giám tới, tranh thủ thời gian tự mình ra lên tiếp. Tuy nói Phương giám bây giờ bị phạt trước, nhưng cũng chỉ là phạt trước mà thôi, phạt trước thoáng qua một cái làm theo nên làm thiên pháp quan hay là làm. Cho nên Cung Hòa chân nhân nhiệt tình không có chút nào giảm bớt, trực tiếp đem Phương giám đón vào. Hồng Thanh chân nhân hôm nay đến ta Thiên Công viện, không biết có chuyện gì quan trọng a? Cung Hòa chân nhân mệnh đồng tử dâng trà, lập tức hướng Phương giám hỏi. Phương giám cười nói, cũng không có việc lớn gì, chính là muốn mời Cung Hòa chân nhân lại cho Đoạn Giới Sơn phối 3000 phó pháp bảo cùng áo giáp, tốt nhất là chân tiên cấp bậc. Cung Hòa chân nhân nghe vậy sững sờ, lập tức nhíu mày trầm ngâm. Phương giám thấy thế, lúc này nói bổ sung, 2000 phó cũng có thể dương thần cảnh cũng được, chỉ cần có thể ngăn trở chân tiên một ít. Cung Hòa chân nhân hay là nhíu mày chần chờ, có vẻ hơi do dự. Phương giám trong lòng hơi có chút thất vọng, bất quá vẫn là hỏi, như vậy đi, 1000 phó dương thần cảnh pháp bảo, áo giáp, lại phối 3000 đạo độn hành phù, có thể bảo mệnh là được, không biết có thể. Cung Hòa chân nhân nghe vậy, thở dài, sau đó nhấp một miếng trà, lúc này mới chậm rãi nói ra, ta cho 3000 phó huyền tiên cảnh pháp bảo cùng áo giáp đi. Phương giám lập tức khẽ giật mình, sau đó lập tức mở to hai mắt nhìn. Mà Cung Hòa chân nhân lại cười lên ha hả, nhìn xem Phương giám nói có lẽ rất nhiều người đều chưa thấy qua Hồng Thanh chân nhân ngươi cái bộ dáng này đi. Phương giám lúc này cũng kịp phản ứng, chính mình lại bị Cung Hòa chân nhân cho trêu chọc, không khỏi cười khổ một tiếng, nhưng lại lập tức đứng dậy, hướng phía Cung Hòa chân nhân hành lễ bái nói đa tạ chân nhân. Cung Hòa chân nhân lập tức gọi tới đồng tử, cũng hướng đồng tử nói lập tức để vũ khí bộ chuẩn bị 3000 bộ huyền tiên cảnh pháp bảo cùng 3000 bộ huyền tiên cảnh áo giáp, mang đến Đoạn Giới Sơn đúng rồi, Hồng Thanh chân nhân, ngươi chừng nào thì dùng? Phương giám nói tốt nhất 3 ngày trong vòng. Cung Hòa chân nhân gật gật đầu, hướng đồng tử nói kỳ hạn 1 ngày đưa đến Đoạn Giới Sơn. Tuân pháp chỉ. Đồng tử không người vai chào bái, sau đó quay người rời đi đại điện. Lúc này Cung Hòa chân nhân hướng Phương giám hỏi, Hồng Thanh chân nhân lần này trở về, là muốn phụ trách Thiên Pháp viện 4 vị chân nhân bị hại một tháng sao? Ta. Phương giám lắc đầu, ta là bị người nhờ vả. Cung Hòa chân nhân giật mình, lập tức sắc mặt tức giận nói những tặc nhân kia dám ban ngày ban mặt tại Ngọc Hoàng Miếu tiền sát hại tiên quan, thật sự là đáng giận. Thiên đình sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Phương giám nói ra. Cung Hòa chân nhân gật đầu nói, việc này ta đã biết, đại chủ sứ đã hạ lệnh Ngũ Phương Lôi Đế tự mình phụ trách giám thẩm, Thiên Pháp viện viện chủ làm chủ thẩm chỉ tiếc hắn ai. Phương giám hơi nghi hoặc một chút, đây đã là Giản Dương thượng nhân lần thứ 2 bị nhắc lên, hắn đến cùng làm cái gì? Để Thái Ất Lôi đỉnh tư an ảnh cùng Thiên Công viện viện chủ đều đối với hắn sinh ra bất mãn. Cung Hòa chân nhân lúc này lại nói kỳ thật Thiên đình đối với ngươi tiếng hô rất lớn, trước có Thiên Pháp viện các vị chân nhân thượng tấu đại chủ sứ, xin mời điều ngươi đến chủ thẩm án này. Phía sau lại có Nam Thiên phủ thượng tấu, xin mời đại chủ sứ điều ngươi đến phụ trách án này, chỉ là đại chủ sứ không biết nghĩ như thế nào, tất cả đều bác bỏ. Phương giám nghe vậy ngược lại không ngoài ý muốn, đại chủ sứ dùng người tự có chấm trước, cũng không tới phiên chính mình đi chất vấn. Lại đang cùng Cung Hòa chân nhân nói chuyện một hồi đằng sau, Phương giám liền đứng dậy cáo từ, rời đi Thiên Công viện, lần nữa về tới Bồng Lai Thiên Nhai tuần kiểm tư tinh xá bên trong. Khi Phương giám trở lại tinh xá nhìn qua hồ sơ đằng sau, giờ mới hiểu được bọn hắn vì cái gì đối với Giản Dương thượng nhân bất mãn, nếu như đứng tại Thiên đình góc độ, như vậy Giản Dương thượng nhân thả lại Bạch Tố Trinh cùng Trung Vô Diễm hành vi không thể nghi ngờ là để cho người ta khó có thể lý giải được. Nhưng Phương giám lại không đổi mà hạ quyết định đoạn, nếu như Giản Dương thượng nhân cái mông thật tại đạo môn bên kia mà, cái kia đại chủ sứ tự có chuẩn bị ở sau. Nhưng nếu như Giản Dương thượng nhân cũng không phải là thiên vị đạo môn, như vậy hắn làm như vậy liền nhất định có nó nguyên nhân. Bất quá, nhìn qua hồ sơ sau Phương giám lại đối với cả sự kiện đều có một cái rõ ràng khái niệm, hắn cẩn thận đem hồ sơ lật qua lật lại nhìn hơn trăm lần. Cuối cùng khóa chặt một cái cực kỳ trọng yếu manh mối, Hứa Tiên. Bạch Tố Trinh là bởi vì tìm kiếm bị người cướp đi Hứa Tiên mà rơi vào cái bẫy giả thiết như vậy, cướp đi Hứa Tiên người lại là vì cái gì? Bọn họ là ai? Nghĩ tới đây, Phương giám lập tức có một cái minh xác chỉ hướng, đó chính là Hứa Tiên hạ lạc. Phương giám thu hồi hồ sơ lập tức đứng dậy, lần nữa rời đi Bồng Lai Thiên Ngai, đi đến Chu Thiên Tinh vực. Phương giám đi vào Chu Thiên Tinh vực đằng sau, xin mời Chư Thiên Tinh quân hỗ trợ tra một chút Hứa Tiên cuối cùng biến mất vị trí ở nơi nào. Có thể vừa tra này Phương giám lại gặp khó khăn, bởi vì Hứa Tiên là Phật môn đệ tử. Chư Thiên Tinh đấu không phù hộ Phật môn đệ tử, tự nhiên cũng sẽ không chiếu khán bọn hắn. Rơi vào đường cùng, Phương giám lần nữa rời đi Chu Thiên Tinh vực, tự mình tiến về Bắc Thiên phủ. Bắc Thiên phủ tân nhiệm Thiên quân tên là Thông Hợp chân nhân, bây giờ gọi làm Thông Hợp Thiên quân. Thông Hợp Thiên quân đối với Phương giám đến biểu hiện không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt, dù sao Phương giám tự tay đã kéo xuống hắn tiền nhiệm, nếu như hắn quá nhiệt tình, vậy liền không tưởng nổi. Thế nhưng là nếu như quá lạnh nhạt lời nói, lại khó tránh khỏi đắc tội với người. Cho nên Thông Hợp Thiên quân dứt khoát tại Bắc Thiên phủ Thiên quân trong đại điện triệu kiến Phương giám, cần du thượng nhân tiếp khách. Nhưng toàn bộ hành trình đều là Cẩn Du thượng nhân tại cùng Phương giám nói chuyện phiếm, Thông Hợp Thiên quân rất ít mở miệng cùng Phương giám nói chuyện, nhiều nhất chính là gật đầu, gật đầu. Khi Phương giám nói rõ ý đồ đến sau, Cẩn Du thượng nhân liền tự mình điều đến toàn bộ Bắc Câu Lô Châu địa quan hồ sơ. Bởi vì Phương giám ban đầu ở Tây Hoa Châu lúc, đã từng giống như tại Bắc Câu Lô Châu đã nghe qua Hứa Tiên danh tự, giống như tại cùng Lữ Phụng Hiền cùng nhau cái nào đó tiểu yêu trong miệng nghe được. nói là có cái gọi Hứa Tiên, là Phật môn Dược Vương Bồ Tát đệ tử, một mực tại Bắc Câu Lô Châu làm nghề y cứu người, rất được đám yêu quái yêu thích, nhất là nữ yêu. Chỉ cần Hứa Tiên có trải qua một nơi nào đó, cũng cùng nơi này tiền quan có tiếp xúc, như vậy địa quan sổ sách bên trong liền nhất định có thể tra được. Đương nhiên, cái này sổ sách cũng không phải là thổ địa thần sổ sách, mà là thành hoàng, sơn thần hoặc là cái khác cao phẩm cấp địa quan ghi chép, thổ địa thần là cha không được chân tiên trở lên tiên nhân tung tích. Nhưng mà loại này hồ sơ tra được đến phi thường rườm rà, cho dù là thần tiên, dùng pháp lực cùng thần niệm cũng phải tại trong biển sách đi lật. Tại Bác Thiên phủ thư lệnh sử bọn họ tìm kiếm một ngày một đêm sau, rốt cuộc tìm được gần nhất một đầu liên quan tới Hứa Tiên tung tích ghi chép. Đó là một đầu cuối cùng ghi chép, là Lương Việt Sơn Sơn Thần Miếu đăng ký hồ sơ, bởi vì Hứa Tiên từng khi đi ngang qua Lương Việt Sơn Sơn Thần Miếu, cũng cùng Lương Việt Sơn Sơn Thần từng có nói chuyện với nhau. Lương Việt Sơn. Phương Giám hai mắt nhắm lại, trong đầu lập tức xuất hiện Bắc Câu Lô Châu dư đồ. Tại một trận tìm kiếm đằng sau, Phương Giám khóa chặt cái kia Lương Việt Sơn. Nơi đó là Bắc Câu Lô Châu cùng Đông Thắng Thần Châu chỗ giao giới, là Đông Thắng Thần Châu bắc bộ biên cảnh. Cẩn Du thượng nhân lúc này mở miệng nói ra. Phương Giám chậm rãi mở mắt, không khỏi không cảm khái một tiếng nói, đây chính là ý trời ạ. Bởi vì hắn lúc trước liền gọi Lữ Phụng Hiền bọn hắn đi Đông Thắng Thần Châu bắc bộ biên cảnh chờ lệnh, thiên ý chính là huyền diệu như thế. Tấu chương xong, chương 439, tập kết xuất phát chương 439, tập kết xuất phát chương 439, tập kết xuất phát từng sợi tơ hồng treo đầy ngọn cây cùng bầu trời, đem trước mắt tòa này cổ viện trang trí như là màu đỏ sưởng nhuộm mực dạng. Giản Dương thượng nhân đi vào cửa viện, dọc theo lâm ấm tiểu đạo một đường đi tới cổ viện chỗ sâu. Cổ viện chỗ sâu là một mảnh rừng đào, đào lâm trung ương thì là một tòa nhà gỗ. Đào chi yêu yêu, sáng rực kỳ hoa. Cả vườn đào hoa sớm đã nở rộ, nhánh đào phía trên càng là cuốn đầy màu đỏ rực thơ hồng. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, thơ hồng tung bay, đào hoa lắc lư, trong gió hương hoa sông vào mũi, lâm gian thải điệp bay tán loạn. Giản Dương thượng nhân đi vào rừng đào, đi tới trong rừng đào bên ngoài nhà gỗ, từ hàng rào bên ngoài đi đến nhìn lại, chỉ gặp một cái thân mặc áo trắng, râu bạc tóc trắng lão giả chính xếp bằng ở hàng rào trong viện, thỉnh thoảng đem trong tay tơ hồng buộc chung một chỗ. Giản Dương thượng nhân đứng tại hàng rào ngoài viện nhìn kỹ, phát hiện lão giả trong tay tơ hồng cách buộc không hề giống nhau. Có chút tơ hồng đánh chết kết, có chút tơ hồng làm công kết, càng có chút tơ hồng thậm chí chói đều không chói, chỉ đem trước một bộ phận quấn ở cùng một chỗ, sau đó một bộ phận thì cắt chiều đổ vận. Ngươi cũng nghĩ để cho ta cho ngươi dắt cái tơ hồng sao? Đột nhiên, lão giả áo trắng đứng dậy, quay người nhìn xem Giản Dương thượng nhân hỏi. Giản Dương thượng nhân nghe vậy, lúc này thần sắc run lên, sau đó bước nhanh đi vào hàng rào tiểu viện, đi vào trước mặt lão giả bái nói Giản Dương bái kiến Nguyệt lão. Nguyệt lão, lại gọi Nguyệt lão, khi nào thành đạo đã không rõ ràng, Giản Dương thượng nhân chỉ biết là Nguyệt lão cũng là một vị thượng cổ đại tiên. Nguyệt lão cũng có một cái tên tục, gọi là Xài Đạo Hoàng, bất quá đây đều là hắn trăm vạn năm trước hóa thân hạ giới lúc sự tình. Nguyệt lão là đạo hành gì, không rõ ràng. Tu luyện bao nhiêu và năm, cũng không rõ ràng. Giản Dương thượng nhân chỉ biết là, Nguyệt lão mặc dù thanh danh không hiện, không giống tiên đỉnh những cái kia đấu chiến thần tiên như vậy có danh tiếng, nhưng ở địa vị cũng tuyệt đối không thua gì những người kia. Nhất là, Nguyệt lão còn có một hạng cực kỳ đặc thù bản sự này là hắn hiện tại cực kỳ cần. Nguyệt lão hướng Giản Dương thượng nhân nhẹ gật đầu, sau đó quay người đi ra hàng rào tiểu viện, đi tới một gốc cây đào trước, đem lúc trước những cái kia cột chắc tơ hồng đều treo đi lên. Những này trên tơ hồng không có lệnh bài, càng không có tên họ, mặc kệ cái nào thần tiên tới, cũng chỉ có thể nhìn ra đây là một chút cột chắc tơ hồng thôi, căn bản không biết cái này mỗi một tia tơ hồng đều đại biểu cho ai. Nhưng Nguyệt lão biết, chỉ cần là trong tay hắn cột chắc tơ hồng, hắn cũng có thể làm đến trong lòng hiểu rõ. Nguyệt lão nói đùa, cho ta dắt tơ hồng, ta muốn phải phạm tiên điều. Giản Dương thượng nhân đi theo Nguyệt lão sau lưng vừa cười vừa nói. Nguyệt lão cười nhạt một tiếng, sau đó hướng Giản Dương thượng nhân nói, ngươi vị này Thiên Pháp viện tân nhiệm viện chủ không tại Thiên Pháp viện chủ trì đại sự, chạy đến ta cái này vụn vặt địa phương tới làm gì? Giản Dương thượng nhân nghe vậy thần sắc nghiêm một chút, nói hạ quan có một chuyện, muốn mời Nguyệt lão giúp một chút. Nguyệt lão hỏi, chuyện gì? Giản Dương thượng nhân thế là liền đem bốn vị Thiên Pháp quan bị giết sự tình giản yếu nói một lần, cuối cùng nói ra, cho nên ta đã đem cái kia Trùng Vô Diễm cùng Bạch Tố Trinh thả lại. Nguyệt lão ánh mắt ngưng tụ, xoay người lại hướng Giản Dương thượng nhân nhìn thoáng qua, nói ngươi muốn lợi dụng Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên mấy đời nối tiếp nhau nhân duyên. Thoại âm rơi xuống, Nguyệt lão liền đã minh bạch Giản Dương thượng nhân ý đồ đến. Ngươi đem Bạch Tố Trinh thả lại, nàng chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn ở tại Ly Sơn Tiên Cung, nhất định sẽ lập tức ra ngoài tìm kiếm Hứa Tiên. Nguyệt lão đối với mình dắt qua nhân duyên người đều không gì sánh được hiểu rõ, cũng là, nếu như không hiểu rõ, làm sao có thể dắt thật là đỏ vải nỉ kẻ. Giản Dương thượng nhân gật đầu nói, là, cho nên hạ quan muốn mời Nguyệt lão thi triển thần thông, thôi động Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên thiên duyên. Nguyệt lão nghe vậy nói đây cũng là biện pháp tốt. Có câu nói là ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, Nguyệt lão nếu là thôi động Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên thiên duyên, hai người liền xem như cách xa chân trời góc biển, tại thiên duyên dẫn dắt bên dưới, cũng sẽ kim phong ngọc lộ nhất tương phùng. Bất quá, Nguyệt lão hướng Giản Dương thượng nhân nói thôi động người khác thiên duyên, đây không phải ta muốn làm liền có thể làm sự tình, nhất định phải có đại chủ sứ phụ chiếu. Giản Dương thượng nhân nghe vậy, gật đầu nói, tốt, ta cái này đi hướng đại chủ sứ xin mời chỉ. Nhưng Giản Dương thượng nhân lời còn chưa nói hết, một đạo tiên quang đã rơi xuống trong rừng đào, sau đó một cái phấn chắc ngọc thế tiên đồng tay nâng phụ chiếu đi lên phía trước. Thanh Ngạn tiên đồng. Giản Dương thượng nhân hơi kinh ngạc mà nhìn xem đi lên phía trước Thanh Ngạn, sau đó chắp tay thi lễ nói tiên đồng làm sao tới nhân duyên sơn núi. Thanh Ngạn đồng tử hướng Giản Dương thượng nhân cúi người hành lễ, sau đó triều Nguyệt lão cùng Giản Dương thượng nhân nói ra, đại chủ sứ mệnh ta đến chuyển chiếu, cho phép thôi động Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên thiên duyên. Nói đi, Thanh Ngạn đồng tử liền đem phù chiếu đưa đến Nguyệt lão trước mặt. Nguyệt Lao tiếp nhận phù chiếu, dùng thần niệm sau khi xem, lúc này bái nói thần cần tuân đại chủ sứ pháp chỉ. Giản Dương thượng nhân cũng là trong lòng vui mừng, lúc này hướng Thái Huyền Điện phương hướng bái nói đa tạ đại chủ sứ ân chuẩn. Thanh Ngạn đồng tử hướng hai người thi lễ một cái sau, liền quay người bay khỏi nhân duyên sơn núi. Sau đó, Nguyệt Lao liền bắt đầu chuẩn bị thôi động Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên Tiên duyên sự tình. Muốn thôi động tiên duyên, nhất định phải tìm tới hai bọn họ tơ hồng. Nguyệt Lao chỉ vào trước mắt tại cây đào, mái hiên, đỉnh trên hành lang ước vạn sợi tơ hồng chậm rãi nói ra. Đoạn giới sơn, quân tử sườn núi trụ sở. Chỉ một ngày thời gian, Thiên Công Viện liền đích thực đem 3.000 bộ huyền tiên khôi giáp cùng pháp khí đưa đến đoạn giới sơn 6.000 thảo đầu thần trụ sở. Lữ Phụng Hiền cùng tập kết 3.000 thảo đầu thần nhìn trước mắt tiên quang loẹt loẹt khôi giáp, pháp khí, cao hứng đều không ngậm miệng được. Muốn nói chúng ta thần quân thật đúng là có bản lĩnh, các ngươi nhìn, tùy tiện liền lấy được nhiều như vậy huyền tiên cấp khôi giáp cùng pháp khí. Lữ Phụng Hiền tại Thiên Công Viện áp giải tiên quan cùng thiên binh sau khi rời đi, quay người đối với cái kia 3.000 thảo đầu thần nói ra. Nói đến phương giám, 3.000 thảo đầu thần mặt mũi tràn đầy kinh ý, chỉ nghe một người trong đó nói, lúc trước chúng ta tại Tây Hoa Châu làm yêu tu lúc, nhưng từ chưa nghĩ tới còn có hôm nay. May mà chúng ta sớm đi theo lão la đặt ở thần quân tòa hạ, không phải vậy hôm nay chúng ta còn tại Tây Hoa Châu vì một hai tòa động phủ cùng người chém giết đâu. Một cái khác thảo đầu thần cũng nói, nhớ ngày đó những cái kia yêu bộ, yêu phủ còn muốn cùng thiên đình đối nghịch, thật sự là không biết lượng sức, chỉ chúng ta thần quân một người liền có thể bình định toàn bộ Tây Hoa Châu. Nếu không có thần quân lấy phích lịch thủ đoạn hủy diệt những cái kia yêu bộ, yêu phủ, bây giờ Tây Hoa Châu sinh linh đoán chừng còn tại bọn hắn thống trị bên dưới lẫn nhau công phạt, nào có hiện tại ngày tốt lành. Chính là, bây giờ tuy nói yêu tu ở giữa tranh đấu giống nhau thường ngày, nhưng lại không có đại quy mô sát phạt, đây thật là lớn lao công lao. Cho nên nói thần quân chính là Tây Hoa Châu từ phụ, lời ấy xưa nay không hư. Đám người đang nói, đông nhiên một đạo linh quang bay đến đám người bên cạnh rơi xuống, Lữ Phụng Hiển cùng 3.000 thảo đầu thần nhìn lại, người đến nguyên lai là Sơn Thần Phụ truyền lệnh tướng quân. Chỉ gặp truyền lệnh tướng quân đi vào, Lữ Phụng Hiển nói Hồng Thanh Thần Quân pháp chỉ. Vừa nghe được Hồng Thanh Thần Quân bốn chữ, Lữ Phụng Hiển cùng 3.000 thảo đầu sắc lập khắc sắc mặt nghiêm một chút, sau đó tranh thủ thời gian xếp hàng, đều nhịp đứng ở nơi đó lặng chờ. Sau đó truyền lệnh tướng quân cầm trong tay phủ chiếu đưa cho Lữ Phụng Hiển nói Hồng Thanh Thần Quân pháp chỉ, là ngươi các loại lập tức nhận lấy khôi giáp, pháp khí, cũng tiến về Lương Việt Sơn đóng quân chờ lệnh. Lữ Phụng Hiển lúc này tiếp nhận phủ chiếu, sau đó chấn thanh đáp, là Lữ Phụng Hiển cận tuân thần quân pháp chỉ. Cái kia 3.000 thảo đầu thần cũng cùng kêu lên hét to nói cận tuân thần quân pháp chỉ. Đấu chương xong, chương 440, uy hiếp chương 440, uy hiếp chương 440, uy hiếp phương dám ra lệnh một tiếng, Lữ Phụng Hiển xuất linh 3.000 thảo đầu sắc lập khắc phân phối trang bị mới tới huyền tiên khôi giáp, pháp khí, sau đó đánh lên tiên đỉnh chiến kỳ, trùng trùng điệp điệp lái hướng Lương Việt Sơn. Cái này 3.000 thảo đầu thần đến Lương Việt Sơn sau, Lương Việt Sơn sơn thần dọa cho phát sợ, không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng mang theo Lương Việt Sơn sơn thần phụ chúng tiên quan đi ra đón lấy. Hạ quan Lương Việt Sơn sơn thần, không biết thượng thần tại sao đến đây. Lương Việt Sơn sơn thần hướng Lữ Phụng Hiền không người cúi đầu, sau đó mở miệng hỏi. Có lẽ là bởi vì Phương Giám từng làm qua đoạn giới sơn sơn thần quan hệ, Lữ Phụng Hiền đối với sơn thần chức vị này có tự nhiên tôn kính trong lòng. Cho nên tại Lương Việt Sơn sơn thần sau khi nói xong, Lữ Phụng Hiền sắc lập khắc đệ xuống đám mây, đi vào Lương Việt Sơn sơn thần trước mặt hành lễ nói, nguyên lai là sơn thần đại nhân. Ách, Lương Việt Sơn sơn thần lập tức bị nói lừa rồi, làm sao còn gọi mình đại nhân? Các ngươi không phải từ thiên đỉnh tới thiên binh thiên tướng sao? Nghĩ tới đây, Lương Việt Sơn sơn thần lại hướng phía trên đám mây nhìn thoáng qua, đích thật là thiên đỉnh chiến kỳ. A nhìn xem Lương Việt Sơn sơn thần một mặt choáng váng biểu lộ, Lữ Phụng Hiền trong lòng cười một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn là một mặt nghiêm túc nói, ta chính là Tây Hoa trụ đồ án giới sơn sơn thần phụ tuần sơn tướng quân Lữ Phụng Hiền. A, Lương Việt Sơn sơn thần nghe xong thì càng ngộng, ngươi chỉ là cái tuần sơn tướng quân, tại sao nói đi còn cao hơn ta? Lúc này Lương Việt Sơn thần sau lưng một tên tiên quan thấp giọng nhắc nhở, sơn thần, đoạn giới sơn chính là Hồng Thanh thần quân đất phong. À, nghe nói như vậy Lương Việt Sơn thần mánh nhưng khẽ giật mình, sau đó đột nhiên phản ứng lại, khó trách nghe như thế quen hay, nguyên lai là vị đại lao kia đất phong. Nhưng kể từ đó Lương Việt Sơn thần thì càng khẩn trương, nếu là đoạn giới sơn tuần sơn tướng quân, mây kia trên đầu những cái kia thiên binh hẳn là Hồng Thanh thần quân tư quân thảo đầu thần. Bọn hắn tới nơi này làm gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải tìm chính mình phiền phức a. Bất quá Lương Việt Sơn thần chỉ là nghĩ như vậy, lập tức liền thu hồi cái này buồn lo vô cớ suy nghĩ. Hắn là bị đột nhiên đến Lữ Phụng Hiền một đoàn người bị hôn mê rồi, cho nên mới thất thố như vậy. Nghĩ tới đây, Lương Việt Sơn thần lúc này mới thu liễm nỗi lòng, dần dần khôi phục bình tĩnh. Lập tức Lương Việt Sơn thần triều Lữ Phụng Hiền hỏi, không biết tướng quân lần này đến ta Lương Việt Sơn có chuyện gì quan trọng? Lữ Phụng Hiền nhìn xem rốt cục chấn định lại Lương Việt Sơn thần, lập tức chắp tay nói ra, về núi thần, chúng ta cũng là phụng thần quân chi mệnh mà đến, như có một đám đối kháng thiên đình tặc nhân tại cái này Lương Việt Sơn địa giới xuất hiện qua, cho nên thần quân mới làm chúng ta tới điều tra, xin mời sơn thần tất yếu kinh ngạc. Lương Việt Sơn thần cười gật đầu nói, đều là người một nhà, có gì kinh ngạc mà nói. Nói xong, Lương Việt Sơn thần liền hướng Lữ Phụng Hiền hỏi, tướng quân có thể cần ta Lương Việt Sơn thần phụ an bài trụ sở? Này cũng không cần làm phiền. Lữ Phụng Hiền nói ra, Hồng Thanh thần quân đã thông báo, chúng ta đến đây quý địa, không thể quấy rầy, phiền phức chư vị đồng liêu. Xin mời sơn thần yên tâm, chúng ta chỉ điều tra những tặc nhân kia, tuyệt sẽ không làm sự tình khác. Lương Việt Sơn thần nghe vậy, lúc này cảm khái nói Hồng Thanh thần quân anh minh, thật không hổ là chúng ta tiên quan chi điển hình. Nghe được Lương Việt Sơn thần tán dương Phương Giám, Lữ Phụng Hiền trong đầu đừng đề cập nhiều cao hứng. Người khác ở trước mặt hắn khen Phương Giám, tựa như Phương Giám tán dương hắn đồng dạng làm hắn mười phần hưởng thụ. Đó là tự nhiên. Lữ Phụng Hiền có chút lâng lâng địa nói, nhà ta thần quân kỳ tại ngũ trời, vạn thế không một, chúng ta thân là thần quân bộ hạ, nên tuân thủ nghiêm ngặt thiên pháp, không có khả năng bôi nhọ thần quân uy danh. Nhìn xem Lữ Phụng Hiền vẻ mặt kiêu ngạo cùng sùng kính ngữ khí, Lương Việt Sơn thần chỉ cảm thấy trong lòng nể ẩm, đều là sơn thần xuất thân, thế nào người ta Hồng Thành chân nhân liền có thể xông ra lớn như vậy thanh danh đâu? Thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta, có lẽ hay là câu cách ngôn kia, có lẽ đây chính là nhân sinh đi. Sau đó Lương Việt Sơn thần lại mời Lữ Phụng Hiền đi Lương Việt Sơn thần phủ ngồi một chút, nhưng đều bị Lữ Phụng Hiền từ chối nhã nhặn. Thế là đám người liền tại cái này cánh đồng bắt ngát trong sơn lĩnh nói chuyện với nhau một lát. Lữ Phụng Hiền chỉ hướng Lương Việt Sơn thần hỏi thăm một cái thích hợp hạ trại nơi tốt, liền bái biệt Lương Việt Sơn thần bọn người, mang theo 3000 thảo đầu thần tiến về Lương Việt Sơn tới gần khởi hành Thần Châu địa giới phương hướng hạ trại đi. Vô danh núi, vô danh ngọn núi, hay là tại cái kia bao la hùng vĩ to lớn trong lầu cát. Hứa Tiên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn trước mắt Diệp Linh Nguyên bọn người nói các ngươi thật giết Tiên Pháp Viện 4 vị chân nhân. Diệp Linh Nguyên cười nhạt một tiếng, nói ta đạo tiên lâu đối với giết tiên quan loại sự tình này chưa từng nói ngoa. Diệp Linh Nguyên sau lưng đứng thẳng một tên áo tím tố hoa nữ tu, nàng cùng Diệp Linh Nguyên một dạng, đều là đạo tiên lâu kim tiên tu sĩ. Chỉ nghe nàng mở miệng nói ra, Thiên Pháp Viện những cái kia tư pháp thiên thần đều là đại chủ sứ ứng quyền, giết cũng liền giết, không đáng kinh ngạc như thế. Hứa Tiên Như cũng ở vào trong lúc khiếp sợ, hắn ngây người sau nửa ngày, bỗng nhiên nhìn xem nữ tu nói ngươi là ai. Diệp Linh Nguyên mỉm cười, lập tức chỉ vào nữ tu nói nàng gọi Án Vân Hoa cũng là ta đạo thiên lâu kim tiên tu sĩ, Thiên Pháp Viện 4 vị chân nhân cùng Ngọc Hoàng Miếu những đạo sĩ kia đều là chết bởi nàng chi thủ. Hứa Tiên ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Án Vân Hoa, sau đó ngữ khí kinh dị nói ngươi chẳng lẽ không sợ thiên đình sao? Ha 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 ha. Án Vân Hoa cười ha ha. Sau khi cười xong nhìn xem Hứa Tiên nói ta như sợ thiên đình, liền sẽ không gia nhập đạo thiên lâu. Hứa Tiên chau mày, nhìn xem Án Vân Hoa nói ngươi đến tuột cùng có cái gì nghĩ quẩn, lại muốn phản kháng thiên đình. Án Vân Hoa nghe vậy, nguyên bản mỹ lệ tuấn tú khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn. Lúc này Diệp Linh Nguyên hướng Hứa Tiên nói ra, tiến đạo hữu phụ thân từng là Thái Huyền Đô tỉnh một vị tam phẩm tiên quan, về sau bởi vì xúc phạm thiên luật, bị đại chủ sứ hỏi chém. Xúc phạm thiên luật? Án Vân Hoa cảm xúc trong nháy mắt mất khống chế, tiên quan dựa vào cái gì không có khả năng thành thân? Dựa vào cái gì không thể cùng người mình thích cùng một chỗ? Nghe nói như thế, Hứa Tiên trong nháy mắt hiểu rõ ra, khá lắm, nguyên lai cha ngươi là như thế này phạm vào thiên luật ta cựu thiên huyền nữ hạ chiếu xử tử cha mẹ ta, ta cùng nàng không đội trời chung. Án Vân Hoa cắn răng nghiến lợi nói, cuối cùng cũng có một ngày ta muốn đem những cái kia giả thành cao tiên quan giết sạch giết hết, ta muốn đem cựu thiên huyền nữ tiện nhân kia chém thành muôn mảnh. Hứa Tiên nghe vậy trầm mặc không nói. Lúc này liền ngay cả Diệp Linh Nguyên cũng nhắc nhở Án Vân Hoa nói cựu thiên huyền nữ là đại la kim tiên, ngươi giết không được nàng. Không. Án Vân Hoa nói ta là giết không được nàng, nhưng đạo chủ có thể. Diệp Linh Nguyên gật gật đầu. Nói đạo chủ hoàn toàn chính xác có thể, nhưng đại la kim tiên ở giữa đấu pháp không phải người ta có khả năng phỏng đoán, vì cha ngươi mẹ chuyện báo thủ, đạo chủ tự sẽ thuận tay giúp ngươi làm, nhưng ngươi muốn tự tay giết cửu tiên huyền nữ, không khác ý nghĩ hao huyền. Hứa Tiên nghe hai người đối thoại, đáy lòng không gì sánh được hãi nhiên, nghe bọn hắn trong lời nói ý tứ, bọn hắn phía trên lại còn có một cái cùng cửu tiên huyền nữ đồng dạng đạo hạnh đạo chủ. Cửu tiên huyền nữ là đại la kim tiên, đây chẳng phải là nói, vị này đạo chủ cũng là đại la kim tiên. Cái này đạo tiên lâu nước vậy mà như thế chi sâu, Hứa Tiên nội tâm cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Mà càng làm cho hắn tuyệt vọng còn tại phía sau, chỉ gặp Án Vân Hoa cảm xúc khôi phục đằng sau, liền đem một đạo linh quang chiếu ảnh giao cho Hứa Tiên để hắn quan sát. Ngươi nương tử Bạch Tố Trinh chúng ta bảy cái bẫy, liên lụy vào 4 vị tiên pháp quan bị giết một án bên trong, hiện tại đã bị thiên đình bắt được, nên đón nàng khả năng chính là thần hình câu diệt khốc hình. Án Vân Hoa khỏe miệng mỉm cười, một mặt ác độc hướng Hứa Tiên nói ra. Hứa Tiên lập tức như gặp phải sét đánh, cả người trong nháy mắt ngây người, khuôn mặt lập tức trở nên không có chút huyết sắc nào. Tại cái này linh quang chiếu ảnh bên trong, không chỉ có Bạch Tố Trinh hai người mắc lửa quá trình ghi chép nhất thanh nhị sở, liền ngay cả 4 vị thiên pháp quan bị giết quá trình cũng đều không gì sánh được kỹ càng. Sau nửa ngày, Hứa Tiên mới đột nhiên bừng tỉnh, sau đó nhìn xem Án Vân Hoa, đưa tay đem trên hai cánh tay tay áo sắn, lộ ra ngọc bạch đóng ánh cánh tay, sau đó hắn mặt mũi tràn đầy tức giận nắm tay hướng về phía trước, trong miệng hướng Án Vân Hoa mắng, ngươi cái này tuyệt hậu độc phụ, dám hại mẹ ta con, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Nhưng Hứa Tiên nắm đấm còn không có đánh tới Án Vân Hoa, liền trực tiếp bị Diệp Linh Nguyên một thanh nắm. Hứa Tiên vô luận như thế nào dãy ruột đều không thể tránh thoát, cuối cùng chỉ có thể dùng phẫn nộ xích hồng con mắt nhìn thẳng Diệp Linh Nguyên. Chỉ gặp Diệp Linh Nguyên nhìn xem Hứa Tiên, lập tức chậm rãi nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng ta đạo thiên lâu một sự kiện, ta đạo thiên lâu liền sẽ phái người đi thiên đỉnh tự thú, nhận lấy 4 vị thiên pháp quan bị giết một án, nương tử của ngươi cũng có thể thoát khỏi nguy hiểm. Hứa Tiên nghe thấy lời ấy, phí hết đại tình mới đem cảm xúc hòa hoãn lại, sau đó ngựa khí hờ hững nhìn xem Diệp Linh Nguyên nói. Tấu chương xong, chương 441, tỷ tỷ, ta cùng ngươi chương 441, tỷ tỷ, ta cùng ngươi chương 441, tỷ tỷ, ta cùng ngươi. Diệp Linh Nguyên vô ý thức tránh đi Hứa Tiên ánh mắt lạnh lùng, sau đó chậm rãi nói ra, nghe nói Dược Vương Bồ Tát 1000 vạn năm trước, 10 thế luân hồi chuyển tu Dược Vương xá lợi ở trên thân thể ngươi. Hứa Tiên ánh mắt ngưng tụ, nguyên lai đám người này đánh chính là cái chủ ý này. Thuốc kia Vương xá lợi hoàn toàn chính xác ở trên người hắn, đây cũng là hắn dựa vào hành tẩu tứ đại bộ châu, làm nghề y cứu người lực lượng nơi phát ra. Mà lại xá lợi tử rất là thù, đây là Phật môn độc quyền, nhất là Bồ Tát cấp bậc xá lợi tử, trừ phi do bản tôn tự nguyện giao ra, nếu không ngươi coi như đem người xé ra, đốt thành cho bụi, ngươi cũng không nhìn thấy xá lợi tử ở nơi nào. Đương nhiên, còn có một loại tình huống, đó chính là Phật tổ tự mình xuất thủ, liền có thể hiển hóa tất cả Phật Đà, Bồ Tát xá lợi tử. Bởi vì Dược Vương Bồ Tát đã có Bồ Tát chính quả, cho nên cái này xá lợi tử lưu tại trên người hắn cũng không có tác dụng gì, liền xóa đi thần niệm của mình, biến thành xá lợi tử pháp bảo ban cho Hứa Tiên. Hiện tại Đạo Thiên lâu người liền coi trọng thuốc này Vương Xá Lợi, bởi vì nghe nói thuốc này Vương Xá Lợi ẩn chứa dược vương Bồ Tát tinh thâm đạo pháp, chỉ cần luyện hóa về sau dùng pháp lực thôi động nó thần lực, liền có thể lập tức chữa trị nhục thân thần hồn, tăng trưởng số tuổi thọ, khiến cho không rơi vào luân hồi. Bọn hắn Đạo Thiên lâu người cũng không dám tùy tiện chết, bởi vì một khi vẫn lạc, hồn về địa phủ liền vô cùng phiền phức. Một khi địa phủ thẩm tra bọn hắn khi còn sống kinh lịch, cái kia Đạo Thiên lâu rất nhiều bí mật liền sẽ trong nháy mắt bại lộ tại thiên đình trong mắt. Nhưng là bây giờ Đạo Thiên lâu rất nhiều người tuổi thọ sắp đến, cho nên cực kỳ cần thuốc này Vương Xá Lợi. Đương nhiên, đáng giá nói chuyện chính là, toàn bộ Đạo Thiên lâu bên trong trừ một chút bị điểm hóa đồng tử bên ngoài, tất cả thành viên đạo hạnh thấp nhất chính là Kim Tiên. Đạo hạnh không đến Kim Tiên Tiên lâu không cần, bởi vì thực lực cùng tuổi thọ đều quá ngắn. Kim Tiên có 720 vạn năm tuổi thọ, đầy đủ cho thiên đình tạo thành rất nhiều phiền toái, nhưng cuối cùng như vậy, bây giờ Đạo Thiên lâu bên trong hay là có mấy vị Kim Tiên tuổi thọ sắp hao hết. Không có khả năng. Hứa Tiên trực tiếp lắc đầu nói, Dựa Vương Xá Lợi chính là sư phụ ban tặng, ta ha có thể tự tiện cùng người. Vậy liên không có ý tứ. Án Vân Hoa lạnh lùng thốt, Bạch Tố Trinh chỉ sợ là muốn bị Thiên Đình đưa lên đoạn đầu đài. Hứa Tiên nghe vậy sắc mặt đại biến, hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Linh Nguyên cùng Án Vân Hoa một chút, lập tức có chút thất thần nói ta muốn cân nhắc một chút. Tốt. Diệp Linh Nguyên gật đầu nói, vậy thì mời Hứa đạo hữu suy nghĩ thật kỹ một cái đi, chúng ta đi ra ngoài trước. Diệp Linh Nguyên nói xong, ở đây một đám Đạo Thiên lâu Kim Tiên liền cùng một chỗ hướng bên ngoài lầu các đi đến, qua đi ngay tại đi ra ngoài trước đó, Án Vân Hoa lần nữa xoay người lại nhìn xem Hứa Tiên nói ngươi cần phải nắm chặt thời gian cân nhắc, Thiên Đình cũng không có chúng ta như vậy có kiên nhẫn. Theo lầu các tiểu môn chậm rãi đóng lại, Hứa Tiên cả người nhất thời ngồi liệt trên mặt đất, hai tay của hắn ôm đầu, trên mặt viết đầy dãy rủa cùng thống khổ. Giao ra dược vương Xá Lợi, có phụ sư phụ đại ân. Đúng vậy, giao ra dược vương Xá Lợi, đương tử liền muốn không. Hứa Tiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lập tức trở nên sáng vô cùng, chỉ gặp hắn tự lẩm bẩm, đương tử dù sao không phải sát hại bốn vị chân nhân chân hùng, nàng là bị hãm hại, thiên đình đại thần đông đảo, không có đạo lý ngay cả cái này cũng nhìn không ra. Nghĩ tới đây, Hứa Tiên cả người lập tức liền đến tinh thần, có lẽ thiên đình đã phát hiện điều này, cũng sẽ không khó xử đương tử. Nhưng Hứa Tiên chỉ tinh thần trong một giây lát, cả người lại lần nữa suy sụp tinh thần xuống dưới, nhưng ta sao có thể đem đường tử tính mệnh ký thác vào cái này hư vô mở mịn suy đoán phía trên đâu? Hứa Tiên lập tức lại mê mang đứng lên, đến cùng giao hay không giao xuất dược vương Xá Lợi? Muốn đường tử vẫn là phải Xá Lợi. Lương Việt Sơn chủ sở Lữ Phụng Hiền đám người đã thiết tốt hương án, sau đó dọn lên phương giám thần vị, ở trên hương dập đầu đằng sau chỉ gặp khói xanh lượn lờ dâng lên, ở giữa không trùng tụ thành phương giám bộ dáng. Sau một khắc, một đạo thiên quang từ thiên khung rơi xuống, sau đó sắc trời trực tiếp chiếu vào những khói xanh kia phía trên, tiếp lấy khói xanh kia phía trên hiện lên một đạo tiên quang, phương giám lại một lần nữa hiện thánh. Bái kiến thần quân. Lữ Phụng Hiền bọn người lập tức hướng phương giám bái đạo. Phương giám đưa tay hư đỡ nói đứng lên đi. Tạ ơn thần quân, đám người bái tạ đằng sau, chậm rãi đứng thẳng người. Sau một khắc, phương giám đưa tay đem một bức linh vẽ đưa đến Lữ Phụng Hiền trước mặt, cũng đối với Lữ Phụng Hiền nói ra, đi tìm tới người này. Lữ Phụng Hiền tiếp nhận bức họa kia, sau đó triển khai nhìn kỹ một chút, chỉ cảm thấy một cái thanh tú tuấn mỹ thư sinh nhanh nhẹn trên giấy. Cái này Lữ Phụng Hiền nhìn thấy vẽ lên thư sinh lập tức rất là kinh ngạc, đây không phải Hứa sư phụ à? À, ngươi biết hắn? Phương giám kinh ngạc hỏi. Lữ Phụng Hiền cười hắc hắc, nói lúc trước ta tại Tây Hoa Châu lúc tu hành, vì luyện đan mà đi giết một đầu đồng sắt tê lấy tiên thảo, nhưng lại bị cái kia đồng sắt tê gây thương tích, kém chút một mệnh ô hô. Cũng may vị này Hứa sư phụ đi ngang qua, dùng y pháp cứu mạng ta, ta còn không hảo hảo cảm tạ hắn đâu. Phương giám nghe vậy, gật đầu nói, có ơn tất báo, hành chi đại thiệt cũng. Đã như vậy, vậy cái này việc phải làm liền không phải ngươi thì còn ai? À. Lữ Phụng Hiền hơi nghi hoặc một chút, nói còn xin thần quân bảo cho biết, vị này Hứa sư phụ thế nào? Phương giám chỉ vào trước mắt Lương Việt Sơn nói ra, trước đây không lâu, ngươi bị ân nhân này bị một đám người thần bí cho cướp đi, không biết được đưa tới nơi nào. Người thần bí? Lữ Phụng Hiền hơi kinh ngạc, nói bọn hắn cướp đi Hứa sư phụ làm cái gì? Ngươi đây liền muốn đến hỏi bọn hắn, có lẽ là ham vị này Hứa sư phụ sắp đẹp đâu. Phương giám thản nhiên nói. Lữ Phụng Hiền nghe vậy sững sờ, quả thực là không nghe ra Phương giám nói chính là câu nói bừa, hắn còn cẩn thận nghiêm túc hướng chân dung nhìn thoáng qua, sau đó khẳng định nói, có khả năng. Phương giám không còn gì để nói, lập tức hướng Lữ Phụng Hiền nói nhớ kỹ, đám người kia thực lực rất mạnh, các ngươi chỉ cần bốn chỗ tìm kiếm thăm viếng, một khi phát hiện lập tức bẩm báo, không cần tự tiện hành động. Lữ Phụng Hiền nghe vậy, lập tức nghiêm mặt nói, là, thần quân. Thiên địa minh ngông, tìm không dễ, các ngươi sớm đi lên đường thôi. Phương giám nói xong, thân hình chậm rãi theo khói xanh tiêu tán. Sư muội, ngươi thật muốn đi? Ly Sơn Tiên Cung, Trung Bô Diễm nhìn xem Bạch Tố Trinh hỏi. Bạch Tố Trinh đã mặc nghiêm chỉnh, mặc trên người màu xanh nhạt võ bảo, bên hông treo một thanh bảo kiếm, bên ngoài còn hất lên một kiện màu tuyết trắng áo choàng, nhìn qua cực kỳ tư thế hiên ngang. Sư tỷ, ta nhất định phải đi. Bạch Tố Trinh một mặt kiên định nói, Hứa Lang nguy nan, ta lại chỗ nào quan tâm được chính mình. Trung Bô Diễm nhìn xem Bạch Tố Trinh, nặng nề thở dài, nói sư muội nếu như thế nói, vậy ta cũng cùng đi với ngươi. Không. Bạch Tố Trinh ánh mắt cảm kích nhìn xem Trung Bô Diễm nói lần này ta đã liên lụy sư tỷ, há có thể lại để cho sư tỷ vì ta phạm thiên đình lệnh cấm. Sư tỷ như đi, sư muội sẽ chỉ trong lòng bất an. Cái này Trung Vô Diễm không nói gì một trận bất đắc dĩ, nói vậy còn ngươi? Bạch Tố Trinh cười nhạt một tiếng, nói ta cùng Hứa Lang không rời không bỏ, chỉ nguyện cùng chết, không muốn chỉ có một. Nói xong, Bạch Tố Trinh hướng Trung Vô Diễm chắp tay thi lễ nói sư tỷ xin dừng bước, sư muội cáo tử. Xin mời sư tỷ thay ta hướng sư phụ thỉnh tội, bất hiếu đồ Bạch Tố Trinh chỉ có kiếp sau lại phụng dưỡng nàng lão nhân gia. Sau đó, Bạch Tố Trinh trực tiếp giá vân mà đi, chỉ gặp vân quang lóe lên liền đã bay ra Ly Sơn Tiên Cung. Khi Bạch Tố Trinh bay ra Ly Sơn Tiên Cung sau, lại phát hiện phía trước trên bầu trời có một cái duyên dáng yêu kiều bóng người đứng trước tại đám mây. Bạch Tố Trinh tú mi nhăn lại, giá vân bay lên tiến đến, đợi thấy rõ người kia đằng sau, không khỏi kinh ngạc nói: "Thanh nhi." Chỉ gặp Sầm Bích thanh thân mang mặc thanh thêu trúc ngọc hiệp áo, người khoác màu xanh nhạt áo choàng, bên hông đồng dạng treo lấy một thanh trường kiếm, thanh trúc kiếm. "Thanh nhi, sao ngươi lại tới đây?" Bạch Tố Trinh vội vàng bay lên tiến đến hỏi. Sầm Bích thanh nu nu cười một tiếng, nhìn xem Bạch Tố Trinh nói: "Phương giám đã nói cho ta biết, tỷ tỷ, ta ở chỗ này chờ ngươi một canh giờ, ta cùng đi với ngươi tìm Hứa Tiên." "Thanh nhi." Bạch Tố Trinh ngơ ngác nhìn trên mặt cười khẽ Sầm Bích thanh, hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Đấu chương xong, chương 442, xui xẻo tiên sư chương 442, xui xẻo tiên sư chương 442, xui xẻo tiên sư Thiên Hà Phượng, Đồng Lai Thiên Nhai, Lao Quân Cát. Phương giám bố trí xong lữ phụng hiền đám người sau đó, lập tức quay trở về Đồng Lai Thiên Nhai tuần kiểm tư điểm danh. Đến giờ dậu qua đi, Phương giám liền tới đến Lao Quân Cát bên trong, muốn đem khối kia phá toái linh quang cảnh trò chữa trị một chút. Bất quá Phương giám đến Lao Quân Cát sau, mới phát hiện nơi này là thật lớn. Một tòa Lao Quân Cát, đơn giản có thể so với một tòa Thái Huyền Đô tỉnh bộ viện, mà ở trong đó càng là người đến người đi. Tam giáo cửu lưu tu sĩ cái gì cần có đều có, cho dù là Phương giám tiến vào Lao Quân Các cũng lộ ra phổ thông đứng lên. Ngay tại Phương giám đứng ở cửa ra vào, chấn kinh tại Lao Quân Các hồng hóa lúc, một tiểu đạo đồng lại nhanh chóng lao đến, sau đó tại Phương giám trước mặt làm một lễ thật sâu bái nói vị chân nhân này, muốn pháp bảo, đan dược hay là đạo pháp. Phương giám lấy lại tinh thần, liền hướng đồng tử hỏi, có khác nhau sao? Đồng tử gật đầu nói, đương nhiên là có khác nhau lạc, pháp bảo muốn đi Thái Ất Lâu, đan dược muốn đi Thái Hư Lâu, đạo pháp muốn đi Thái Sơ Lâu, phụ chú muốn đi Thái Nguyên Lâu. Phương giám hỏi, nếu như ta muốn tu bộ pháp bảo nên đi cái gì lâu? Đồng tử nghe vậy, hai mắt thật to bụt sáng mà nhìn xem Phương giám, sau đó giòn vừa nói, muốn đi Thái Nhất Lâu. Phương giám lại hỏi, vậy quá lầu một làm như thế nào đi? Đồng tử lúc này nói ra, ta mang ngài đi thôi. Tốt, đà tạ. Phương giám chắp tay nói ra. Đồng tử lắc đầu, nói không cảm tạ với không cảm tạ, ngươi đi theo ta đi. Sau đó đồng tử liền dẫn Phương giám tiến vào đại đường, sau đó lại từ đại đường tiến vào vòng hành lang, một đường hướng Thái Nhất Lâu phương hướng đi đến. Vừa đi, Phương giám một bên hướng đồng tử hỏi, các ngươi cái này lão quân các chủ sự là ai? Đồng tử vừa đi vừa nói chuyện, không có chủ sự à, chỉ có các vị tiên sư phụ trách lão quân các nơi sự vụ, về phần cái này lão quân các là ai, chuyện này không cần ta nói chân nhân ngài cũng biết đi. Phương giám mỉm cười, lão quân các là họ quân các, tự nhiên là thái thượng lão quân. Lão gia chỉ là tạo dựng lão quân các, sau đó liền đem tất cả sự vụ đều giao cho chư vị các tiên sư làm. Đồng tử nói ra. Phương giám hỏi, cái kia lão quân các bên trong tất cả mọi thứ, đều là thái thượng lão quân tự tay luyện chế sao? Đó cũng không phải, lão gia tự mình luyện chế đều có ghi rõ, nếu như không có ghi rõ là lão gia luyện chế, đó chính là lão quân các bên trong chư vị tiên sư luyện chế. Đồng tử nói ra. A. Phương giám nhẹ gật đầu, sau đó hắn không hỏi nữa nói, hai người trên đường đi chậm mặc đi tới. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, hai người rốt cục đi tới một tòa nguy nga to và rộng đạo cung trước, chỉ gặp đạo cung kia trên tấm biển viết ba cái thương tùng mạnh mẽ, phong cách cổ xưa hạo nhiên chữ lớn, Thái Nhất Lâu. Nơi này chính là Thái Nhất Lâu. Đồng tử hướng Phương giám nói ra. Phương giám nhẹ gật đầu, sau đó hướng đồng tử chắp tay cúi đầu nói đa tạ tiên đồng dẫn đường. Đạo đồng lắc đầu nói ra, chân nhân khách khí, ta chính là làm cái này. Nếu chân nhân đã đến, ngài liền chính mình đi vào đi, ta đi về trước. Tốt. Phương giám gật đầu nói. Sau đó đồng tử quay người, mở ra chân ngắn nhỏ rời đi Thái Nhất Lâu. Phương giám nhìn xem đồng tử sau khi rời đi, cũng xoay người lại, cất bước liền hướng Thái Nhất trong lâu đi đến. Phương giám tiến vào Thái Nhất hành lang cung sau, trước mắt lập tức đống nhiên sáng lên, là thật sáng. Chợt một đạo hào quang màu trắng bạc bay thẳng đến Phương giám mặt bàn tới. Phương giám chỉ cảm thấy trước mắt một trận đâm mình, sau đó con mắt một trận đau nhức, tiếp lấy không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ta viễn con chó. Phương giám vô ý thức mắng to một tiếng. Sau đó trong tay tiên quang lóe lên, nữ hoa nương nương ban tặng huyền tố bích ngọc phiến lập tức liền xuất hiện ở trong tay. Tại huyền tố bích ngọc phiến xuất hiện cũng triển khai trong nháy mắt đó, chiếu vào Phương giám trên mặt hào quang màu trắng bạc lập tức bị huyền tố bích ngọc phiến cho phản xạ trở về. Sau một khắc chỉ nghe được hai tiếng kêu thảm, sau đó bịch một tiếng như có đồ sắt đồ vật rơi vào trên mặt đất. Phương giám từ từ khép lại huyền tố bích ngọc phiến, sau đó ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp hai cái mặc lão quân các tiên sư đạo bảo tuổi trẻ đạo nhân chính hai tay che mắt, đứng ở nơi đó không ngừng phát ra âm thanh kêu đau đớn. Lúc này tiếng kêu của bọn hắn hấp dẫn đến nơi khác tiên sư, vội vàng lại có ba cái Thái Nhất Lâu tiên sư chạy tới, vội vàng đỡ cái kia hai cái tiên sư ngồi xuống. Phương giám lúc này mới chú ý tới, cái này Thái Nhất Lâu cùng lão quân các địa phương khác khác biệt, địa phương khác muốn bao nhiêu náo nhiệt có bao nhiêu náo nhiệt, mà nơi này thì là muốn bao nhiêu quặng cu é đến mức nào. Đang nghĩ ngợi, đối diện một cái tiên sư đi tới, hướng Phương giám chắp tay thi lễ nói vị đạo hữu này, mới là ngươi thi triển tiên pháp sao? Tiên pháp? Phương giám sững sờ, lập tức nói, ta không có sử dụng bất luận cái gì tiên pháp. Nói hắn đem huyền tố bích ngọc phiến cầm lên cho hắn nhìn thoáng qua, nói ta là dùng cái này cản ngân quan kia, không nghĩ tới nó còn có thể phản quang, thật sự là ngoài ý muốn. Cái này tiên sư sửng sốt một chút, lập tức hướng Phương giám nói bần đạo Lâm Linh Tố, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Lâm Linh Tố. Phương giám nao nao, cẩn thận hướng trước mắt cái này gầy gò xuất trần tiên sư nhìn thoáng qua, sau đó chắp tay nói, dễ nói, vần đạo phương dám, đạo hiệu Hồng Thanh.
Hồng Thanh chân nhân.
Lâm Linh Tố lập tức một mặt kinh ngạc, Hồng Thanh chân nhân làm sao có rảnh đến ta Thái Nhất lâu tới? Phương Giám cười nói, là cái này, ta muốn xin mời chư vị tiên sư giúp ta tu bổ một kiện pháp bảo.
Tu bổ pháp bảo?
Lâm Linh Tố rất là kinh dị, nói ra, Hồng Thanh chân nhân có pháp bảo hỏng sao?
Là thứ nào?
Phương Giám trong tay pháp bảo, phàm là thiên đỉnh các thần tiên đều có chỗ nghe thấy, thứ nhất là hắn có một khối Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên, thứ hai là Định Nguyên Châu, thứ ba là Phân Hình Diệt Thần Sử. Phương Giám trong tay liền cái này ba loại pháp bảo nổi danh nhất, nhưng Phân Hình Diệt Thần Sử không có khả năng hỏng, đây chính là Đại La Kim Tiên cấp pháp bảo. Vậy cũng chỉ có Định Nguyên Châu cùng Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên, thế là Lâm Linh Tố hỏi, là Thái Hoàng Nhất Khí Chuyên hay là Định Nguyên Châu? Phương Giám lắc đầu nói, đều không phải là nói hắn đem khối kia phá toái linh chiếu kính lấy ra ngoài, nói ta muốn tu bổ một chút khối này linh chiếu kính. Lâm Linh Tố thấy thế lập tức khẽ giật mình, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Phương Giám trong tay linh chiếu kính nói, Hồng Thanh chân nhân, ngươi khẳng định muốn tu cái này sao?
Đối với,
Phương Giám gật đầu nói. Lâm Linh Tố nghĩ nghĩ, đề nghị, kỳ thật nặng mua một cái mới, so tu bổ tốt hơn nhiều lắm. Phương Giám lắc đầu nói, đáng tiếc, trên người của ta tạm thời không có công đức có thể dùng, lại nói cái này cũ nếu như có thể sửa chữa tốt, cũng có thể một dạng dùng, không có gì khác biệt.
Lâm Linh Tố nhẹ gật đầu, nói nếu như Hồng Thanh chân nhân thất đức lời nói, cái kia tu bổ khối này vật cũ cũng là có thể.
Phương Giám ánh mắt nhìn thẳng Lâm Linh Tố, nói ra, ta là thiếu công đức, không phải thất đức.
Lâm Linh Tố kịp phản ứng, lập tức một mặt ấy này nói, Hồng Thanh chân nhân thứ lỗi, đây là chúng ta lão quân các bên trong đùa giỡn nói, không nghĩ tới nói quen thuộc lập tức liền bật đi ra.
Nói đến đây, Lâm Linh Tố hướng Phương Giám túi người hành lễ nói, còn xin Hồng Thanh chân nhân thứ lỗi.
Phương Giám một mặt bất đắc dĩ, thấy thế đành phải nói ra, đạo hữu không cần như vậy còn xin đạo hữu giúp ta nhìn một chút cái này linh chiếu kính đi, nhìn xem tu bổ nó cần bao nhiêu công đức.
Đúng rồi, lão quân các có thể ký sổ sao?
Phương Giám đã quyết định, nếu là thái thượng lão quân cửa hàng, vậy trước tiên thiếu hắn 1000 năm nợ lại nói.
Nhưng Lâm Linh Tố lại cười nói, Hồng Thanh chân nhân nếu như không có công đức, có thể dùng khác bảo tài để thay thế tương ứng công đức liền có thể.
Đúng rồi, cái này linh chiếu kính bên trong chiếu ảnh ghi chép cần tồn tại sao?
Có thể tồn tại sao?
Phương Giám hỏi.
Lâm Linh Tố cười nói, đương nhiên có thể, cái này linh chiếu kính chiếu ảnh trận pháp mặc dù bị đánh vỡ, nhưng tồn ghi chép trận pháp hoàn hảo, nếu như đạo hữu muốn giữ lại lời nói, có thể bảo lưu lại đến.
Phương Giám há miệng vừa muốn nói rõ không, nhưng đột nhiên trong linh đài một đạo thiên cơ chợt lóe lên, Phương Giám hoàn toàn không kịp bắt lấy đạo này thiên cơ liền biến mất.
Cái này thiên cơ cũng không phải tùy tiện sẽ xuất hiện, Phương Giám ánh mắt dừng lại ở khối kia linh chiếu kính phía trên, sau đó dùng giọng khẳng định nói ra, giữ lại.
Tốt, bất quá Hồng Thanh chân nhân sợ là muốn chờ 2 ngày.
Lâm Linh Tố chỉ vào sau lưng cái kia 2 cái ngồi trên ghế tiên sư nói ra, bọn họ 2 vị tiên sư chính là phụ trách tu bổ linh cảnh loại pháp bảo, nhưng bây giờ chỉ sợ không có cách nào tu.
Phương Giám nghi hoặc nói, bọn hắn thế nào?
Lâm Linh Tố cười nói, mù. Vừa rồi 2 người bọn họ tại kiểm tra đo lường Thái Dương bảo kính bên trong Thái Dương chân quang trận, kết quả bị ngươi dùng pháp bảo này trái ngược ánh sáng, đem bọn hắn thiên nhãn biết cho chiếu mù, hiện tại bọn hắn vô luận là con mắt hay là thần niệm, tất cả đều nhìn không thấy.
Đấu chương xong, chương 443, Ngư Nhi Sơn đạo điển thôn chương 443, Ngư Nhi Sơn đạo điển thôn chương 443, Ngư Nhi Sơn đạo điển thôn lại nói giản Dương thượng nhân xin mời Nguyệt Lao thôi động Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên Tiên duyên sau, liền dẫn lôi chấn tử, tổ địch, địch thanh tam tướng cùng 100,000 lôi binh hạ giới đi.
Giản Dương thượng nhân dẫn lôi binh hạ giới sau, đầu tiên là để trực nhật thần thời khắc chú ý Bạch Tố Trinh động tĩnh, sau đó lại căn cứ trực nhật thần bẩm báo đuổi theo Bạch Tố Trinh hành tung. Như Bạch Tố Trinh hôm qua đi tới giáp, hôm nay chính hướng ất tiến đến, như vậy Giản Dương thượng nhân đội ngũ hôm nay liền tại giáp dừng lại, đợi Bạch Tố Trinh rời đi ất tiến về bính địa lúc, lại tiến về ất. Cứ như vậy, Giản Dương thượng nhân một mực đi theo Bạch Tố Trinh cùng Sầm Bích Thanh sau lưng tiến lên, đi lần này chính là nửa tháng.
Bạch Tố Trinh cùng Sầm Bích Thanh trong nửa tháng này cũng là màn trời chiếu đất, dạ tê lâm tuyển. Bất quá thiên duyên bị thôi phát uy lực đến cùng không tầm thường, lại qua 1 tháng sau, Bạch Tố Trinh cùng Sầm Bích Thanh rốt cục có một tia hứa tiên tin tức.
Bắc Câu Lô Châu, Định Thanh Châu, Ngư Nhi Sơn. Sở dĩ gọi Ngư Nhi Sơn là bởi vì nơi này sơn hình giống như một đầu du động con cá, cho nên tên là Ngư Nhi Sơn. Ngư Nhi Sơn hạ có một cái thôn sống nhỏ, Bạch Tố Trinh cùng Sầm Bích Thanh rơi xuống trong thôn nhỏ, chỉ là vừa mới nhập thôn, Bạch Tố Trinh liền lập tức có một tia cảm ứng.
Hứa Lang hắn nhất định từng tới nơi này.
Bạch Tố Trinh trực tiếp kích động hướng Sầm Bích Thanh nói ra, ta cảm thụ hắn khí cơ.
Sầm Bích Thanh nghe vậy, một đôi thanh mâu hướng trước mắt tiểu sơn thôn đảo qua, chợt hơi nghi hoặc một chút điểm nói, cái này giống như chỉ là một cái bình thường thôn sống nhỏ.
Đi, đi vào hỏi một chút.
Bạch Tố Trinh nói ra.
Sầm Bích Thanh gật gật đầu, lập tức liền cùng Bạch Tố Trinh cùng đi vào trong thôn.
Tòa tiểu sơn thôn này mặc dù không lớn, nhưng là người lại không ít. Khi người trong thôn nhìn thấy có 2 cái thiên tiên bình thường nữ tử xa lạ nhập thôn lúc, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Bạch Tố Trinh cùng Sầm Bích Thanh đi vào một tên lão giả trước mặt, đầu tiên là chắp tay thi lễ, sau đó Bạch Tố Trinh mở miệng hỏi, xin hỏi lão bá, nơi này là địa phương nào?
Lão giả vội vàng hướng Bạch Tố Trinh đáp lễ lại, sau đó run run rẩy rẩy địa nói, hồi thứ nhị vị tiên cô, ngọn núi này gọi Ngư Nhi Sơn, cái thôn này gọi Đạo Điền thôn.
Ngư Nhi Sơn, Đạo Điền thôn.
Bạch Tố Trinh nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó từ trong tay áo xuất ra Hứa Tiên chân dung hỏi, lão bá, ngài có thể thấy được qua người này sao?
Lão giả híp mắt nhìn kỹ một chút chân dung, sau đó lắc đầu nói, chưa thấy qua.
Bạch Tố Trinh nghe vậy có chút thất vọng, nhưng vẫn là hướng lão giả hành lễ nói, đa tạ lão bá.
Sau đó Bạch Tố Trinh cùng Sầm Bích Thanh lại đang trong thôn hướng những thôn dân khác hỏi thăm, nhưng cơ hồ tất cả thôn dân đều biểu thị chính mình chưa từng gặp qua Hứa Tiên. Bạch Tố Trinh cùng Sầm Bích Thanh liếc nhau, đột nhiên, một đứa bé lảo đảo chạy tới, hắn vô ý thức nhìn Bạch Tố Trinh trong tay chân dung một chút, sau đó bước chân đột nhiên ngừng lại. Tiểu hai mặc một bộ yếm đỏ, trên đầu kéo hai cái búi tóc, khi hắn dừng lại ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Bạch Tố Trinh trong tay chân dung lúc, biểu hiện ra cùng chung quanh những thôn dân kia hoàn toàn khác biệt khí chất. Sầm Bích Thanh bén nhạy chú ý tới điểm này, nàng một đôi thanh mâu tại tiểu hài cùng những thôn dân kia trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng nàng phát hiện, đứa trẻ này trên người có một cô linh tính. Mà chung quanh những thôn dân kia thì có vẻ hơi không bén, loại cảm giác này phi thường kỳ quái, nhưng Sầm Bích Thanh trong lúc nhất thời nhưng lại nói không ra cái gì. Bạch Tố Trinh thì không giống Sầm Bích Thanh như thế chú ý tiểu hài cùng chung quanh thôn dân khác nhau, nàng quan tâm là trẻ con nhìn chân dung ánh mắt. Người gặp qua người này sao? Bạch Tố Trinh ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu hài, mặt mũi tràn đầy chờ mong mà hỏi thăm. Tiểu hài con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh, trong mắt như có rất nhiều nghi hoặc cũng không hiểu. Ngay tại Bạch Tố Trinh muốn truy vấn thời điểm, đã thấy đứa bé kia đột nhiên từ dưới đất nhặt lên một cái tảng đá, đột nhiên hướng phía Bạch Tố Trinh mặt đập tới. Ô tảng đá phát ra một trận ô minh bay về phía Bạch Tố Trinh mặt, nhưng rất nhanh liền bị Bạch Tố Trinh hộ thể tiên quang cho chấn vỡ. Tiểu hài thấy thế sắc mặt đại biến, lập tức kinh hô một tiếng liền muốn đào tẩu. Lúc này Sầm Bích Thanh đột nhiên xuất thủ, một tay lấy tiểu hài bắt lại cũng nhấc lên. Mà một màn này xem ở những thôn dân kia trong mắt, các thôn dân nhưng không có bao lớn phản ứng, ngược lại cười híp mắt nhìn xem Sầm Bích Thanh trong tay tiểu hài. Thả ta ra, thả ta ra! Tiểu hài tại Sầm Bích Thanh trong tay một bên dãy rủa, một bên lớn tiếng kêu lên. Sầm Bích Thanh ánh mắt nhìn tiểu hài hỏi, ngươi có phải hay không gặp qua trên bức họa người? Không có, tiểu hài nói ra, ta mới không có gặp qua. Nói dối! Sầm Bích Thanh mày liễu dựng lên, nói ngươi nếu lại không nói thật, ta liền đánh cái mông ngươi. Tiểu hài nghe vậy lập tức oa oa khóc lớn lên. Bạch Tố Trinh gặp tiểu hài khóc lên, cảm thấy quýnh lên, hướng Sầm Bích Thanh nói, tiểu thanh, để cho ta tới nói với hắn thôi. Sầm Bích Thanh gật gật đầu, đưa tay liền đem tiểu hài ném cho Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh giật nảy mình, vội vàng đưa tay đem tiểu hài tiếp được. Thế nhưng là tiểu hài này vừa đến tay mới phát hiện thân thể của hắn cực nhẹ, một cái 7-8 tuổi hài tử ôm vào trong tay lại giống như là ôm một cây củ cải mở dạng. A! Bạch Tố Trinh hướng tiểu thanh nhìn thoáng qua, tiểu thanh thì hướng nàng sử làm nhăn sắc. Bạch Tố Trinh quay đầu nhìn lại, phát hiện chung quanh những thôn dân kia lại còn là một mặt vui vẻ nhìn xem bọn hắn. Bạch Tố Trinh lập tức ý thức được không thích hợp, nàng hướng trong tay tiểu hài nhìn kỹ một chút, không có phát giác cái gì dị thường. Nhưng Bạch Tố Trinh lần này trực tiếp vận chuyển Lê Sơn lão mẫu dạy đạo pháp phá vọng tiên mục vừa chiếu, lập tức đem tiểu hài soi sáng ra nguyên hình, hắn đúng là do một gốc tiên sâm biến hoa yêu tinh. A! Sâm Bích Thanh lần này cũng kinh ngạc, là yêu. Nhưng chúng ta làm sao không có phát giác ra được? Bạch Tố Trinh cũng là cực kỳ nghi hoặc, nàng cùng Sâm Bích Thanh đều là yêu tiên, theo lý thuyết yêu tinh ở trước mặt các nàng xuất hiện là không thể nào giấu giếm được các nàng. Nghĩ tới đây, Bạch Tố Trinh lại ngẩng đầu nhìn những cái kia vẫn như cũ một mặt vui vẻ nhìn qua bên này thôn dân, lập tức dùng mình, không tốt, là bấy giờ. Bạch Tố Trinh vừa dứt lời, chỉ gặp toàn bộ đạo điển thôn đột nhiên hóa thành một vùng phế tích, mà những thôn dân kia cũng toàn bộ từ người biến thành từng đống hư thối bạch cốt. Bọn hắn đều là 30 năm trước người, lúc này Bạch Tố Trinh trong ngực tiên sâm tinh nói chuyện, 30 năm trước có một đám sơn tặc xâm nhập trong thôn, đem toàn bộ thôn đều cho đổ, bọn hắn tại 30 năm trước liền chết. Cái kia mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Sâm Bích Thanh mở miệng hỏi. Tiên sâm tinh nói, là có người dùng pháp lực đem Ngư Nhi Sơn phong tỏa, cũng đem Ngư Nhi Sơn bên trong tất cả chết đi nhiều năm người cùng dã thu toàn bộ phục sinh, ngay cả ta cũng ra không được. Ta nghĩ đến đám các ngươi cũng giống như bọn họ. Không nghĩ tới các ngươi là từ bên ngoài tới, tiên sâm tinh chậm rãi nói ra. Tiên sâm tinh nói xong, còn không đợi Bạch Tố Trinh cùng Sâm Bích Thanh mở miệng, chỉ thấy toàn bộ Ngư Nhi Sơn đột nhiên mây đen dày đặc, cuốn phong gào thét. Một đạo màu tím ám mạc từ trên bầu trời hiện ra, đem toàn bộ Ngư Nhi Sơn đều bao phủ tại ám mạc phía dưới. Ha 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 ha. Một trận tiếng cười to vang động trời lên, sau đó cả người khoác áo đen, đầu đội mũ rộng vành màu đen nam tử chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung phía trên. Khi Bạch Tố Trinh nhìn thấy nam tử này lúc, lập tức sắc mặt siết chặt, lập tức tiến lên một bước đem Sâm Bích Thanh ngăn tại sau lưng, sau đó mới nhìn người này nói, là ngươi. Nam tử nhìn xem Bạch Tố Trinh, chậm rãi nói ra, không nghĩ tới Thiên Đình lại thật đem ngươi phóng ra, còn lợi dụng ngươi cùng Hứa Tiên Tiên duyên tìm được ta đạo thiên lâu vị trí. Có ý tứ gì? Bạch Tố Trinh ngưng mắt hỏi. Nam tử đưa tay một chỉ phương xa, nói ngươi còn không biết đi, hơn một tháng này đến, ngay tại hai người các ngươi sau lưng, một mực đi theo 100000 lôi binh, còn có ba vị lôi bộ thiên tướng cùng thiên pháp viện viện chủ Giản Dương thượng nhân. Bạch Tố Trinh nghe vậy giật mình, vô ý thức hướng phía sau liếc qua, lại bị ám mạc ngăn trở, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngươi cũng không cần nhìn, bọn hắn là không qua được, tự có người đi chặn đường bọn hắn, nam tử nói xong, nhìn xem Bạch Tố Trinh nói vốn đang cho là ngươi sẽ bị Thiên Đình nghiêm phán, không nghĩ tới Thiên Đình vậy mà cũng sẽ chơi loại mánh quái này, vậy cũng tốt, đợi ta đem bọn ngươi hai cái đều bắt, đến lúc đó liền do không được Hứa Tiên không chịu thua. Đấu chương xong, chương 444, Cửu Thiên Huyền Nguyên Đại Pháp chương 444, Cửu Thiên Huyền Nguyên Đại Pháp chương 444, Cửu Thiên Huyền Nguyên Đại Pháp bắt tặc, nam tử vừa dứt lời, Sở Bích Thanh chính là một tiếng quát chói tai, chợt hướng nam tử kia nói, giao ra Hứa Tiên, nếu không hôm nay sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán. Nam tử kia hướng Sầm Bích Thanh liếc qua, chợt chu thân tiên quang chấn động, hiện lộ ra kim tiên đạo hạnh khí thế, trong nháy mắt đem trọn tòa Ngư Nhi Sơn đều ép tới một mảnh yên lặng. Bạch Tố Trinh cùng Sầm Bích Thanh cũng bị kim tiên uy thế ép tới cơ hồ không ngẩng đầu được lên, hai người sắc mặt đều ẩn ẩn hơi trắng bệnh. Chỉ gặp nam tử kia cười lạnh một tiếng, nhìn xem Sầm Bích Thanh nói gọi ta hồn phi phách tán. Số lượng ngươi một kẻ chân tiên, có gì có thể vì. Bạch Tố Trinh lúc này đem cái kia tiên sâm tinh buông xuống, cũng đối với nó nói ra, chuyện này không liên quan tới ngươi, đi nhanh đi.
Đi, nam tử hừ lạnh một tiếng, nói hôm nay nơi này ai cũng đừng nghĩ đi.
Nói đi, nam tử đưa tay một chút, một đạo hàn quang lập tức liền hướng phía cái kia tiên sâm tinh đánh tới.
Tiên sâm tinh hét lên một tiếng, doa đến toàn thân run rẩy không chỉ, nằm nhòi Bạch Tố Trinh dưới chân run lẩy bẩy.
Sang sảng đột nhiên một đạo kiếm mang đột nhiên giễu lên, sau đó cái kia đạo đánh về phía tiên sâm tinh hàn quang lập tức bị Bạch Tố Trinh bảo kiếm trong tay ngăn lại.
Nam tử thấy thế không khỏi giật mình, thượng phẩm kim tiên cấp bảo kiếm.
Sâm Bích Thanh hướng Bạch Tố Trinh trong tay hùng hoàng bảo kiếm nhìn qua, khó trách lúc trước cảm thấy có chút không đúng, hiện tại xem ra tám thành là Lê Sơn lão mâu giúp Bạch Tố Trinh đem hùng hoàng bảo kiếm tăng lên thành thượng phẩm kim tiên cấp bảo kiếm.
Đây là Bạch Tố Trinh sự tình Lê Sơn lão mẫu nhỏ nhất đệ tử, cho nên cũng chỉ là đem hùng hoàng bảo kiếm để thăng làm thượng phẩm kim tiên cấp bảo kiếm mà thôi. Đôi này chỉ có huyền tiên đạo hạnh Bạch Tố Trinh tới nói hoàn toàn đã đủ dùng, mà lại tu sĩ trọng yếu nhất hay là đạo hạnh, cho nên Lê Sơn lão mẫu cũng không có đốt cháy giai đoạn.
Nhìn thấy Bạch Tố Trinh lại có một kiện kim tiên cấp pháp bảo, nam tử ngữ khí rốt cục trở nên ngưng trọng một chút, xem ra Lê Sơn lão mẫu không xử bạc với ngươi.
Bạch Tố Trinh cầm trong tay bảo kiếm quét ngang, hướng nam tử nói, đạo hữu xưng hô như thế nào?
Nam tử chắp tay thi lễ, nói đạo tiên lâu kim điện chấp sự, Đông Phương Giã.
Bạch Tố Trinh nghe vậy cũng chắp tay hành lễ nói, Đông Phương đạo hữu, ta mặc kệ các ngươi làm là như vậy vì cái gì, nhưng mời các ngươi đem hứa tiên thả, ta Bạch Tố Trinh liền cứ thế mà đi, như thế nào?
Đông Phương Giã lắc đầu nói, không có khả năng, hứa tiên đối với chúng ta có tác dụng lớn chỗ.
Bạch Tố Trinh đôi mi thanh tú nhăn lại, nói hứa tiên bất quá một cái chân tiên, đấu chiến chi pháp càng là ngay cả dương thần cảnh tu sĩ cũng không bằng, đối với các ngươi có thể có chỗ lợi gì?
Nay cũng không phải Bạch Tố Trinh rèm pha trượng phu của mình hứa tiên, đích thật là hứa tiên căn bản không am hiểu đấu pháp. Lúc trước Bạch Tố Trinh xin mời Ly Sơn Tiên Cung sư huynh cho hứa tiên luyện một kiện kim ti tuyến pháp bảo. Cái này kim ti tuyến pháp bảo ra vô ảnh, nhập vô hình, là một kiện đấu pháp lợi khí, có thể hứa tiên cũng chỉ sẽ lấy ra huyền ti đoạn mạch.
Cái này không cần ngươi quan tâm.
Đông Phương Dạ nói ra, ta nay tới đây, liền muốn bắt ngươi trở về buộc hắn đi vào khuôn khổ.
Bạch Tố Trinh vốn chính là cái không muốn sinh sự, ưa thích đình viện tính hảo thời gian, cho nên nàng nguyện ý thật dễ nói chuyện thương lượng.
Nhưng Đông Phương Dạ thái độ hết sức rõ ràng, muốn thả đi hứa tiên, không có khả năng.
Cho nên Bạch Tố Trinh nổi giận, chỉ gặp nàng quanh thân khí thế chấn động, trong tay hùng hoàng bảo kiếm tiên quang lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm mang hướng bầu trời phía trên Đông Phương Giã đánh tới. Tiếp lấy Bạch Tố Trinh hai tay nhất cử, phương viên mấy trăm dặm ngư nhi sơn đầu cá, đuôi cá, vây cá ba cái vị trí năm tòa ngọn núi trực tiếp bị Bạch Tố Trinh pháp lực giơ lên, sau đó hai tay hướng phía trước ném đi liền hướng Đông Phương Giã đỉnh đầu ép đi.
Đông Phương Giã thần sắc nghiêm một chút, chỉ gặp hắn đầu tiên là con ngón đúng ra, trong chốc lát một đạo cành kim chi khí bay ra, phanh một tiếng cùng hùng hoàng bảo kiếm đụng vào nhau.
Vừa va chạm này kiếm quang bay vụt, hư không chấn động. Hùng hoàng bảo kiếm hóa gian lận trăm đạo kiếm khí, không ngừng cùng phía trước ngăn cản canh kim chi khí chạm vào nhau, mà cái kia năm ngọn núi lớn cũng ầm vang hướng phía Đông Phương Giã đè ép xuống.
Đông Phương Giã đầu tiên là vận chuyển đạo pháp, liên tục không ngừng phát ra canh kim chi khí ngăn cản hùng hoàng bảo kiếm, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu đè xuống năm ngọn núi lớn, lật tay từ trong tay áo ném ra năm đạo linh phủ.
Chỉ gặp cái kia năm đạo linh phủ hóa thành phủ quang phóng lên tận trời, sau một khắc năm đạo linh phủ liền dán tại cái kia năm tòa hạ lạc phía trên ngọn núi lớn.
Sắc. Đông Phương Giã trong miệng khẽ quát một tiếng, cái kia năm đạo linh phủ trong nháy mắt bộc phát ra một trận hào quang màu vàng đất.
Theo hào quang màu vàng đất kia nổi lên, cái kia năm tòa hạ lạc núi lớn trong nháy mắt ngừng, sau đó bị cái kia năm đạo linh phủ phù quang nâng lên, sau đó ầm ầm một tiếng bị chấn áp trở về.
Kim tiên phù chú, ngũ nhạc chấn núi phủ.
Bạch Tố Trinh ngữ khí ngưng lại đạo.
Sầm Bích Thanh đứng ở Bạch Tố Trinh sau lưng, tựa như Bạch Tố Trinh đang bảo vệ nàng bình thường, nhưng trên thực tế Sầm Bích Thanh đã lặng lẽ tế ra Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi Thứ.
Chỉ gặp một đạo thanh quang lặng yên đâm rách hư không, Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi Thứ trong nháy mắt biến mất ở trong hư không.
Mà đang giao chiến đấu pháp Đông Phương Giã cùng Bạch Tố Trinh đều không có phát hiện kia pháp lực này ba động, việc này Đông Phương Giã dùng ngũ nhạc chấn núi phù đem cái kia năm ngọn núi lớn chấn áp trở về, liền giành tay đối phó hùng hoàng bảo kiếm.
Chỉ gặp Đông Phương Giã đưa tay lăng không một chảo, một mảnh canh kim chi khí lập tức bị hắn nắm trong tay, tiếp lấy Đông Phương Giã tâm niệm vừa động, cái kia một mảng lớn canh kim chi khí trong nháy mắt thành hình, biến thành một tòa cao cỡ nửa người trên đài.
Đi.
Đông Phương Giã đưa tay một chỉ gặp cái kia trên đài lập tức bắn ra, qua trong giây lát liền bay đến hùng hoàng bảo kiếm phía dưới.
Sau một khắc cái kia trên đài đột nhiên nổi lên một đạo kịch liệt bạch quang, sau đó hùng hoàng bảo kiếm thân kiếm run lên, giữa không trung vùng vẫy một lát, lại phanh một tiếng bị hút tới trên đài không cách nào động đậy.
Bạch Tố Trinh trong lòng kinh hãi, vội vàng vận chuyển thần niệm muốn triệu hồi hùng hoàng bảo kiếm, có thể cái kia hùng hoàng bảo kiếm bám vào trên đài thật giống như mọc rễ một dạng, vô luận Bạch Tố Trinh dùng phương pháp gì, hùng hoàng bảo kiếm từ đầu đến cuối không lúc đích.
Lúc này Đông Phương Giã đưa tay chỉ vào không trung, trong nháy mắt từng mảnh canh kim chi khí quần quần vân ra, giữa không trung phía trên tụ thành vài trăm trôi bảo kiếm. Những bảo kiếm này ngoại hình cùng hùng hoàng bảo kiếm giống nhau như lúc, mà lại tất cả đều tản mát ra huyền tiên cấp pháp bảo khí cơ.
Đây chính là kim tiên thực lực, bọn hắn coi như tiện tay bắt một khối bùn dùng pháp lực luyện hóa đi ra, đều là chân tiên cấp pháp bảo.
Thấy cảnh này Bạch Tố Trinh sắc mặt đại biến, vội vàng nói, "Tiểu Thanh, ngươi trốn ở đằng sau ta, tuyệt đối không thể đi ra."
Sâm Bích Thanh lại đối với Bạch Tố Trinh nói tỉ tỉ, để hắn lộ cái sơ hở.
Nghe được Sâm Bích Thanh lời này, Bạch Tố Trinh trong lòng khẽ giật mình, sau đó quay đầu kinh ngạc nhìn Sâm Bích Thanh một chút, nhưng nàng cái gì cũng không có hỏi, không hề nói gì, chỉ là hướng Sâm Bích Thanh nhẹ gật đầu.
Sâm Bích Thanh đây là đang đạt được Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi Thứ sau lần thứ nhất thực chiến,
đối thủ hay là một cái kim tiên tu sĩ, cho nên không dám mạo hiểm nhưng tiến công, muốn tìm cái sơ hở lại nói. Có thể Đông Phương Giã dù sao cũng là một cái kim tiên, tại Sâm Bích Thanh trong mắt hắn toàn thân trên dưới phòng ngự giọt nước không lọt, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội xuất thủ. Chỉ gặp Bạch Tố Trinh tay kết pháp quyết, một đôi tay ngọc hướng hai tóc mai huyệt thái dương một chút, sau một khắc hai đạo kim quang trong nháy mắt tại Bạch Tố Trinh giữa ngón tay nổi lên. Theo cái này hai đạo kim quang tại Bạch Tố Trinh giữa ngón tay nổi lên, thiên địa đột nhiên biến sắc, từng đạo thanh linh thiên quang trong nháy mắt tràn ngập tại Ngư Nhi Sơn giữa thiên địa. Cửu Thiên Huyền Nguyên đại pháp. Sâm Bích Thanh nhìn xem Bạch Tố Trinh dị biến trên người, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi thảm phục. Đây chính là Bạch Tố Trinh trời sinh đạo pháp, từ Bạch Tố Trinh sinh ra linh trí một khắc này, nàng liền thu được môn đạo pháp này. Đông Phương Giã nhìn trước mắt thiên địa dị biến, chỗ nào vẫn không rõ Bạch Tố Trinh đây là đang thi triển tuyệt chiêu. Thế là hắn quyết định thật nhanh, lập tức âm thanh gấp gáp một quát, cái kia trăm ngàn trôi huyền tiền cấp bảo kiếm trong nháy mắt hướng phía Bạch Tố Trinh rơi xuống. Giờ khắc này Bạch Tố Trinh đột nhiên trong đôi mắt tiên quang lóe lên, sau đó giữa thiên địa thanh linh tiên quang đột nhiên rơi xuống, trực tiếp bao trùm toàn bộ Ngư Nhi Sơn địa giới. Theo thanh linh tiên quang rơi xuống, hết thảy đều dừng lại, những cái kia gió dừng lại, mây dừng lại, cỏ cây dừng lại, bảo kiếm cũng dừng lại, liền ngay cả Đông Phương Giã cũng dừng lại. Ngắn ngủi đứng im đằng sau, chỉ gặp Bạch Tố Trinh trong mắt tiên quang một to lớn, trong chốc lát toàn bộ Ngư Nhi Sơn trừ Bạch Tố Trinh, Sở Mỹ Thanh, Tiên Sâm Tinh cùng Đông Phương Giã bên ngoài, hết thảy sự vật trong khoảnh khắc biến thành một mịn. Mà Đông Phương Giã trên thân hết thảy huyền tiên cấp trở xuống sự vật cũng đều cùng nhau chôn bụi, chỉ để lại trên người thái ớt huyền tiên cấp trở lên pháp ý, đầu châm, giày. Đông Phương Giã đến cùng là kim tiên đạo hạnh, Bạch Tố Trinh lấy huyền tiên đạo hạnh thi triển Cửu Thiên Huyền Nguyên đại pháp căn bản không đả thương được bản thể hắn mảy may. Cũng liền tại Bạch Tố Trinh thi triển Cửu Thiên Huyền Nguyên đại pháp cuối cùng trong nháy mắt, Đông Phương Giã thân hình lóe lên, tiếp lấy một đạo to lớn trường ấn màu vàng oanh một tiếng chấn vỡ hư không, hướng phía Bạch Tố Trinh đập đi qua. Bạch Tố Trinh thấy vậy một màn, đành phải hướng Sâm Bích Thanh lộ ra một lời xin lỗi, nhưng dáng tươi cười, nàng cuối cùng vẫn là không thể bức bách Đông Phương Giã lộ ra sơ hở. Nhưng Sâm Bích Thanh đã không quản được nhiều như vậy, coi như không có sơ hở cũng muốn xuất thủ, không phải vậy Bạch Tố Trinh liền xong rồi, nàng nhưng không có thực lực kia có thể ngăn lại Kim Tiên tu sĩ công kích. Cho nên Sâm Bích Thanh kiếm chỉ một chỉ Đông Phương Giã, sau đó trong miệng hét lên một tiếng nói giết. Tấu chương xong, chương 445, Ngũ Hành Thánh Chủ, 1, chương 445, Ngũ Hành Thánh Chủ, 1, chương 445, Ngũ Hành Thánh Chủ theo Sâm Bích Thanh một tiếng quát mắng. Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi thứ trong nháy mắt phá vỡ hư không, trực trực hướng Đông Phương Giã đầu lâu đánh tới. Đông Phương Giã bị cái này đột nhiên đến biến cố giật nảy mình, khi hắn trở lại nhìn lại lúc, chỉ thấy được trước mắt hào quang một cái trước mắt, sau đó hắn liền thấy trước mắt một mảnh tiên quang phá tán, tiếp lấy lại nghe được bằng một tiếng. Đó là xương sọ bị đánh nát thanh âm, lại sau đó Đông Phương Giã trước mắt trực tiếp tối sầm, nguyên thần liền dẫn hồn phách nhảy ra thể xác. Đông Phương Giã nguyên thần chưa tỉnh hồn, nhìn xem còn đứng ở giữa không trùng trào máu nhục thân không đầu, Đông Phương Giã nguyên thần không khỏi hoảng hốt, thứ gì, nhục thể của ta thế nhưng là vô lậu kim thân. Còn không đợi hắn nói xong, Sâm Bích Thanh kiếm chỉ nhất chuyển, cái kia Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi thứ càng lần nữa đâm rách hư không, sau đó một đạo hào quang thẳng đến Đông Phương Giã nguyên thần mà đi. Đông Phương Giã hãi nhiên biến sắc, rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, trong miệng la lớn, đạo chủ cứu ta. Đông Phương Giã hô xong đằng sau, liền đem nguyên thần cùng hồn phách tách ra. Hưu một tiếng, theo một đạo hào quang hiện lên, Đông Phương Giã ngay tại chạy trốn tránh né nguyên thần trực tiếp bị Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi thứ đánh trúng, tại nổ vang qua đi, Đông Phương Giã nguyên thần trực tiếp bị Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi thứ đánh thành một mịn. Nhưng cũng liền tại cùng thời khắc đó, Đông Phương Giã hồn phách phía trên đột nhiên sáng lên một đạo huyền quang, sau đó Đông Phương Giã hồn phách bị huyền quang bao phủ, thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Bạch Tố Trinh nhìn trước mắt một màn này, một đôi mắt đẹp trừng đến cực lớn, nhìn xem cái kia bao phủ ở trong hào quang Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi thứ tràn đầy vẻ khiếp sợ. Một kiện pháp bảo, vậy mà như thế dễ như trở bàn tay đánh chết một cái Kim Tiên đạo hạnh tu sĩ, đây chẳng lẽ là Thái Ức Kim Tiên cấp pháp bảo? Đợi Sâm Bích Thanh đã diệt Đông Phương Giã nguyên thần sau, đã tìm không được Đông Phương Giã hồn phách, thế là liền đưa tay vẫy một cái, thu hồi Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi thứ. Oanh bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, sau đó toàn bộ con cá núi đột nhiên sơn băng địa liệt đứng lên. Nguyên lai là vừa rồi Đông Phương Giã một trưởng kia, mặc dù bởi vì Đông Phương Giã sau khi chết không có chỉ dẫn, nhưng lực lượng chưa tiêu, ầm vang rơi xuống mặt đất, nện xuyên toàn bộ con cá núi. Đông Phương Giã sau khi chết, con cá núi chung quanh ám mạc cũng không còn cách nào duy trì, cũng tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Bầu trời trở nên một mảnh sáng tỏ, trời xanh mây trắng, còn có ngay tại sụp đổ con cá núi cùng trước mắt tiểu sơn thôn phế tích. Đi. Bạch Tố Trinh không kịp hỏi Sâm Bích Thanh Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi thứ lai lịch, một tay nắm lên tiên sầm tình, một tay giữ chặt Sâm Bích Thanh cánh tay, dưới chân một chút liền đằng vân mà lên. Khi ba người bay lên đám mây sau, chỉ gặp cả tòa con cá núi dãy núi ầm vang sụp đổ, khói bụi đầy trời mà lên. Tỷ tỷ, ngươi nhìn bỗng nhiên, Sâm Bích Thanh hướng nơi xa một chỉ, Bạch Tố Trinh thuận Sâm Bích Thanh chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại một mảnh kéo dài bát ngát trong dãy núi, một tòa to lớn trận pháp như là móc ngược trên mặt đất trên lục địa lưu ly bắt một dạng đứng lặng ở nơi đó. Mà tại đại trận kia chung quanh, đang có 7-8 cái thân ảnh tại đối với đại trận không ngừng thi chiến pháp lực, hoặc dùng pháp bảo tiến đánh đại trận. Đó nhất định là Thiên Đình chư vị thượng thần chỗ, chúng ta lập tức đi trợ giúp. Bạch Tố Trinh đối với Sâm Bích Thanh nói ra. Sâm Bích Thanh nhẹ gật đầu, sau đó hướng Bạch Tố Trinh nói tỉ tỉ, ta món pháp bảo này gọi Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi thứ. Vâng. Bạch Tố Trinh cười một tiếng, đưa tay tại Sâm Bích Thanh mũi ngọc tinh xảo bên trên điểm một cái, nói ra, không cần nói cho ta, ngươi cũng có cơ duyên của mình, có thể có mạnh như vậy một kiện pháp bảo là chuyện tốt, tỉ tỉ sẽ chỉ vì ngươi cao hứng. Sâm Bích Thanh rất là cảm động, nhưng tất cả đều trong im lặng, chỉ là để một bên Tiên Sâm Tinh có chút không hiểu đấu. Các ngươi muốn dẫn ta đi đâu, Tiên Sâm Tinh ngẩng đầu lên triều bái Bạch Tố Trinh cùng Sầm Bích Thanh hỏi. Bạch Tố Trinh cúi đầu xem xét, lập tức hướng Tiên Sâm Tinh nói, mang ngươi đi cũng vô dụng, ngươi hay là tìm một chỗ sơn lâm trốn tránh hảo hảo tu hành đi, lấy thực lực ngươi bây giờ, như bị tu sĩ khác bắt lấy, cũng chỉ có thể trở thành người ta luyện đan bảo tài. Bạch Tố Trinh lời nói này Tiên Sâm Tinh sắc mặt trắng nhợt, nhưng rất nhanh lại hỏi, vậy ngươi muốn thả ta đi sao? Bạch Tố Trinh nói ta thả ngươi sau khi đi, ngươi muốn đi đâu? Không cần ngươi lo, Tiên Sâm Tinh nói ra, ngươi thả ta đi là được. Sầm Bích Thanh thấy nó ngang như vậy, lúc này cười mắng, không có cấp bậc lễ nghĩa vật nhỏ, tỷ tỷ, đừng để ý tới hắn. Bạch Tố Trinh gật gật đầu, đưa tay liền đem Tiên Sâm Tinh từ trên đám mây ném xuống, Tiên Sâm Tinh lập tức phát ra một trận kéo dài tiếng thét chói tai, cũng hướng phía không trung ngàn trượng rơi xuống. Nhưng Bạch Tố Trinh tuyệt không lo lắng, bởi vì cái này Tiên Sâm Tinh là luyện hư cảnh tu vi, chỉ là không trung ngàn trượng còn quẳng không đến nó. Thả đi Tiên Sâm Tinh sau, Bạch Tố Trinh cùng Sầm Bích Thanh liền hướng xa xa đại trận tật tốc bay đi. Đạo Thiên Lâu, Ngũ Hành Cung. Đạo Thiên Lâu vị kia thần bí đạo chủ cơ bản không để ý tới thế tục, Đạo Thiên Lâu sự vụ toàn bộ đều giao cho đồ đệ của hắn Huyền Trụ Chân Quân chấp trưởng, mà Huyền Trụ Chân Quân cũng có 5 vị đệ tử, đó chính là Ngũ Hành Cung 5 vị thánh chủ. Ngũ hành phân biệt là kim, mộc, nước, lửa, đất, cho nên Ngũ Hành Cung 5 vị thánh chủ liền cũng là tu luyện ngũ hành đại đức, tức Kim Nguyên Thánh Chủ, Mộc Nguyên Thánh Chủ, Thủy Nguyên Thánh Chủ, Hỏa Nguyên Thánh Chủ, Thổ Nguyên Thánh Chủ. Ngũ đại thánh chủ tất cả trưởng quản ngũ hành cung nhất điện, đạo đi đều là Thái Ức Kim Tiên tọa hạ cũng đều có đệ tử của mình. Như Diệp Linh Nguyên, Đông Phương Giã, Án Vân Hoa các loại đều là Kim Nguyên Thánh Chủ chỗ chấp trưởng kim điện bên trong đệ tử. Hiện nay tại Hứa Tiên một chuyện bên trên ra mặt, cũng cơ hồ tất cả đều là kim điện đệ tử. Một đạo hồn quang bay vào ngũ hành cung bên trong, Kim Nguyên Thánh Chủ đưa tay vẫy một cái, liền đem Đông Phương Giã hồn phách thu nhập trong tay áo. Sau đó mặt khác 4 vị thánh chủ cũng cùng một chỗ mở mắt, ánh mắt cùng nhau nhìn về hướng Kim Nguyên Thánh Chủ. Cái này 5 vị thánh chủ bên trong, Kim Nguyên Thánh Chủ, Hỏa Nguyên Thánh Chủ, Thủy Nguyên Thánh Chủ là Càn Đạo, Mộc Nguyên Thánh Chủ, Thổ Nguyên Thánh Chủ là Khương Đạo. Chương 445, Ngũ Hành Thánh Chủ 2, chương 445, Ngũ Hành Thánh Chủ 2, Kim Nguyên Thánh Chủ thu Đông Phương Giã hồn phách sau, một đôi kim lượng trong ánh mắt mang theo nồng đậm không hiểu, một cái chất tiên, trong tay lại có như thế lợi hại Thái Ức Kim Tiên pháp bảo. Người này lai lịch ra sao? Kim Nguyên Thánh Chủ hỏi xong, trong cung điện lập tức lâm vào một trận yên lặng, sau một lát, chỉ nghe Hỏa Nguyên Thánh Chủ nói, người này tên là Sầm Bích Thanh, là hạ giới một cái phi thăng thanh xà yêu tiên. Hạ giới phi thăng yêu tiên, lại có cơ duyên như thế. Một Nguyên Thánh Chủ một đôi vũ mị trong mắt phượng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hỏa Nguyên Thánh Chủ lắc đầu nói, không phải là nàng cơ duyên tốt, mà là nàng có một trí giao. Ai? Kim Nguyên Thánh Chủ nhìn về hướng Hỏa Nguyên Thánh Chủ hỏi. Hỏa Nguyên Thánh Chủ suy nghĩ một chút, lập tức nói ra, Hồng Thanh chân nhân, Phương Giám. Sầm Bích Thanh trong tay món kia Thái Ức Kim Tiên pháp bảo, chính là người này lấy thiên đình quan hệ vì nàng luyện chế pháp bảo. Hán, mặt khác 4 vị thánh chủ nghe vậy, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Lúc này Thổ Nguyên Thánh Chủ ngữ khí yêu mị địa nói, vị này Hồng Thanh chân nhân chính là đại chủ sứ Tâm Phúc, thiên đình nhưng quyển bên trong ngữ quyển, mà lại một thân pháp bảo, thần thông 10 phần quỷ dị, cũng không tốt đối phó. Hừ. Kim Nguyên Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng nói, lợi hại hơn nữa cũng bất quá chính là một cái Thái Ức Huyền Tiên mà thôi, người này cũng liền cái kia thu nhiếp pháp bảo thần thông lợi hại, nhưng bây giờ có Thái Thượng lão quân chuyển ra nạp hợp hàm quang pháp hắn thần thông kia đã vô dụng. Lúc này một Nguyên Thánh Chủ chậm rãi nói ra, Thiên Pháp Viện viện chủ Giản Dương thượng nhân cùng lôi bộ 3 vị thiên tướng, 100000 lôi binh lôi tướng đều là đã bị kim điện đám người vây quanh, đại trận dễ dàng sụp đổ, cái kia Sầm Bích Thanh không phải cùng Hồng Thanh chân nhân giao hảo sao? Hiện tại các nàng đã đi viện trợ Giản Dương bọn người, cũng tốt, chuyện trọng yếu như vậy, làm sao có thể thiếu các nàng. Kim Nguyên Thánh Chủ nghe vậy, lúc này nhãn tình sáng lên, nói tốt, lại nhìn ta pháp lực. Nói đi, chỉ gặp Kim Nguyên Thánh hai tay có chút hợp lại, sau đó nhẹ nhàng chạm một cái chính là một mảnh hào quang hiện lên, ngay sau đó một thành cùng Sầm Bích Thanh Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi thứ giống nhau như lúc pháp bảo bị Kim Nguyên Thánh Chủ xoa đi ra. Nhưng cũng chỉ là ngoại hình giống nhau thôi, bởi vì Kim Nguyên Thánh Chủ xoa đi ra Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi thứ chính là một cái kim tiên cấp pháp bảo. Đi. Kim Nguyên Thánh Chủ tướng trong tay giả đâm ném một cái, sau đó một đạo hào quang sát na bắn ra, tại hét dài một tiếng đằng sau, trong nháy mắt bay ra ngàn vạn dặm địa giới, xuất hiện tại Giản Dương thượng nhân bọn người chỗ bố trí đại trận phía trên. Ngay tại trong đại trận thủ vững lôi chấn tử bỗng nhiên cảm thấy trong lòng dùng cả mình dâng lên, sau đó ngẩng đầu lên chỉ gặp một đạo sáng chói hào quang bay vụt xuống, thẳng hướng đại trận đánh tới. Lôi chấn tử sắc mặt đại biến, ngây người sau một lát vội vàng hô, coi chừng, là Thái Ức Kim Tiên xuất thủ. Lôi chấn tử cũng không nhìn ra giả đâm là kim tiên cấp pháp bảo, nhưng này giả đâm phía trên uy thế lại so trước mắt vây công đại trận 7-8 cái kim tiên còn mạnh hơn, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, thúc đẩy trước mắt hào quang này pháp bảo chính là một cái Thái Ức Kim Tiên tu sĩ, hoặc là hào quang này pháp bảo là một kiện Thái Ức Kim Tiên cấp bậc pháp bảo. Đồng thời tại hào quang này hạ xuống xong, chung quanh những cái kia vây công đại trận Đạo Thiên Lâu Kim Tiên đột nhiên thu tay lại cũng tật tốc lui lại. Giờ phút này đã chạy đến Bạch Tố Trinh cùng Sầm Bích Thanh mắt thấy hào quang kia rơi xuống, cái kia Thiên Đình phòng ngự đại trận tại cái kia uy thế phía dưới lung lay sắp đổ, nàng đội vàng tế ra Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi thứ liền muốn ngăn cản. Nhưng Bạch Tố Trinh lại cảm thấy trước mắt một màn này không gì sánh được quen thuộc, đội vàng một phát bắt được Sầm Bích Thanh nói tiểu thanh chậm đã. Sầm Bích Thanh ánh mắt nghi ngờ hướng Bạch Tố Trinh nhìn lại, chỉ nghe Bạch Tố Trinh lạnh lùng nói, lập lại chiêu cũ. Còn không đợi Sầm Bích Thanh về hỏi, phía trước đột nhiên sáng lên một đạo không gì sánh được sáng chói kịch liệt hào quang, tiếp lấy Thiên Đình đại trận ầm vang phát toái. Bạch Tố Trinh cùng Sầm Bích Thanh chớ mắt nhìn Giản Dương thượng nhân bọn người, cùng cái kia 100000 lôi binh bị hào quang kia bên trong phóng thích ra lực lượng kinh khủng bá phủ. Hoành sơn băng địa liệt, giang hà ngăn nước, phương viên mấy ngàn dặm địa lục trực tiếp bị nguồn lực lượng này di bình. Bạch Tố Trinh cùng Sầm Bích Thanh cũng bị lực lượng kinh khủng kia cho đánh bay mấy trăm dặm, trong lúc các nàng ổn định thân hình lúc, vội vàng ngẩng đầu hướng dãy núi kia nhìn lại. Nhưng, nơi nào còn có dãy núi, lấy vừa rồi Thiên Đình trận pháp làm trung tâm, phương viên trong 3000 dặm tất cả đều biến thành một mảnh trụi lùi đất bằng, không có một mảng cỏ. Mà vừa rồi Thiên Đình đại trận vị trí, tức thì bị còn sót lại hào quang cùng khói bụi bao phủ, ngay cả thần niệm đều không thể xuyên thấu, càng không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Về phần lúc trước vây công đại trận những cái kia đạo thiên lâu kim tiên, giờ phút này đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Đi. Bạch Tố Trinh hướng Sầm Bích Thanh nói một tiếng, sau đó hai người vội vàng hướng Thiên Đình đại trận vị trí bay đi. Nhưng hai người vừa bay ra ngàn dặm tả hữu, đột nhiên phía trước một vệt kim quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời. Bạch Tố Trinh cùng Sầm Bích Thanh lập tức ngừng thân hình, cũng hướng Thiên Đình đại trận phương hướng nhìn lại. Đã thấy bóng ánh khắp nơi kim quang xua tán đi hết thảy hạ vân hắc vụ, hiện lộ ra một tòa nguy nga cao ngất bảo tháp lưu ly ngọc chỉ toàn, tinh xảo đặc sắc, chính tướng giản dương thượng nhân, lôi chấn tử cùng 100.000 lôi binh bảo hộ ở trong đó. Bạch Tố Trinh cùng Sầm Bích Thanh cùng nhau khẽ giật mình, sau đó chỉ nghe Bạch Tố Trinh kinh ngạc nói, linh lung bảo tháp. Theo Bạch Tố Trinh thoại âm rơi xuống, một cái vĩ nạn cao lớn, uy nghiêm thần võ thân ảnh chậm rãi từ linh lung bảo tháp trong kim quang nổi lên. Người này người mặc long hổ thú nuốt sáng rực thần giáp, đầu đội chân võ kim khôi, người khoác màu đỏ thắm võ tướng bảo, râu dài rủ xuống ngực, diện mục uy nghiêm, eo đeo bảo kiếm. Hắn tay trái ấn lấy chuôi kiếm, tay phải chấp nhất lệnh kỳ, chỉ gặp hắn đem lệnh kỳ vung lên, chân trời lập tức xuất hiện mấy trăm vị thân cao ngàn trượng thiên tướng cùng mấy chục vạn đao giáp đầy đủ thiên binh. Thiên binh lâm liệt, thần kỳ phân phật, vô biên vô hạn, đạp mây đen, ép trời cao, bài sơn đảo hải mà đến. Bạch Tố Trinh, Sâm Bích Thanh cùng trong vùng thế giới này hết thảy sinh linh, giờ khắc này đều trở nên không gì sánh được kiềm chế, yên lặng. Tấu chương xong, chương 446, đều thiên thần sát đại trận chương 446, đều thiên thần sát đại trận chương 446, đều thiên thần sát đại trận tháp tháp thiên vương tới. Đạo Thiên lâu, Ngũ Hành cung bên trong, một nguyên thánh chủ Chu Thần hé mở, chậm rãi nói ra. Kim Nguyên thánh chủ nói, cơ hội ngàn năm một thừa này, ai đi nên địch. Thủy Nguyên thánh chủ cười nhạt một tiếng, nói ra, đối phó tháp tháp thiên vương, không phải Hỏa Nguyên thánh chủ không thể. Thủy Nguyên thánh chủ vừa dứt lời, Hỏa Nguyên thánh chủ liền ứng thanh mà lên, nói ta đi. Theo Hỏa Nguyên thánh chủ đứng dậy, mặt khác bốn vị thánh chủ khẽ bước cằm, lập tức chỉ nghe Kim Nguyên thánh chủ nói, vậy liền hạ lệnh quý chữ lâu đạo binh toàn bộ xuất chiến nên đi. Đạo binh là đạo thiên lâu bên trong y theo thiên đỉnh thiên binh chế độ mà thiết kế lập, đạo binh đạo hạnh từ luyện hư cảnh đến chân tiên cảnh không đợi, đẳng cấp theo tu vi phân chia, tu vi càng cao, đẳng cấp càng cao. Bởi vì đạo binh không tham dự đạo thiên lâu bất luận là quyết sách gì sự vụ, thậm chí đối với đạo thiên lâu là làm cái gì cũng không biết. Bọn hắn chỉ có một cái chức trách, đó chính là tu hành pháp thuật, nhục thân, cùng thao luyện lâm chiến trận pháp, chỉ cần Ngũ Hành thánh chủ ra lệnh một tiếng, bọn hắn nhất định phải xuất chiến. Bởi vì những này đạo binh là đạo thiên lâu từ nhỏ bồi dưỡng, cho nên trong lòng bọn họ đối với đạo môn, Phật môn, thiên đình không có bất kỳ cái gì khái niệm, bọn hắn chỉ nghe đạo thiên lâu Ngũ Hành thánh chủ cùng Huyền trụ chân quân mệnh lệnh. Mà lại, những này đạo binh cũng không tất cả đều là nhân loại, bọn hắn là các loại sự vật hóa hình. Sơ tiêu, tinh quái, thi tiêu, yêu mị, thậm chí rất nhiều có cây tinh quái ngay cả linh trí đều không có hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng đạo thiên lâu cũng không cần những này đạo binh cao bao nhiêu linh trí, đạo thiên lâu chỉ cần bọn hắn làm đến một chút là được, đó chính là nghiêm ngặt dựa theo đạo thiên lâu pháp lệnh, phương thức đi tác chiến. Lại đạo thiên lâu có thập đại phân lâu, theo thứ tự là giáp, ất, bính, đinh, mậu, mình, canh, cực ngọc, nhâm, quý. Những này đạo binh liền giấu ở những này phân lâu bên trong, theo Kim Nguyên thánh chủ phát ra một đạo phù chiếu tiến về quý chữ lâu, Hỏa Nguyên thánh chủ cũng đứng dậy, hướng đám người thi lễ một cái sau đó thân thể hóa thành một sợi khói xanh rời đi Ngũ Hành cung. Theo Hỏa Nguyên thánh chủ rời đi, còn lại Kim Nguyên thánh chủ, Mộc Nguyên thánh chủ, Thủy Nguyên thánh chủ, Thổ Nguyên thánh chủ bốn người liếc nhau, sau đó chỉ nghe Kim Nguyên thánh chủ lời nói, có thể cho quý chữ lâu giáng lâm. Tốt ba vị thánh chủ đồng loạt gật đầu, sau đó Kim Nguyên thánh chủ lần nữa đánh ra một đạo phù chiếu. Đạo phù chiếu này so lúc trước đạo phù kia chiếu càng thêm huyền diệu, đánh ra đằng sau lập tức hóa thành một đạo phù quang biến mất tại Ngũ Hành cung bên trong. Tập nhân dám can đảm tập kích thiên quan, đại chủ sứ mệnh bản soái đến đây đánh đẹp. Tháp tháp thiên vương tay phải nâng tháp, tay trái bước râu, nhìn xem tiến lên đây hành lễ giản dương thượng nhân, lôi chấn tử đám người nói. Giản dương thượng nhân nghe vậy, lúc này lời nói, đại chủ sứ anh minh. Tháp tháp thiên vương đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên sắc mặt trầm xuống, sau đó đưa tay vung lên nói thiên binh thiên tướng nghe lệnh, bày trận. Tháp tháp thiên vương ra lệnh một tiếng, 300.000 thiên binh lập tức phân tán ra đến, sau đó phân tán tại phương viên trong 5000 dặm rộng rãi trong khu vực bắt đầu bày trận. Trận pháp có hai loại, một loại là dựa vào trận pháp địa mạch thiết lập cố định trận pháp, loại trận pháp này chuyên chú phòng ngự. Một loại khác trận pháp thì là lấy người bày trận chiến trận, loại trận pháp này hoàn toàn dựa vào đội ngũ ở giữa cân đối còn có điều tu luyện đạo pháp, trận pháp nhất chi tính. Thiên binh thiên tướng tự nhiên có thể tùy tiện làm đến điểm này, bởi vì bọn hắn tu luyện đạo pháp cùng thao luyện chiến trận đều là thiên đình thống nhất giảng dạy. 300.000 thiên binh lấy 300 người vì một tổ, hợp thành 1000 cái hắc sát trận. Hắc sát trận chính là thiên đình một loại cỡ nhỏ sát trận, trận này một khi kết thành, liền có thể ngự sử giữa thiên địa hắc sát chi khí để bản thân sử dụng. Hắc sát chi khí thành trận, một thì tụ thế, thứ hai sát phạt, là một loại chuyên chú vào sát phạt trận pháp. Nhưng chỉ là hắc sát trận còn chưa đủ lấy để Tháp Tháp Thiên Vương coi trọng như thế môn này trận pháp, hắc sát trận tuy là cỡ nhỏ sát trận, nhưng chỉ cần có 300.000 thiên binh bày trận, liền có thể đem 1000 tòa hắc sát trận tạo thành một tòa chân chính đại sát trận, đều thiên thần sát đại trận. Chỉ gặp 300 000 thiên binh đem 1000 tòa hắc sát trận vừa mới đứng lên, giữa thiên địa đột nhiên dâng lên một cỗ ngập trời hắc sát chi khí. Trận toàn bộ Bắc Câu Lô Châu hắc sát chi khí trong khoảnh khắc hội tụ tới, toàn bộ bị cái này 1000 tòa hắc sát trận hấp thu. Ngay sau đó toàn bộ Định Thanh Châu bầu trời trong nháy mắt giảm đạm xuống, vô biên vô tận sát khí lan tràn tại Định Thanh Châu mỗi một hẻo lánh. Lúc này, Định Thanh Châu các nơi sơn thần, thổ địa tại hạt địa các nơi tuyên truyền, nói thiên đỉnh thần binh hạ giới di tặc, làm cho các nơi yêu quái sinh linh lập tức rời xa tránh hai. Tiếng sấm run run, tiếng trống ù ù, đều thiên thần sát đại trận đã thành. Tháp Tháp Thiên Vương quay người đối với Giản Dương thượng nhân nói xin mời Giản Dương viện chủ nhanh hướng Bắc Thiên phủ tạm lánh, nơi này sắp có một trận đại chiến. Giản Dương thượng nhân nói xin hỏi Thiên Vương, hạ quan muốn lưu tại nơi đây. Tháp Tháp Thiên Vương lắc đầu nói, viện chủ không sợ trường đấu chiến, lưu ở nơi đây cũng vô ích chỗ, hay là đi trước Bắc Thiên phủ tạm lánh đi. Tháp Tháp Thiên Vương lời nói rất không khách khí, nhưng đây cũng là tình hình thực tế, mà lại lấy Tháp Tháp Thiên Vương tại Thiên Đình địa vị, là hoàn toàn có tư cách như thế cùng Giản Dương thượng nhân nói chuyện. Giản Dương thượng nhân nghe ngóng, cũng không cần phải nhiều lời nữa, đối với Tháp Tháp Thiên Vương túi người hành lễ sau nói, cần tuân Thiên Vương pháp chỉ. Tháp Tháp Thiên Vương lại đối Lôi Chấn Tử nói, ngươi dẫn theo 5000 lôi binh, hộ tống Giản Dương viện chủ tiến về Bắc Thiên phủ, Vũ Phương rất lôi tướng quân cùng lôi bộ tổng binh sứ giả xuất còn thừa lôi binh lưu ở nơi đây trợ chiến. Lôi Chấn Tử lập tức chắp tay tuân lệnh nói là, Vũ Phương rất lôi tướng quân tổ địch cùng lôi bộ tổng binh sứ giả địch thành cũng không người lĩnh mệnh nói là. Tháp Tháp Thiên Vương vừa mới nói xong, Bạch Tố Trinh cùng Sâm Bích Thanh liền bay tới, Diêu Diêu liền hướng Tháp Tháp Thiên Vương bái nói, Ly Sơn Tiên Cung đệ tử Bạch Tố Trinh, bái kiến Tháp Tháp Thiên Vương. Tháp Tháp Thiên Vương xoay người lại, hướng Bạch Tố Trinh cùng Sâm Bích Thanh nhìn thoáng qua, sau đó khẽ vuốt cằm biểu thị đáp lại. Bất quá, Tháp Tháp Thiên Vương ánh mắt lại đặc biệt tại Sâm Bích Thanh trên thân chăm chú nhìn thêm, sau đó nói, ngươi món kia Thái Ức Kim Tiên cấp pháp bảo rất không tệ, có thể nguyện lưu tại nơi đây thỉnh dụ. Đối với một cái chân tiên cảnh, không có bối cảnh yêu tiên tới nói, có thể được Tháp Tháp Thiên Vương coi trọng như thế đã là mấy đời nối tiếp nhau phúc khí, nơi nào còn có cự tuyệt lý lẽ. Nhưng Sâm Bích Thanh nghe vậy, lại chần chờ nhìn tỉ tỉ mình Bạch Tố Trinh một chút, Bạch Tố Trinh lúc này chắp tay nói, khởi bẩm Thiên Vương, tiểu tiên Bạch Tố Trinh cũng nguyện lưu tại nơi đây trợ chiến. Tháp Tháp Thiên Vương lắc đầu nói, Bạch Tố Trinh, ngươi cùng Hứa Tiên có thiên duyên ràng buộc, ngày sau còn muốn dựa vào ngươi tìm kiếm Hứa Tiên, điều tra bốn vị chân nhân bị hại chi nhân quả. Ngươi mà theo Cửu Thiên Lôi công tướng quân cùng Giản Dương viện chủ tiến về Bắc Thiên phủ tạm lánh, đợi ta tiêu diệt nơi đây tặc nhân ngươi lại đến không muộn. Thiên Vương. Bạch Tố Trinh nghe vậy biến sắc, còn muốn nói nữa lại bị Tháp Tháp Thiên Vương đánh gãy, đừng muốn nhiều lời, nhanh đi. Sâm Bích Thanh lúc này cũng đối Bạch Tố Trinh nói, tỉ tỉ, ngươi đi Bắc Thiên phủ tạm lánh nhất thời cũng tốt. Vậy còn ngươi? Bạch Tố Trinh nhìn xem Sâm Bích Thanh đạo. Sâm Bích Thanh cười nói, ta đã có pháp bảo chi lợi, khi lưu ở nơi đây trợ chiến tính dụng, tỉ tỉ không cần lo lắng cho ta. Bạch Tố Trinh trong lòng quý lên, nói như ngươi dù sao chỉ là một cái chân tiên, dù có pháp bảo chi lợi, nhưng khó tránh sẽ có sơ sẩy. Đạo lý thật là đạo lý này, ngươi pháp bảo lợi hại hơn nữa, chính ngươi cũng chỉ là cái chân tiên mà thôi, đừng nói kim tiên, dù là một cái huyền tiên hướng trên người ngươi đánh một trưởng ngươi cũng chịu không được. Nghe được Bạch Tố Trinh nói như thế, Tháp Tháp Thiên Vương cười nhạt một tiếng, nói Bạch Tố Trinh, ngươi đừng muốn lo lắng, có bản soái ở đây chiếu ứng, không người có thể thương nàng. Nói đến đây, Tháp Tháp Thiên Vương lại hướng Sâm Bích Thanh nói, ngươi liền lưu tại bản soái bên người, lúc tìm kiếm cơ lấy pháp bảo giết địch liền có thể. Sâm Bích Thanh chắp tay đáp, là. Bạch Tố Trinh bất đắc dĩ nhìn Sâm Bích Thanh một chút, một câu cuối cùng khuyên can lời nói cũng không nói, chỉ là đối với Sâm Bích Thanh nói chém giết hung hiểm, ngươi phải nhiều hơn coi chừng. Tỷ tỷ yên tâm đi. Sâm Bích Thanh gật đầu lời nói. Sau đó Giản Dương thượng nhân, Lôi Chấn Tử, Bạch Tố Trinh cùng 5000 lôi binh liền giá vân mà lên, thừa vân một đường hướng về Bắc Thiên phủ bay đi. Ngay tại Giản Dương thượng nhân bọn người rời đi không đến một khắc, thần sát chi khí bao phủ Định Thanh Châu bầu trời đột nhiên nổi lên một mảnh màu đỏ ánh lửa kia càng ngày càng sáng, trong nháy mắt liền chiếu đỏ lên hơn phân nửa bầu trời. Tấu chương xong, chương 447, Giáng Lâm chương 447, Giáng Lâm chương 447, Giáng Lâm Sâm Bích Thanh ngẩng đầu lên, liếc mắt liền thấy được giống như là bị hỏa thiêu đỏ lên một dạng bầu trời. Không, chuẩn xác mà nói, đó chính là hỏa diễm. Sâm Bích Thanh quanh thân bỗng nhiên nổi lên từng đợt xì xì âm thanh, nàng quay đầu nhìn lại, đã thấy trong không khí thủy phân cũng bắt đầu cấp tốc bốc hơi, từng luồng sóng nhiệt bắt đầu quét sạch mấy trăm vạn dặm Định Thanh Châu đại địa. Thái Ức Kim Tiên. Sâm Bích Thanh trong lòng siết chặt, chỉ có Thái Ức Kim Tiên triển lộ đạo pháp xuất hành, mới có khủng bố như vậy uy thế. Tháp Tháp Thiên Vương khẽ cho mày, hắn mặc dù cũng là Thái Ức Kim Tiên, trước mắt loại này có thể bao trùm một châu nguyên hách uy thế hắn cũng có thể làm đến. Nhưng là, trước mắt cố khí cơ này lại làm cho hắn cảm thấy một tia kinh hãi, bởi vì hắn từ cái này từng trận sóng nhiệt khí cơ bên trong, cảm nhận được một cố độc thuộc về thượng cổ bên mông quần quần khí tức. Đây là thượng cổ tiên thần khí cơ. Tháp Tháp Thiên Vương trong lòng run lên, lập tức cảm thấy lần này mình phải đối mặt địch nhân chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chỉ gặp Tháp Tháp Thiên Vương có chút đưa tay, hướng bên cạnh Thập Phương Bố Thử Sứ truyền lệnh nói, "Truyền lệnh, đều thiên thần sát đại trận chuẩn bị đối địch." "Tuân lệnh." Thập Phương Bố Thử Sứ lúc này lĩnh mệnh mà đi. Chợt Tháp Tháp Thiên Vương lại đối tổ địch cùng địch thanh nói, "Hai người các ngươi nhanh lĩnh lôi binh, tại đều thiên thần sát đại trận hậu chắc bố trí xuống Cửu Thiên Thần Lôi đại trận, nghe ta hiệu lệnh làm việc." "Tuân lệnh." Tổ địch, địch thanh cũng lĩnh mệnh mà đi. Hiện trường chỉ còn lại có 213 tên Tháp Tháp Thiên Vương bộ hạ thiên tướng, lại tất cả đều là Kim Tiên đạo hạnh. Lúc này Tháp Tháp Thiên Vương lại hướng Sâm Bích Thanh nói, nhanh chóng đứng vào hàng ngũ. Sâm Bích Thanh chắp tay thi lễ, sau đó cất bước đi tới Tháp Tháp Thiên Vương sau lưng, cùng cái kia 213 tên thiên tướng đứng chung một chỗ. Sâm Bích Thanh ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp những ngày này đem từng cái mặt không biểu tình, túc thân mà đứng nhìn thẳng phía trước, liền tựa như từng tôn không có tình cảm pho tượng bình thường. nếu là Phương Giám cũng cái dạng này, vậy nhưng thật sự là khó coi cực kỳ. Sâm Bích Thanh nhếch miệng, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ. Chỉ là nàng ở trong lòng nghĩ như vậy, trong đầu lập tức hiện ra Phương Giám sụ mặt, mặc thiên tướng kim khôi kim giáp, đứng ở nơi đó rất giống một cái pho tượng bộ dáng, lúc này liền phốc thử một tiếng bật cười. Nụ cười này cũng không tốt, phải biết Thiên Đình thế nhưng là một cái trật tự xâm nghiêm địa phương, tại nghiêm túc như thế trước mắt đột nhiên bật cười, Thác Tháp Thiên Vương hoàn toàn có thể nhiễu loạn quân tâm tội danh đưa nàng xử trảm. Nhưng Thác Tháp Thiên Vương chỉ là thân thể hơi động một chút, liền rốt cuộc không có bất kỳ phản ứng nào. Mà Sâm Bích Thanh nụ cười này cũng hấp dẫn những ngày kia đem chú ý, bọn hắn ánh mắt đô chiều Sâm Bích Thanh nhìn lướt qua, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Sâm Bích Thanh thấy được những ngày này đem nhan sắc, nụ cười trên mặt có chút thu vào, sau đó liền đứng bình tĩnh ở nơi đó, đem trong não tạp niệm ném không. Nàng biết những ngày này đem ánh mắt là có ý gì, cũng biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Đơn giản là tại khinh bị nàng thân là yêu tiên, không có cấp bậc lễ nghĩa thôi. Sâm Bích Thanh không có so đo, loại sự tình này nàng tại gặp được Phương Giám trước kia đã trải qua vô số lần. Những cái kia đạo môn, Phật môn chân tu không muốn cùng nàng kết giao, bởi vì đều ghét bỏ nàng là yêu tiên xuất thân. Chỉ có tại gặp được Phương Giám về sau, cái này đến Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cùng đại chủ sứ lọt mắt xanh, xuất thân cực kỳ chính thống tiên quan không chút nào so đo xuất thân của nàng, cùng nàng tỷ tỷ Bạch Tố Trinh một dạng, đều là trên đời này đợi nàng chân thành nhất người. Ngay tại Sâm Bích Thanh bỏ đi trong não tạm niệm một khắc này, Định Thanh Châu giữa thiên điệu đống nhiên nhấc lên một trận hừng hực cương phong. Trận này cương phong cấp tốc quét sạch Định Thanh Châu mỗi một chỗ thổ địa, bầu trời, đem hết thể sự vật đều xé vỡ nát, chỉ có Dương Thần cảnh trở lên thực lực yêu tu may mắn thoát khỏi, nhưng cũng ở vào trong nước sôi lửa bỏng, nhưng là bởi vì sớm có Thiên Đình tiên quan thông cáo, cho nên Định Thanh Châu tám thành sinh linh đã chạy trốn tới biên cảnh, cách xa giao chiến chỗ, cho nên cương phong mặc dù cũng thổi tới biên cảnh, nhưng tạo thành sát thương cũng không mạnh. Thác Tháp Thiên Vương thấy người tới càng như thế tàn nhẫn, vừa ra tay liền muốn diệt tuyệt toàn bộ Định Thanh Châu sinh linh, lúc này đem Linh Lung Bảo Tháp hướng trên bầu trời ném đi, chỉ gặp Linh Lung Bảo Tháp bay lên cửu thiên, lập tức tách ra vạn đạo linh lung kim quang rủ xuống đến, che lại toàn bộ Định Thanh Châu. Sâm Bích Thanh ngọc non cái trán, quỳnh thị phía trên dịn ra mồ hôi dị, cương phong kia thổi qua một sát na liền phá hủy trên người nàng hộ thể thiên quang. Cũng may nàng đứng ở Thác Tháp Thiên Vương sau lưng, đạt được Thác Tháp Thiên Vương pháp lực che chở, mới không còn thụ thương. Khi cương phong kia phá khắp cả Định Thanh Châu, khi Định Thanh Châu giữa thiên địa màu đỏ xích diễm cùng sát khí màu đen hình thành đen đỏ xen lẫn kỳ cảnh thời điểm, một người mặc đạo bào theo hình mây, đầu đội vân vân đạo quan, chân đạp vân vân thông thiên dày đạo nhân chậm rãi xuất hiện tại thiên đỉnh phía trước mọi người trên không trung. Khi Thác Tháp Thiên Vương nhìn thấy người đạo nhân này một sát na, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Hắn không biết người đạo nhân này, nhưng người đạo nhân này lại cho hắn một loại cảm giác rất kỳ quái, thậm chí còn có nặng nề uy áp. Loại cảm giác kỳ quái kia rất quen thuộc, Thác Tháp Thiên Vương tỉ mỉ nghĩ lại, lại hãi nhiên phát hiện, trước mắt người đạo nhân này trên người khí cơ, vậy mà cùng tiên đỉnh những cái kia thượng cổ đại thần khí cơ cực kỳ tương tự. Quả nhiên là tồn tại đến nay thượng cổ tiên thần. Thác Tháp Thiên Vương hướng đạo nhân kia nói ra. Đạo nhân kia một đầu tuyết trắng tóc dài đón gió phất phới, đồng thời mỗi một tia tóc chung quanh đều bao phủ một tầng ánh lửa. Đạo nhân nghe vậy, hướng Thác Tháp Thiên Vương chắp tay thi lễ, nhưng lại cũng không nói chuyện, mà là ngẩng đầu lên nhìn trước mắt thiên đình lập xuống đều thiên thần sát đại trận. Đều thiên thần sát đại trận. Đạo nhân trong giọng nói tràn đầy cảm khái, ước vạn năm chưa từng thấy từng tới. Nói đi, đạo nhân đưa tay một chỉ đều thiên thần sát đại trận nói chỉ là, bây giờ thiên đình đều thiên thần sát đại trận so với ban đầu đều thiên thần sát đại trận, lại là thiếu đi mấy phần bệ nghệ thương sinh như thế. Thác Tháp Thiên Vương nghe vậy nói ta thiên đình chính là tam giới chúa tể, phụ thiên đạo chi mệnh phù hộ tam giới sinh linh, tại thiên đình coi như sát trận cũng có 3 phần thiên nghiệm, sao là bệ nghệ thương sinh như thế? Bỏ gốc lấy ngọn, có gì có thể quá hay? Đạo nhân lạnh nhạt nói ra. Theo đạo nhân thoại âm rơi xuống, Định Thanh Châu trên bầu trời đột nhiên hạ xuống mấy trăm đạo thần mang, những này thần mang chống rông xuất hiện, nhưng lại đột nhiên bị phá vỡ bất hùng, chậm rãi hạ xuống tới. Thác Tháp Thiên Vương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia mấy trăm đạo từ trong mây xanh hạ xuống, cái kia đúng là một tòa không gì sánh được bao la hùng vĩ rộng rãi dãy cung điện. Theo những cái kia thần mang trở dãy cung điện từ mây xanh rơi xuống, Định Thanh Châu mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt run rẩy đứng lên. Ngay sau đó Định Thanh Châu địa lục nứt ra, cũng dâng lên mấy trăm đạo cùng thiên thượng đối ứng với nhau thần quang xông lên tận trời, chợt những thần quang này trực tiếp quấy địa mạch, dẫn tới địa khí phun trào, địa lục băng liệt. Vì nó, Thác Tháp Thiên Vương nhìn xem cái kia hạ xuống tới dãy cung điện, lập tức triều đô thiên thần sát đại trận hạ lệnh. Sau một khắc, chỉ gặp cái kia đều thiên thần sát đại trận phát ra một tiếng giống to, như là thượng cổ man hoang thời kỳ chiến thiên đấu địa tổ vũ thần. Ngay sau đó đều thiên thần sát đại trận phía trên sát quang một nhấp nháy, sau đó một đạo dung chuyển trời đất trận quang xông lên tận trời, thẳng hướng những thần quang kia cùng cung điện khu đánh tới. Theo trận quang kia đánh tới, cái kia gánh chịu dãy cung điện mấy trăm đạo thần quang đột nhiên liền cùng một chỗ, hóa thành một mặt to lớn vô cùng lăng kính, ngăn tại dãy cung điện phía dưới. Ngay khi độ thiên thần sát trận quang đánh vào trên lăng kính lúc, toàn bộ thiên vũ đều là hơi chấn động một chút, sau đó cái kia độ thiên thần sát trận quang trực tiếp bị lăng kính phản tiêu cho bụi. Mà khu cung điện kia cũng tại lúc này tăng nhanh tốc độ, tại một trận kinh thiên động địa trong tiếng oanh minh, khu cung điện kia rốt cục vững vàng rơi xuống mặt đất trên thần quang. Mọi người đoán xem đạo nhân kia là ai? Tấu chương xong, chương 448, thượng cổ đại năng chương 448, thượng cổ đại năng chương 448, thượng cổ đại năng theo khu cung điện kia rơi xuống, cái kia mấy trăm đạo thần quang trong nháy mắt thu liễm, ngược lại hóa thành mấy trăm động to lớn cửa cung, sau đó từ cái kia mấy trăm động cửa cung bên trong, đi ra từng nhóm thân mang bên trên đêm đen bạch đạo bảo đạo binh. Những này đạo binh mặc giống nhau đạo bảo, trong tay cầm giống nhau pháp khí, liền ngay cả giữa bọn hắn động tác cũng cực kỳ chỉnh tề. Tòa cung điện này trong nhóm, hết thảy đi ra 500 đạo binh, cái này 500. 000 đạo binh rất nhanh tựa như thiên đình thiên binh một dạng, sau khi đi ra lập tức hợp thành đại trận. Những này đạo binh tạo thành đại trận, trận quang làm màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, tại đại trận đứng lên trong nháy mắt, một mặt màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây màn ánh sáng đột nhiên dâng lên, trong nháy mắt liền che khuất Định Thanh Châu hơn phân nửa bầu trời. Thái Ức Quý Thủy đại trận. Tháp Tháp Thiên Vương nhìn xem những cái kia đạo binh tạo thành trận pháp, lập tức mở miệng lời nói. Giờ khắc này, Định Thanh Châu bầu trời chỉ có 3 loại nhan sắc, một loại là hỏa diễm xích hồng sắc, một loại là đều thiên thần sát đại trận màu xanh đen, một loại khác chính là Thái Ức Quý Thủy đại trận màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Ba loại quang mang, ba loại nhan sắc tại Định Thanh Châu trên bầu trời xen lẫn, va chạm, tạo thành không gì sánh được kỳ diệu mà quỷ dị cảnh tượng. Cùng lúc đó, cái kia gánh chịu 500,000 đạo binh dãy cung điện, cũng tại đạo binh toàn bộ đi ra đằng sau, biến thành 60 thân cao ngàn trượng, thân mang đạo bảo màu vàng nóng kim tiên đạo nhân. Không, Sơ Bích Thanh thấy cực kỳ rõ ràng, đây không phải là chân chính đạo nhân, bởi vì bọn hắn trên thân không có bất kỳ cái gì người sống khí cơ. Mà lại những người này đạo bảo trước ngực phía trên, còn riêng phần mình treo lên hai cái văn tự, Sơ Bích Thanh thô sơ giản lược quét qua, phát hiện những văn tự này chính là 61 giáp. Nói cách khác, những này kim tiên đạo nhân đều theo 61 giáp đến sắp xếp, đây càng giống như là khôi lỗi. Thiên âm bị khôi. Tháp Tháp Thiên Vương nhìn thấy cái kia 60 kim tiên đạo nhân, lập tức liền nhận ra được. Thiên âm bị khôi. Sơ Bích Thanh trong lòng hơi nghi hoặc một chút, là khôi lỗi sao? Nhưng nàng lại không dám đặt câu hỏi, đành phải giấu ở trong lòng. Bất quá, vừa lúc này nàng bên cạnh có cái thiên tướng thấp giọng nói ra, chỉ nghe bọn hắn nói ra, thiên âm quỷ khôi, những tặc nhân này cũng dám luyện chế thiên âm quỷ khôi. Nghe nói luyện chế một tôn thiên âm quỷ khôi, cần đặc biệt tuổi tác ra đời kim tiên nhục thân 6 cỗ, mới có thể luyện chế thành công, một cái khác thiên tướng nói ra. Sơ Bích Thanh đem lời này nghe vào trong tai, trong lòng trong lúc nhất thời rất là rung động, lúc này nàng minh bạch hôm nay âm quỷ khôi là cái gì. Thiên âm quỷ khôi là lấy 61 giáp làm gốc chân mà luyện chế uy lực cường hãn khôi lỗi tu sĩ. Tỷ như luyện chế vị thứ nhất một giáp quỷ khôi, như vậy thì cần 6 cái tại một giáp 5 ra đời kim tiên nhục thân, đem nó hồn phách, nguyên thần tức đoạn, chỉ dùng nhục thân đến luyện chế quỷ khôi, mà lại một lần còn muốn 6 cỗ. Kể từ đó, 60 tôn thiên âm quỷ khôi, chẳng phải là liền muốn 360 cỗ kim tiên đạo hạnh thần tiên nhục thân. Thương thiên hại lý, dù cho là Sâm Bích Thanh cái này yêu tiên, giờ phút này cũng cảm thấy toàn thân rét run, trong lòng một trận phản cảm buồn nôn. Nhưng phản cảm về phản cảm, dưới mắt nàng lại muốn trực diện những ngày này âm quỷ khôi uy hiếp. Cái kia 60 tôn tiên âm quỷ khôi sau khi xuất hiện, lập tức bay vào Thái Ức Quý Thủy trong đại trận, mà nhìn bên này đến một màn này Tháp Tháp Thiên Vương, cũng lập tức đối với sau lưng 213 tên kim tiên thiên tướng nói ra, các ngươi áp trận đối địch, người này giao cho bản soái ứng phó. Tuân mệnh, cái này 213 tên kim tiên thiên tướng lập tức cao giọng tuân lệnh, sau đó trong đó 200 người lập tức phi thân lên, rơi xuống đều thiên thần sát đại trận 200 cái trên trận môn áp trận đi. Còn lại 13 tên kim tiên thiên tướng thì vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, Thập Phương Bố Thử Sứ cầm trong tay lệnh kỳ đứng ở Sâm Bích Thanh bên người. Tháp Tháp Thiên Vương chân đạp thanh vân phi thân lên, trong chốc lát liền đã bay ra đều thiên thần sát đại trận, đi tới đạo nhân kia trước mặt. Ta chính là Thiên Đình Hàng Ma Đại Nguyên Soái là cũng, xin hỏi đạo hữu tiên danh. Tháp Tháp Thiên Vương hướng đạo nhân kia hỏi. Đạo nhân kia cười nhạt một tiếng, nhìn xem Tháp Tháp Thiên Vương nói, ngươi không cần tự giới thiệu, Thiên Đình Tháp Tháp Thiên Vương đại danh bần đạo hay là biết được, về phần bần đạo ngươi lại nghe cho kỹ. Nói đi, chỉ gặp đạo nhân kia mở miệng ngâm nói, khai thiên tích địa vạn nguyên sinh, tiên thiên một khí hóa hùng vân. Xích Minh Hàng kiếp vận khó tế, bát cửu trọng lịch chuyển càn khôn. Ngâm xong sau, đạo nhân kia chắp tay thi lễ, chậm rãi nói ra, bần đạo Hồng Vân. Theo Hồng Vân báo lên chính mình danh hảo, vô luận tiên đỉnh, đạo, Phật ba bên đại năng tất cả giật mình. Ly Sơn Tiên Cung bên trong, ngồi cao bên trên Khánh Vân Lê Sơn lão mẫu mở ra hai mắt, chỉ gặp nàng trong ánh mắt nổi lên từng đợt vẻ kinh nghi. Hồng Vân lão tổ. Lê Sơn lão mẫu trầm ngâm nói, người này không phải đã ở Xích Minh trong đại kiếp bị côn bằng, Minh Hà liên thủ chém giết, thần hình câu diệt sao? Làm sao hôm nay lại tái hiện thế gian, mà lại đạo hạnh vẫn chỉ là Thái Ức Kim Tiên? Phải biết Hồng Vân lão tổ tại trước khi vẫn lạc, thế nhưng là chứng đạo Thái Ức Kim Tiên đạo hạnh, nhưng bây giờ vẹn vẹn chỉ là Thái Ức Kim Tiên mà thôi. Nghĩ tới đây, Lê Sơn lão mẫu lúc này vận chuyển đạo pháp bấm ngón tay tính toán, khi nàng lần theo Hồng Vân căn chân bấm đốt ngón tay lai lịch của hắn lúc, mắt thấy đã đẩy ra sương mù dày đặc, lập tức liền muốn thấy rõ thiên cơ. Nhưng không ngờ nhưng vào lúc này, một đạo không gì sánh được rộng rãi cường hãn khí cơ xuất hiện tại Hồng Vân tiên cơ trước đó, hướng thẳng đến Lê Sơn lão mẫu đánh tới. Lê Sơn lão mẫu trong lòng giật mình, Đại La Kim Tiên, lúc này chân thân lập tức nhảy ra hiện thực, đi tới trong hỗn độn. Ngay tại Lê Sơn lão mẫu chân thân nhảy ra hiện thế, đi vào trong hỗn độn một khắc này, cái kia đạo khí cơ cũng theo sát mà đến tiến nhập trong hỗn độn. Lê Sơn lão mẫu quanh thân thanh quang lẫm liệt, thân hình phiêu nhiên đứng ở trong hỗn độn, một đôi tiên mâu vẹn vẹn nhìn chằm chằm cái kia đạo theo sát mà đến khí cơ. Chỉ gặp cái kia đạo khí cơ hỏi một chút kết thúc, sau đó hóa thành một cái hư vô mở mịt đạo nhân thân ảnh. Đạo hữu người nào? Lê Sơn lão mẫu hỏi, trong hiện thực Đại La Kim Tiên bần đạo nói ít cũng có duyên gặp mặt một lần, có thể đạo hữu khí cơ vì sao như vậy lạ lẫm? Nhưng này đạo nhân cũng không nói chuyện, mà là đưa tay hướng phía Lê Sơn lão mẫu vạch một cái, trong chốc lát trong hỗn độn một tiếng vang thật lớn. Sau đó từ từ hỗn độn chi khí liền hướng phía Lê Sơn lão mẫu đè xuống. Lê Sơn lão mẫu mày ngài cao lại, lúc này cổ tay trắng nhất chuyển, trong tay lập tức đánh ra một đạo nước trong và gợn sóng tiên quang. Tiên quang bay ra, trong nháy mắt rơi xuống bốn phía cùng bạo đè xuống hỗn độn chi khí phía trên, chỉ gặp trong nháy mắt tiên quang đại phóng, những cái kia hỗn độn chi khí trong nháy mắt bị ép xuống. Tiếp lấy đạo nhân kia đưa tay một chảo, Lê Sơn lão mẫu chung quanh hỗn độn đột nhiên một hãm, lập tức bản này vô không gian, thời gian trong hỗn độn đột nhiên trống rỗng bị tạo ra được một vùng không gian cùng thời gian, cũng đem Lê Sơn lão mẫu giam ở trong đó. Đồng thời cái này trống rỗng tạo ra trong không gian thời gian phi tốc trôi qua, vẹn vẹn trong chớp mắt liền đã qua 1000 năm. Tương đương nói đúng là, vừa rồi đạo nhân kia vẹn vẹn như thế một chút, đâu tạo ra được trong hiện thực không gian, thời gian, cũng đem Lê Sơn lão mẫu tuổi thọ trực tiếp tiêu hao mấy chục triệu năm. 3 giây lát đằng sau, Lê Sơn lão mẫu mặt không khắc sắc, tựa như cái kia mấy chục triệu tuổi thọ mệnh hao tổn đối với nàng mà nói chẳng qua là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, chỉ gặp nàng tay bấm đạo quyết chỉ vào không trung. Sau một khắc mảnh không gian này trong nháy mắt băng liệt, đồng thời Lê Sơn lão mẫu một đôi tiên mâu bên trong hiện lên 2 đạo kim quang, trong chốc lát cái này 2 đạo kim quang liền độn mặc hỗn độn chi khí, đánh vào đạo nhân kia trên thân. Hoa đạo nhân kia bị kim quang đánh trúng, thân hình trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, nhưng Lê Sơn lão mẫu lại sắc mặt nhất ngưng. Đột nhiên, Lê Sơn lão mẫu hơi biến sắc mặt, nàng đột nhiên túi đầu xem xét, đã thấy dưới chân của mình xuất hiện một mảnh hỗn loạn thời không, trong nháy mắt đưa nàng thu vào. Tấu chương xong, chương 449, đại chủ sứ ngươi giấu thật sâu chương 449, đại chủ sứ ngươi giấu thật sâu chương 449, đại chủ sứ ngươi giấu thật sâu, nhưng Lê Sơn lão mẫu cũng là người quyết đoán, tại bị cái kia hỗn loạn thời không thu vào đi một chớp mắt kia, chỉ gặp nàng mi tâm hiện lên một đạo thiên quang, sau đó tôn này đại la kim tiên bản thể nhục thân lập tức chôn bụi. Theo Lê Sơn lão mẫu nhục thân chôn bụi, nguyên thần của nàng lập tức nhảy ra hỗn loạn thời không, đồng thời trong khoảnh khắc nhảy ra hỗn độn, về tới trong hiện thực. Đối với một vị đại la kim tiên tới nói, nhục thân chôn vùi cũng không đáng sợ, chỉ cần nguyên thần còn tại một cái ý niệm trong đầu liền có thể phục hồi như cũ. Nhưng vừa rồi một màn kia quả thực hù dọa Lê Sơn lắm mẫu, bởi vì vừa rồi nàng dưới chân xuất hiện hỗn loạn thời không cũng không phải là phổ thông đại la kim tiên thay đổi thời không đại thần thông, mà là chân chính thời không độ ngực dòng, muốn đem nàng trực tiếp kéo về đến khai thiên tích địa thời điểm. Thời điểm đó Lê Sơn lão mẫu xa so với hiện tại nhỏ yếu, một khi bị thời không độ ngược dòng kéo về lúc kia, chỉ cần một sợi hỗn độn chi khí liền có thể đưa nàng thần hình câu diệt. Đại La Kim Tiên bất lão bất tử, nhưng cũng chỉ là tương đối trong hiện thực sự vật, đối với thiên đạo tới nói Đại La Kim Tiên cũng chỉ là đông đảo chúng sinh một phần tử thôi, mà hỗn độn chính là thiên đạo một bộ phận. Hắn đến cùng là ai? Vì cái gì lại có như thế đáng sợ thủ đoạn? Lê Sơn lão mẫu ngồi tại Ly Sơn Tiên cung bên trên khánh vân, trong lòng kinh nghi không chừng mà thầm nghĩ. Nàng ý nghĩ này vừa mới nổi lên, liền phát giác được trong hỗn độn có dị biến. Đúng là lại có người cùng cái kia thần bí đạo nhân giao thủ. Lê Sơn lão mẫu lúc này bình tĩnh lại, đem một đạo thần ý nhảy ra hiện thực, tiến vào trong hỗn độn quan chiến. Vừa xem xét này lê gớm, Lê Sơn lão mẫu vậy mà nhìn thấy có 2 cái màu tím đen hư ảnh tại cùng đạo nhân kia giao chiến, mà lại đánh cho hỗn độn chi khí cuồng bạo quần quần không chỉ, các loại thần thông tiên pháp không ngừng chấn động hỗn độn. 2 cái ngày kia chân ma. Lê Sơn lão mẫu trong lòng càng thêm kinh ngạc, lại là 2 cái có đại la kim tiên đạo hạnh ngày kia chân ma ở chỗ đạo nhân kia lâu pháp. Mà đạo nhân kia lấy một địch 2 hoàn toàn không giả, hoàn toàn không sợ cái kia 2 cái ngày kia chân ma thủ đoạn. Càng lấy vô thượng pháp lực toàn bộ hành trình để ép 2 cái ngày kia chân ma hành hung. Cái kia 2 cái ngày kia chân ma gặp không phải đạo nhân kia đối thủ, mà đạo nhân kia giống như hồ không cách nào đem bọn hắn triệt để diệt sát, thế là liền bỏ đi cướp người đạo nhân này ý nghĩ, lúc này thi triển ma công, hóa thành 2 đạo màu tím đen ma quang tan biến tại trong hỗn độn. Đạo nhân kia nhìn xem 2 cái ngày kia chân ma rời đi cũng không truy kích, mà là chắp tay đứng ở trong hỗn độn, nhàn nhã tựa như tại quan phong ngắm cảnh bình thường, phản phất vừa rồi lấy sức một mình đánh lui 3 cái đại la kim tiên không phải hắn đồng dạng. Lê Sơn lão mẫu nhìn thần ý lặng lặng đứng ở đó nhìn xem, lại phát hiện chúng quanh còn có rất nhiều cùng nàng một dạng thần ý, mà những này thần ý thì tất cả đều là đến từ Đạo môn, Phật môn Đại La Kim Tiên. Lê Sơn lão mẫu hướng những này Đại La Kim Tiên thần ý khẽ bước cằm, mà các Đại La Kim Tiên thần ý cũng nhao nhao đáp lễ, sau đó liền cùng một chỗ nhìn về hướng đạo nhân kia. Lúc này, hỗn độn chi khí bỗng nhiên một trận rung động, sau đó một đạo cực kỳ lăng lệ lạnh lẽo khí cơ tiến nhập trong hỗn độn. Ở đây Đại La Kim Tiên bọn họ nhao nhao giật mình, lúc này lại có một vị Đại La Kim Tiên lấy chân thân đến trong hỗn độn này. Ở đây Đại La Kim Tiên bọn họ thần ý nhao nhao nhất chuyển, liền nhìn về phía người mới tới. Mà vừa nhìn xuống này, không chỉ có là đạo, Phật Đại La Kim Tiên bọn họ hơi chậm lại, liền ngay cả Lê Sơn lão mẫu cũng là trong lòng vi nhạ nói đại chủ sứ. Người tới chính là Thái Huyền Đô tỉnh đô thống đại chủ sứ, Cửu Thiên Huyền Nữ. Chỉ gặp Cửu Thiên Huyền Nữ người mặc huyền nguyên miện phục đế bảo, chân đạp hỗn độn chi khí từng bước một từ trong hiện thực đi ra, khi nàng thân hình triệt để tại hỗn độn đứng nghiêm lúc, đạo nhân kia toàn thân khí thế biến đổi, đột nhiên quay người hướng Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn lại. Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt thanh lãnh, đạo nhân kia ánh mắt nghiêm trọng, hai người đang nhìn nhau một khắc này, quanh thân pháp lực trong lúc đó ba động kịch liệt ra. Trong chớp mắt, Cửu Thiên Huyền Nữ xuất thủ, chỉ gặp nàng tố thủ vân bê, vô tận hỗn độn lập tức bị nàng ngự sử nơi tay, cũng hướng đạo nhân kia ầm vang đánh tới. Mà đạo nhân kia thần mục ngưng tụ, sau đó quanh thân huyền quang lóe lên, Cửu Thiên Huyền Nữ dưới chân xuất hiện lần nữa mới vừa cùng Lê Sơn lão mẫu dưới chân giống nhau như lúc hỗn loạn thời không. Nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ nhưng lại không đạo, chỉ gặp nàng dưới chân đồng dạng hiện lên một đạo huyền quang, cái kia hỗn loạn thời không trong nháy mắt liền bị phong ấn đứng lên ta chấp hiện thế quyền hành, hết thảy đổ ngược dòng thời không chi pháp, sắc lệnh, cấm chỉ. Cửu Thiên Huyền Nữ kim âm thanh ngọc trấn, tiên âm lẫm liệt, đạo nhân kia không gian thời gian thần thông trong nháy mắt cũng không còn cách nào đối với Cửu Thiên Huyền Nữ phát động. Nhưng đạo nhân cũng không bối rối, khi trùng trùng điệp điệp hỗn độn chi khí đâm vào trên người hắn trước đó, hắn đưa tay lại hướng Cửu Thiên Huyền Nữ đánh ra một trường. Mà Cửu Thiên Huyền Nữ không sợ hãi chút nào, đồng dạng một trường đánh ra ngoài, chỉ gặp 2 cái không gì sánh được thủ ấn to lớn xuyên qua vô biên hỗn độn đụng vào nhau, trong nháy mắt sáng chói bạch quang diệu lên, chiếu sáng toàn bộ hỗn độn, ngay sau đó chính là trời sập không ngừng bên hai. Ở đây tất cả đại la kim tiên thần ý tại thời khắc này đều bị lực lượng kinh khủng chôn vùi, rốt cuộc thấy không rõ trong hỗn độn bất kỳ cảnh vật gì. Không biết qua bao lâu, hỗn độn bên trong bạch quang chậm rãi tiêu tán, ngày đó băng thanh âm cũng không còn vang lên, toàn bộ hỗn độn lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mà cựu tiên huyền nữ cùng đạo nhân kia, lúc này cũng tất cả đều không thấy bóng dáng. Nhưng những cái kia quan chiến đạo, Phật Đại La Kim Tiên bọn họ lại đều ngồi tại trong đạo cung yên lặng im lặng, nhất là Lê Sơn lão mẫu, giờ phút này càng là một mặt rung động. Sau một hồi lâu, nàng mới thở dài, chậm rãi nói ra, đại chủ sứ, ngươi giấu thật sâu a, ngươi một bàn tay rõ ràng đã đụng chạm đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cánh cửa về liền diệu, nhưng đạo Phật những năm này lại vẫn luôn chỉ đem ngươi coi thành một cái bình thường Đại La Kim Tiên, ngươi đem chúng ta đều lừa gạt được. Thái Ức Kim Tiên cùng chứng đạo Thái Ức Kim Tiên là khác biệt, Thái Ức Kim Tiên là hái Thái Ức Kim Tiên đạo quả thần tiên, mà chứng đạo Thái Ức Kim Tiên thì là chứng được Tam Tiên Đại Đạo một trong Thái Ức Kim Tiên. Thái Ức Kim Tiên muốn tấn thăng Đại La Kim Tiên, nhất định phải chứng được Tam Tiên Đại Đạo một trong. Mà Đại La Kim Tiên muốn tấn thăng Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, nhất định phải đến chứng được Tam Tiên Đại Đạo chi mười. Lê Sơn lão mâu nói Cửu Thiên Huyền Nữ đã một bàn tay đụng chạm đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cánh cửa huyền diệu, chính là đang nói Cửu Thiên Huyền Nữ đã chứng được Tam Tiên Đại Đạo chi mười, nhưng còn không có chính thức bước vào Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới. Không chỉ có là Lê Sơn lão mẫu, đã đến Thiên Trúc thành lập Phật Quốc Đại Nhật Như Lai ngồi tại trên đại sen, giờ phút này cũng là cao tụng một tiếng Phật hiệu. Cửu Thiên Huyền Nữ đạo hạnh đã rõ ràng lực các đạo, Phật hai môn bên trong tuyệt đại bộ phận Đại La Kim Tiên, đạo môn bên trong có thể ép thứ nhất đầu, cũng chỉ có Chấn Nguyên Tử đại tiên, Đấu Mẫu Nguyên Quân, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vân Tiêu Nương Nương bốn vị đại năng. Phật môn bên trong, sợ cũng chỉ có Nhiên Đăng thượng của Phật, Đông Lai Phật Tổ cùng Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật ba vị thế tôn có thể tại đạo hạnh phía trên ép Cửu Thiên Huyền Nữ một đầu. Nhưng là, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng cái kia thần bí đạo nhân đi nơi nào? Chỉ sợ cũng chỉ có người trong cuộc chính mình hoặc là đạo tổ, Phật tổ, nữ hoa nương nương mới có thể biết. Lại nói về Định Thanh Châu chiến sự, Thái Ức Quý Thủy đại trận 500. 000 đạo binh đã cùng đều Thiên Thần Sát đại trận 300. 000 thiên binh giao chiến. Chiến trường trong khoảnh khắc liền bao trùm hơn phân nửa Định Thanh Châu, khắp nơi đều là tiếng chém giết, chấn tiếng la, pháp khí quang chuyển, chú quyết bay tán loạn, thẳng đánh cho thiên hôn địa ám, núi lở đất sụt. Đồng thời, từng đạo tiên quang từ thiên đỉnh phi rơi xuống, những cái kia là thiên đỉnh phái đi Định Thanh Châu cùng Định Thanh Châu xung quanh các châu đi truyền đạt phù chiếu truyền chiếu làm. Thiên đình một đạo phù chiếu xuống tới, Định Thanh Châu cùng Định Thanh Châu giáp giới các châu biên giới sinh linh toàn bộ đều muốn rời đi. Mà phụ trách di chuyển những sinh linh này thì là các nơi thổ địa thần, sơn thần, thủy thần, thành hoàng trợ chút thiên đình thần linh. Những yêu tu kia tự nhiên không cần thiên đình quan tâm, chính bọn hắn sẽ đi tránh, thiên đình muốn di chuyển chính là cái nào có hay không linh trí hoặc là vừa mới thức tỉnh linh trí sinh linh. Định Thanh Châu đã máu chảy thành sông, thiên binh, đạo binh ỉ vào hai phe đại trận ra chỉ lẫn nhau khởi xướng một lần lại một lần công sát, tình hình chiến đấu không gì sánh được thảm liệt. Vẹn vẹn một canh giờ, Thiên đình đã tử trận hơn 3 vạn thiên binh. Binh đối binh, tướng đối với tướng, Hồng Vân lão tổ cùng Tháp Tháp Thiên Vương chiến đấu đã bắt đầu, chỉ gặp Tháp Tháp Thiên Vương tế ra thiên cương đao, chiếu vào Hồng Vân lão tổ đầu lâu liền chém đi qua. Chỉ gặp ngày đó cương đao xé rách trường không, kéo lấy thật dài cương khí chém thẳng tới, Hồng Vân lão tổ thấy thế cười nhạt một tiếng, sau đó tay kết pháp quyết chỉ lên trời một chỉ. Trong chốc lát một đạo xích hồng sắc vân quang rơi xuống, trong chớp mắt liền rơi xuống thiên cương trên đao, ngày đó cương đao trong nháy mắt liền bị mây kia ánh sáng nhất trụ, rốt cuộc không thể động đậy. Tháp Tháp Thiên Vương thấy thế không khỏi khẽ giật mình, chợt cong ngón đúng ra. Trong chốc lát chỉ gặp ba đạo kim quang từ trên người hắn bay ra. Cái này ba đạo kim quang bay ra đằng sau, lập tức hóa thành ba kiện pháp bảo, ba kiện này pháp bảo vì thế phi phạm, vậy mà tất cả đều là Thái Ức Kim Tiên cấp pháp bảo. Ba kiện này pháp bảo theo thứ tự là Phương Thiên Tam Xoa Kích, Sáu Trần Roi, Phương Yêu Tác, tại Tháp Tháp Thiên Vương ngự sử bên dưới, ba kiện pháp bảo cùng nhau hướng phía Hồng Vân lão tổ bay đi. Tấu chương xong, chương 450, đại bại chương 450, đại bại chương 450, đại bại Phương Thiên Tam Xoa Kích, Sáu Trần Roi, Phương Yêu Tác ba kiện Thái Ức Kim Tiên cấp pháp bảo cùng nhau bay về phía Hồng Vân lão tổ. Hồng Vân lão tổ không chỉ có không có bối rối chút nào, ngược lại khẽ bước râu dài, sau đó trong miệng hét lên một tiếng, lập tức phát ra một trận thần âm. Quanh theo thần âm phát ra, chỉ gặp trong không khí một mảnh cuộn cuộn sóng âm vung đẩy ra đến, trong nháy mắt liền đem Tháp Tháp Thiên Vương ba kiện Thái Ức Kim Tiên cấp pháp bảo đánh rơi. Tháp Tháp Thiên Vương sắc mặt đại biến, mà giờ khắc này Hồng Vân lão tổ há miệng lại là hét lên một tiếng, lần này phát ra thần âm so với vừa nãy còn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Sóng âm kia trực tiếp quanh đãng mà ra, trong nháy mắt từ Tháp Tháp Thiên Vương trên nhục thân xuyên qua. Giờ khắc này phảng phất thời gian đều dừng lại. Sở Bích Thanh cùng bên người cái kia 13 tên kim tiên tiên tướng trận to mắt nhìn cái này Tháp Tháp Thiên Vương cái kia hùng vĩ thân thể. Nhưng chỉ một lát sau đằng sau, cái kia quần quần sóng âm đánh vào đều Thiên Thần Sát đại trận phía trên, trong chốc lát thiên diêu địa động, toàn bộ đều Thiên Thần Sát đại trận cũng bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên. Cái kia áp trận 200 tên kim tiên tiên tướng lập tức vận chuyển đạo pháp vững chắc đại trận, nhưng theo sóng âm kia cấp tốc gột rửa mấy ngàn dặm rộng lớn thiên vực, tất cả mọi người thần hồn tại thời khắc này đều xuất hiện hoảng hốt. Sở Bích Thanh chỉ cảm thấy trong nao ông một tiếng, chợt cả người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thần hồn đột nhiên một được. Khi nhưng vào lúc này, Sở Bích Thanh Nguyên Thần bên trong lại vang lên một đạo thanh tịnh vang dội tiếng trung vang, trong nháy mắt liền đem Sở Bích Thanh Nguyên Thần rửa sạch, cả người đều khôi phục thanh minh. Sở Bích Thanh đang khôi phục thanh minh một khắc này, chỉ gặp nơi xa Hồng Vân lão tổ đột nhiên tế ra một cái tử kim hồ lô lăng không đối với Tháp Tháp Thiên Vương khẽ hấp, trong chốc lát Tháp Tháp Thiên Vương liền bị cái kia tử kim hồ lô hút vào. Đây là Hồng Vân lão tổ hậu thiên chí bảo, là đạo hạnh của hắn tại chứng đạo Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong lúc luyện chế 89 luyện thần hồ lô. Bảo vật này cực điểm thu nhiếp chi công, lại kiên cố dị thường, bên trong có độc lập thời không, một khi bị thu vào đi, rất khó chạy thoát được đến. Hồng Vân lão tổ thu hồ lô, đột nhiên sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt lập tức hướng Sở Bích Thanh nhìn lại, chợt không khỏi phát ra một tiếng nhẹ đều. Có gì đó quái lạ. Hồng Vân lão tổ hết sức kỳ quái, chính mình vừa rồi dùng chính là trời sinh thần thông Cựu Thiên Vân Âm chứng đạo thái ớt kim tiên, phía dưới chỉ cần không có khắc chế huyền âm đạo pháp pháp bảo hoặc thần thông, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Nhưng trước mắt cái này chân tiên lại vẫn cứ không có chút nào dị trạng, lại nhìn nàng chung quanh những cái kia kim tiên thiên tướng, đã toàn bộ ngốc trệ ngay tại chỗ. Mà Sâm Bích Thanh nhìn thấy Tháp Tháp Thiên Vương lại bị Hồng Vân lão tổ giam giữ, trong lòng không khỏi hoảng hốt, liếc mắt nhìn hai phía sau, đội vàng tế ra Thái Hoàng Trung cũng vận chuyển pháp lực gõ Thái Hoàng Trung trung âm. Khi theo Thái Hoàng Trung phát ra một đạo thanh tịnh to rõ trung âm, Hồng Vân lão tổ Cựu Thiên Vân Âm trong nháy mắt bị phá, thậm chí vậy cái kia trung âm thẳng tới Hồng Vân lão tổ thần hồn, trong nháy mắt đem hắn Cựu Thiên Vân Âm thần thông phong ấn. Không tốt. Hồng Vân lão tổ hãi nhiên biến sắc, nhìn xem Sâm Bích Thanh trong tay Thái Hoàng Trung không khỏi kinh hãi điệu nói, Đại La Kim Tiên pháp bảo. Sau một khắc Hồng Vân lão tổ trực tiếp chấn tay áo mà lên, thân hình trong nháy mắt hóa thành một mảnh hồng vân bay lên cựu tiêu, sau đó mảnh hồng vân này dần dần mở rộng, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ Định Thanh Châu. Đây cũng là Hồng Vân lão tổ trời sinh thần thông, hóa mây, chỉ cần Hồng Vân lão tổ tiến vào hóa dạng mây thái, liền có thể tránh cho thế gian chín thành thần thông pháp bảo công kích, đồng dạng cũng có thể tránh né huyền âm đạo pháp công kích. Đồng thời, hóa dạng mây thái Hồng Vân lão tổ lần nữa thi triển tiên pháp, chỉ gặp hỏa hồng bầu trời đột nhiên xích quang một nhấp nháy, sau đó một tòa to lớn trận mạc bao phủ xuống, trực tiếp đem hơn phân nửa Định Thanh Châu gắn vào phía dưới. Đây là Hồng Vân lão tổ trận thế, Hỏa Vân đại trận, trận này có bắt trọng chín đạo, lại lôi hỏa trung sức, lợi hại dị thường. Theo Hồng Vân lão tổ vận chuyển Hỏa Vân đại trận, đều thiên thần sát đại trận lập tức liền bị Hỏa Vân đại trận ép xuống. Bất quá, vạn vật tương sinh tương khắc, cứ việc Hồng Vân lão tổ Hỏa Vân đại trận đem đều thiên thần sát đại trận đè ép xuống, có thể đồng thời cũng đem vậy quá ớt quý thủy đại trận áp chế. 500000 đạo binh khí thế đại suy, thiên đình bên này thiên tướng bọn họ mới từ Cựu Thiên Vân Âm bên trong tỉnh táo lại, xem xét trước mắt tràng cảnh lập tức bắt lấy cái này cơ hội tốt vô cùng. Chỉ gặp Sâm Bích Thanh bên người 13 tên kim tiên thiên tướng lập tức phi thân lên, thế ra pháp khí rơi xuống đều thiên thần sát đại trận trước đó, cũng hướng trận địa sẵn sàng đón quân địch thiên binh bọn họ nói nhân cơ hội này, đánh lén đi qua. Sau đó 300000 thiên binh lập tức ở 13 tên kim tiên thiên tướng xuất lĩnh dưới xung phong liều chết tới, trong nháy mắt thái ớt quý thủy trong đại trận đạo binh người bị giết ngửa lật, thây ngang khắp đồng. Huyết quang lâm ly, trôi đao hàn diệu, Định Thanh Châu thổ địa đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhưng vào lúc này, phía trên Hỏa Vân đại trận lần nữa để ép, đều thiên thần sát đại trận khí thế trong nháy mắt liền bị ép đến điểm giới hạn. Giờ khắc này 300000 thiên binh chỉ cảm thấy như là có một tòa to lớn sơn nhạc đặt ở đỉnh đầu, thế công lập tức dừng một chút. Ngay tại thiên binh thế công chậm dần đồng thời, Thái Ức Quý Thủy đại trận lại bị Hỏa Vân đại trận thôn phệ, sau một khắc hơn 40 vạn đạo binh lập tức lại nối liền Hỏa Vân đại trận trận thế. Ông ngay tại Thái Ức Quý Thủy đại trận bị Hỏa Vân đại trận thôn phệ một khắc này, Đạo Thiên lâu một phương đột nhiên bay ra 10 tôn thiên âm quỷ khôi, thẳng hướng cái kia 13 tên kim tiên thiên tướng đánh tới. Cái kia 13 tên kim tiên thiên tướng đội vàng không kịp chuẩn bị, lại thêm ngày đó âm quỷ khôi hung ác không gì sánh được, nhục thân cường hành, khiến cho kim tiên thiên tướng tại chỗ liền bị chém giết 9 người, còn lại 4 người dùng hết tất cả vốn liếng cùng trời âm quỷ khôi quần nhau đánh nhau chết sống, cuối cùng cũng dần dần chống đỡ hết nổi lui trở về. Theo 13 tên kim tiên thiên tướng bại lui, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt tại không lo lắng, bắt đầu liên tục bại lui. Hơn 40 vạn đạo binh tại Hỏa Vân đại trận ra chỉ xông xuống giết tới, thế không thể đỡ, hơn 200000 thiên binh bại một lần lại bại. Sao làm sao bây giờ? Đứng ở Sâm Bích Thanh bên người Thập Phương Bố Thử Sứ nhìn trước mắt đại bại, lập tức sắc mặt tái nhợt không có chú ý, lúc này hắn đột nhiên một cái giật mình, hỏi: "Thiên Vương đâu?" Hắn vừa dứt lời, cái kia lơ lửng ở trên trời, hộ hữu lấy Định Thành Châu Linh Lung Bảo Tháp trong nháy mắt quang mang ảm đạm, ngay sau đó liền hóa thành một đạo lưu ly ngọc quang bay về phía Bắc Thiên phủ. Sâm Bích Thanh nhìn Thập Phương Bố Thử Sứ một chút, chợt ngưng giọng nói: "Tháp Tháp Thiên Vương bị cái kia Hồng Vân lão tổ hộ lô bắt đi." "Cái gì? Điều đó không có khả năng." Thập Phương Bộ Thử hãi nhiên cả kinh kêu lên, bởi vì vừa rồi bọn hắn tất cả mọi người thần hồn đều bị Cửu Thiên Vân Âm trấn trụ, cho nên căn bản không biết trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng Tháp Tháp Thiên Vương cùng Hồng Vân lão tổ đánh tới trọng thiên phía trên. Sâm Bích Thanh ngưng tiếng nói, có tin hay không là tùy ngươi, trước mắt sự tình thiên đình đã bại, nên nhanh làm quyết đoán. Thập Phương Bố Thử Sứ gặp Sâm Bích Thanh không giống nói dối, mà lại Linh Lung Bảo Tháp cũng đã bay đi, lúc này cũng tin một nửa, trong lòng càng thêm hoảng sợ nói: ta chỉ là một cái nhất phẩm tiên quan, phụ trách thiên tướng chủ soái truyền lệnh bố trí, cái này nên làm thế nào cho phải. Sâm Bích Thanh nghe vậy nói ra, lập tức rút khỏi Định Thanh Châu, chiến sự không có khả năng lại tiếp tục. Thập Phương Bố Thử Sứ nghe vậy thẳng lắc đầu, nói không thể, không có sắc lệnh mà lui binh, thiên pháp truy cứu xuống tới không ai gánh chịu được. Sâm Bích Thanh nghe vậy trừng mắt, chỉ vào ở thế yếu thiên binh nói: chẳng lẽ để bọn hắn toàn bộ chiến tử ở đây sao? Không có rút lui sắc lệnh, coi như toàn bộ chiến tử ở đây cũng không thể lui. Thập Phương Bố Thử Sứ lúc này lớn tiếng hướng Sâm Bích Thanh nói ra. Sâm Bích Thanh khẽ giật mình, chợt cau mày, nhìn xem Thập Phương Bố Thử Sứ không vui nói: ngươi hướng ta giống cái gì? Thập Phương Bố Thử Sứ giờ phút này lại bình tĩnh lại, hắn nhìn Sâm Bích Thanh một chút, lập tức nói ra: nơi này còn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian, ngươi đi đi, ngươi không phải thiên đình người, chúng ta hiểm hộ ngươi. Sâm Bích Thanh nghe nói như thế, ngựa khí cũng bình tĩnh lại, nói ra: dưới mắt Tháp Tháp Thiên Vương gặp rủi ro, đã không ai có thể hạ đạt rút lui sắc lệnh, sự cấp bằng quyền, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian hạ lệnh rút lui, thế cục còn có thể vãn hồi. Nhưng mà Thập Phương Bố Thử Sứ lại lắc đầu nói: ta thân là Thiên Su đô tỉnh nhất phẩm quan võ, thân có Thập Phương Bố Thử Sứ trọng trách, thiên đình không có sắc lệnh, ta sẽ không hạ đạt ra lệnh rút lui. Ngươi Sâm Bích Thanh lập tức giận không chỗ phát tiết, cứng nhắc. Nhưng mà liền trong chốc lát này, lại có hơn 10 tôn thiên âm quỷ khôi giết tới đây, qua trong giây lát lại chết hơn 10 người áp trận kim tiên thiên tướng, toàn bộ đều thiên thần sát đại trận trong lúc nhất thời lung lay sắp đổ. Sâm Bích Thanh cũng nhìn không được nữa, trực tiếp tế ra Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi Thứ, bay người về phía những ngày kia âm quỷ khôi đánh tới. Chỉ thấy trên bầu trời hào quang lấp lóe, Sâm Bích Thanh ngự sử lấy Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi Thứ tại cái kia hơn 20 tôn thiên âm quỷ khôi ở giữa xuyên tới xuyên lui. Sau đó chỉ gặp ba đạo sáng chói hào quang diệu lên, ngay sau đó giữa thiên địa liên tiếp tuôn ra ba tiếng tiếng vang, đúng là Sâm Bích Thanh dùng Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi Thứ trong nháy mắt chém giết ba cái thiên âm quỷ khôi. Còn sót lại thiên âm quỷ khôi xem xét cái kia hà đâm lợi hại, lúc này phi thân lui lại, chỉ làm cho đạo binh tiếp tục ép tiến. Thời khắc này đều thiên thần sát đại trận tại đạo binh cùng hỏa vân đại trận áp lực dưới đã không chịu nổi gánh nặng, mắt thấy là phải sụp đổ. Lúc này Định Thanh Châu thiên ngoại đột nhiên chuyển xuống một thanh âm nói: ta chính là Bắc Thiên phụ thượng thư Cẩn Du, phụ Bắc Câu Lô Châu thông hợp thiên quân sắc lệnh, lấy Định Thanh Châu thiên tướng thiên binh toàn bộ rút lui hướng Tây Hoa Châu. Sắc lệnh đã đạt, không được đến chế, lập tức tuân lệnh. Thanh âm này liên tiếp vang lên ba lần, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Định Thanh Châu. Sâm Bích Thanh lúc này quay đầu hướng thập phương bố thử sứ nhìn lại, mà thập phương bố thử sứ giờ phút này cũng như chút được gánh nặng, lúc này không do dự nữa, lập tức hạ đạt ra lệnh rút lui. Nhưng cũng liền tại lúc này, trên chín tầng trời đột nhiên rơi xuống một đạo hỏa vân kia trong nháy mắt đem Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi Thứ vây khốn, sau đó Sâm Bích Thanh chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, sau đó liền bị thu vào đèn kịt một màu yên lặng trong không gian. Lúc này Hồng Vân lão tổ mới kết thúc hóa dạng mây thái, khôi phục thân người, sau đó hướng trong tay một cái đáp túi nhìn lại. Chỉ gặp cái kia đáp túi hiện lên màu nâu xanh, quanh thân hiện đầy vân vân tân trang, Sâm Bích Thanh chính là bị Hồng Vân lão tổ thu vào cái này đáp túi bên trong. Ha ha ha. Hồng Vân lão tổ bước dâu cười to. Nhưng là sau một khắc phát sinh biến cố, chỉ gặp đem cái kia đáp túi phía trên đột nhiên hiện lên một đạo huyền quang, lập tức một tôn phong cách cổ xưa hạo nhiên bảo trùng từ đáp trong túi bay ra, chính là Thái Hoàng Trung. Hồng Vân lão tổ giật mình kêu lên, toàn bộ sắc mặt trong nháy mắt trắng nhợt, vội vàng lần nữa phát động hóa mây chi thuật. Nhưng hắn vừa mới hóa thành Hồng Vân phiêu khởi, liền thấy Thái Hoàng Trung không thèm để ý hắn, trực tiếp hóa thành huyền quang phi lên tam thập tam trọng thiên, bay trở về Thiên Hà Phượng Phương giám trong mi tâm. Theo Thái Hoàng Trung bay trở về, ngay tại tinh xá bên trong cầm ngồi Phương giám đột nhiên mở ra hai mắt, Thái Hoàng Trung đang bay trở về nguyên thần một khắc này, hắn cũng đã biết được Định Thanh Châu phát sinh hết thảy. Tháp Tháp Thiên Vương, Thanh Thiên Tử bị bắt. Phương giám đột nhiên vô áo mà lên, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Hồng Vân. Phương giám ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, ngữ khí trầm trọng nhớ tới cái tên này. Tấu chương xong, chương 451, tức giận Na Cha chương 451, tức giận Na Cha chương 451, tức giận Na Cha Thiên đỉnh chiến bại, Tháp Tháp Thiên Vương bị bắt, thiên tướng chết 10 cái, 300. 000 thiên binh chỉ còn 190. 000 thối lui đến Tây Hoa Châu, tăng thêm lúc trước 100. 000 lôi binh cũng chỉ còn lại 29 vạn thiên binh. Bắc Thiên phủ thông hợp thiên quân tự mình đến Tây Hoa Châu tòa chấn, tự mình chỉ huy 190. 000 thiên binh cùng 100. 000 lôi binh dọc theo Tây Hoa Châu cùng Định Thanh Châu biên cảnh bảy trận đóng quân. Tại Tháp Tháp Thiên Vương bị bắt tình huống dưới, toàn bộ Bắc Câu Lô Châu có thể chỉ huy những này thiên binh thiên tướng liền hai người. Một vị là Chân Võ Đại Đế, một vị khác chính là Bắc Thiên phủ thiên quân. Nhưng Chân Võ Đại Đế là sẽ không dễ dàng ra mặt, hắn muốn trấn thủ chính là toàn bộ Bắc Câu Lô Châu. Cho nên cũng chỉ có thể thông hợp thiên quân ra mặt, bất quá Hồng Vân cũng không thừa thắng tiến công Tây Hoa Châu, mà là bắt đầu ở Định Thanh Châu đâm xuống gót chân, từ Tây Hoa Châu thiên vực xa xa nhìn ra xa, chỉ gặp Định Thanh Châu bên trong những cái kia đạo binh bắt đầu ở Định Thanh Châu bố trí đại trận, xây dựng đạo đàn. Bọn hắn muốn chiếm cứ Định Thanh Châu. Bắc Thiên phủ thượng thư Cẩn Du thượng nhân một mặt lo âu đối với thông hợp thiên quân nói ra. Thông hợp thiên quân nhìn xem bị hỏa vân đại trận bao phủ Định Thanh Châu nội cảnh tượng, hơi chút trầm ngâm sau, liền hỏi, phải chăng đã phái người đi Thái Huyền Đô tỉnh cùng Huyền Thiên Đạo cung bẩm báo? Cẩn Du thượng nhân nghe vậy, lập tức nói ra, đã phái người đi, nhưng cũng còn không có tin tức. Thái Huyền Đô tỉnh cũng không có sao. Thông hợp thiên quân cao mày nói. Cẩn Du thượng nhân lắc đầu nói, không có. Thông hợp thiên quân nghe xong đã cảm thấy có chút không đúng, chuyện lớn như vậy thiên đình làm sao đến bây giờ một chút phản ứng cũng không có. Nhưng hắn không dám tùy ý phỏng đoán Thái Huyền Đô tỉnh, nhất là đại chủ sứ ý nghĩ, thế là nhân tiện nói, vậy trước tiên chờ một hồi, dưới mắt trọng yếu nhất chính là ổn định quân tâm, bố trí phòng ngự. Thiên quân anh minh. Cẩn Du thượng nhân gật đầu ngôn đạo. Đang nói, hai người sau lưng đống nhiên đi tới một tên thần tướng nói khởi bẩm thiên quân, thượng thư, Thiên Pháp viện Giản Dương viện chủ cầu kiến. Xin mời. Thông hợp thiên quân quay người nói ra. Sau đó Giản Dương viện chủ liền cùng Bạch Tố Trinh một trước một sau đi tới, về phần Lôi Chấn Tử đã là thống lĩnh cái kia 100. Không lôi binh đi. Bái kiến Thông hợp thiên quân. Giản Dương viện chủ cùng Bạch Tố Trinh cùng kêu lên bái đạo. Thông hợp thiên quân khẽ bước cằm, nói hai vị không cần đa lễ. Giản Dương thượng nhân đứng thẳng người, lúc này hướng Thông hợp thiên quân hỏi, thiên quân, chuyện hôm nay làm như thế nào là tốt? Thông hợp thiên quân nhìn xem Giản Dương thượng nhân, luôn nói, chuyện hôm nay đã không phải Thiên Pháp viện có khả năng quản hạt, khi chờ đợi thiên đỉnh chiếu lệnh. Giản Dương thượng nhân bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, sự tình phát triển đến một bước này, đã không phải là Thiên Pháp viện hoặc hắn có thể quản được, thế là liền hỏi, cái kia không biết có thể có cần hạ quan cống hiến sức lực chỗ. Thông hợp thiên quân nghĩ nghĩ, nói có, xin mời Giản Dương viện chủ lấy Thiên Pháp viện chủ chức quyền, đến giám sát Bắc Câu Lô Châu lớn nhỏ thiên quan, không để tập nhân có thể thừa dịp. Tuân pháp chỉ. Giản Dương thượng nhân không người ngôn đạo. Giản Dương thượng nhân nói xong, Bạch Tố Trinh lập tức vội vã mà tiến lên hỏi, xin hỏi thiên quân, muội muội ta Sâm Bích Thanh cũng bị bắt đi sao? Thông hợp thiên quân nghe vậy, ánh mắt hướng Cẩn Du thượng nhân nhìn thoáng qua, Cẩn Du thượng nhân hướng Bạch Tố Trinh gật đầu nói, Sâm đạo hữu là vì yểm hộ thiên binh thiên tướng rút lui bị bắt, đã viết lên công lao bạc. Bạch Tố Trinh nghe vậy sắc mặt ngưng tụ, nàng mới không quan tâm cái gì công lao bạc, nàng chỉ quan tâm Sầm Bích Thanh an nguy. Nghĩ tới đây, Bạch Tố Trinh lúc này hướng Thông Hợp Thiên Quân cùng Giản Dương Thượng Nhân hành lễ nói: "Thiên Quân, viện chủ, Bạch Tố Trinh cáo từ trước. Người đi nơi nào?" Giản Dương Thượng Nhân nhìn xem xoay người Bạch Tố Trinh hỏi. Bạch Tố Trinh nhìn xem Giản Dương Thượng Nhân nói: "Ta về Ly Sơn Tiên Cung tìm sư phụ ta." Giản Dương Thượng Nhân nói: "Ngươi cùng Hứa Tiên Tiên duyên đã bị thôi phát, lúc này về Ly Sơn Tiên Cung sợ lầm đại sự." Bạch Tố Trinh nghe vậy, lập tức chỉ vào Định Thanh Châu phương hướng hướng Giản Dương Thượng Nhân nói: "Hẳn là ta không quay về, viện chủ liền có thể mang ta đánh lui bối này, tìm được Hứa Lang sao?" Cái này Giản Dương Thượng Nhân khẽ giật mình, lập tức á khẩu không trả lời được. "Cáo tử." Bạch Tố Trinh mười phần dứt khoát chắp tay, sau đó quay người lái vân quang, lập tức hướng phía Bắc Câu Lô Châu phương nam bay đi. Bởi vì Định Thanh Châu phương hướng đã có ngăn cản, cho nên Bạch Tố Trinh muốn trước hướng nam đi Nam Chiêm Bộ Châu, sau đó lại hướng đông đi Đông Thắng Thần Châu. Thiên Đình, Thái Huyền Đô tỉnh. Vừa mới nhậm chức Thái Huyền Đô tỉnh tiết xem xét làm tuân huống còn không có thanh tĩnh mấy ngày, liền gặp tiền nhiệm đến nay việc đại sự đầu tiên. Vừa rồi hắn còn tại chức trong điện ngồi, nhưng rất nhanh liền nhận được Thái Huyền Đô tỉnh phụ chiếu, để hắn lập tức tiến về Thái Huyền Điện nghị sự. Phụ kia chiếu bên trong nội dung chính là Định Thanh Châu tình huống, nói thật tuân huống xem hết phụ chiếu đằng sau rất là giật mình, này cũng không trách hắn tin tức là hậu, bởi vì hắn là văn lâm quan biên, cho nên những chuyện này trừ phi Thái Huyền Đô tỉnh nói cho hắn biết, nếu không cũng muốn hai ngày nữa mới có thể biết được. So sánh với hắn, Thái Huyền Đô tỉnh Võ Lâm Tiên Quan bọn họ đối với chuyện này biết đến liền rất nhanh, mà lại so Văn Lâm Tiên Quan bọn họ biết đến càng thêm kỹ càng. Khi Tuân Huống đi vào Thái Huyền Điện phía ngoài thời điểm, phát hiện Thái Huyền Đô tỉnh mặt khác 14 vị văn nhờ ật phẩm tiên quan tất cả đều đến, đang đứng chờ hắn ở bên ngoài. "Ai nha, tiết xem xét làm, ngươi cuối cùng tới." Thái Huyền làm Bình Hán chân nhân vội vàng tiến lên đón, đối với Tuân Huống nói ra, xảy ra chuyện lớn. Tuân Huống dương mắt quét qua, chỉ gặp trước mắt các đồng liêu đều là một mặt nghiêm túc, liền ngay cả ngày bình thường luôn luôn đối với hắn mặt lạnh đối đai Ú Uyên chân nhân cũng là một mặt trầm ngưng, nhìn thấy hắn còn chủ động thi lễ một cái. Tuân Huống mở miệng hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ngay cả Thác Tháp Tiên Vương đều bị bắt đi? Thái Huyền trực lại trái Tuân Huống nói, nghe nói là thượng cổ đại tiên Hồng Vân lão tổ xuất thủ, Thác Tháp Tiên Vương ở đâu là đối thủ của hắn, không có mấy hiệp liền bị cất vào một cái trong hồ lô bắt đi. "Ai?" Tuân Huống thở dài, nói Thiên Đình đường đường hàng ma đại nguyên soái, cùng Ngũ Nhạc đại đế đồng cấp đại thần, lại bị người cầm đi. Thiên Đình qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy. Quá mất mặt, lần này Thiên Đình mất mặt quá mức rồi. Biết Thái Huyền Đô tỉnh sự tình, Diệu Hán chân nhân lắc đầu nói ra. Thái Huyền phó thống làm Ú Uyên chân nhân trầm giọng nói, "Sỉ nhục, đơn giản chính là Thiên Đình sỉ nhục." Tuân Huống lúc này hỏi, "Võ Lâm chư vị các đồng liêu đâu?" Nơi này Võ Lâm cũng không phải là giang hồ cái kia Võ Lâm, mà là Thái Huyền Đô tỉnh Võ Lâm tiên quan, cũng có thể nói là quan võ. Tuân Huống vừa hỏi xong, liền nghe Thái Huyền Đô tỉnh làm cho Nhạc Chính chân nhân nói bọn hắn cũng sớm đã bị tuyên nhập Thái Huyền Điện. Tuân Huống nghe vậy, lập tức nói ra, "Vậy chúng ta tiến nhanh điện đi." Nói xong, đám người lấy Tuân Huống cầm đầu, lấy chức vị cao thấp theo thứ tự xếp hàng tiến nhập Thái Huyền Điện bên trong. Đám người vừa vào Thái Huyền Điện, lập tức liền cảm nhận được không khí nơi này không tầm thường, mà lại đối diện liền cảm nhận được một cỗ cực đoan khí tức phẫn nộ. Tuân Huống bọn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Thái Huyền Đô tỉnh quan văn đứng đầu biết Thái Huyền Đô tỉnh làm văn thủy chân nhân cùng quan võ đứng đầu Thái Huyền Đô tỉnh đại tổng giám quan Vũ đứng ở bệ trên bậc, nhưng bệ trên bậc phương nhưng không có đại chủ sứ Cửu Thiên Huyền Nữ thân ảnh. Mà lại tại đại điện bên trái, đứng thẳng một loạt thân mang Thái Huyền Đô tỉnh nhất phẩm quan võ phi bảo, đầu đội bình thiên quan, cắm phượng vũ võ lâm tiền quan. Thế nhưng là, tại những ngày Võ Lâm tiên quan trước mặt, trong đại điện còn đứng lấy một cái vóc người cao gầy, mặc bích diệp váy hoa sen, vướn tóc buộc búi tóc, eo cuốn hồng lăng, trên cổ mang theo ngân quyển thiếu niên đứng ở nơi đó mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, trong miệng hùng hùng hổ hổ gào thét, cái kia một cỗ nộ khí chính là xuất từ trên người hắn. Tuân Huống bọn người đứng ở cửa đại điện, nhìn xem thiếu niên kia đối với Văn Thủy chân nhân, quan vũ cùng một đám Võ Lâm tiên quan bọn họ giống to, thiên pháp viện một giới đổi bao nhiêu biệt chủ. Sửa đổi sao? Tất cả đều là nhát gan hạ người vô năng, vừa gặp đại sự chỉ biết là hướng đạo, Phật độ bộ, thỏa hiệp. Người phương giám thiên pháp quan làm thật tốt, các ngươi đem hắn phạt đến Tiên Hà phường làm cái gì? Nếu là Ngọc Hoàng Sơn chuyện từ phương giám đến xử lý, liền tuyệt sẽ không là hiện tại cái dạng này. Giống thiên pháp viện những cái kia tư pháp thiên thần, bọn hắn đạo hạnh tất cả đều là chân tiên làm thiên pháp quan. Có thể làm sao? Không làm được. Không có bản sự kia, người ta muốn giết cứ giết. Hiện tại tốt, phương giám đi Thiên Hà phường tuần này, thiên pháp quan bị giết, sau đó thiên đỉnh 300,000 thiên binh đại bại, cuối cùng cha ta cũng bị người bắt đi, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ là Bắc Câu Lô Châu đều muốn bị người ta chiếm. Phi, mất mặt. Xì nhục. Các ngươi không biết xấu hổ, nhưng ta Na Cha còn muốn mặt ta. Na Cha hai tay chống lạnh, mặt non nớt tức giận đến đỏ bừng, cùng các ngươi những này người tầm thường cùng một chỗ, thiên đình lại thế nào khả năng tuyên uy bố đức tại chư thiên, yên ổn tam giới sinh linh đâu. Tấu chương xong, chương 452, thủ thương đại chủ sứ chương 452, thủ thương đại chủ sứ chương 452, thủ thương đại chủ sứ Thiên Hà Phượng, Minh Tố Biên. Thanh Di Đê ổng tử đứng ở trong vườn, một đôi linh động mắt to vụ sáng mà nhìn xem từ trong tiên quang đi ra phương giám. Hồng Thanh chân nhân. Thanh Di Đê ổng tử hướng phương giám ngoắc kêu lên. Phương giám bước nhanh về phía trước, chiều Thanh Di đồng tử hỏi, "Thanh Di đạo hữu, gần nhất đại chủ sứ có thể từng trở về?" Thanh Di Đê ổng tử lắc đầu nói, "Nương nương gần nhất chưa từng trở về." "A, đa tạ đạo hữu bẩm báo." Phương giám chiều Thanh Di đồng tử chắp tay thi lễ, sau đó trong lòng thầm nghĩ, nếu đại chủ sứ chưa từng hồi minh làm vườn, đó chính là tại Thái Huyền Điện. Hắn đã lần nữa hướng Vương Hảo xin nghỉ, chuẩn bị hướng đại chủ sứ thỉnh tấu đằng sau, liền hạ giới đi cứu Sầm Bích Thanh. Hắn cùng Sầm Bích Thanh là tư nghị, cho nên hạ giới đi cứu người, vô luận như thế nào cũng muốn trước bẩm tấu Cửu Thiên Huyền Nữ sau mới có thể rời đi thiên đỉnh. Ngay tại Phương Giám chuẩn bị lúc rời đi, Thanh Di Đê ổng tử lại kéo lại Phương Giám tay áo. Phương Giám xoay người lại, cúi đầu nhìn xem non nớt đáng yêu nhỏ đồng tử, cười nói, có chuyện gì không? Thanh Di Đê ổng tử cười hì hì nói, nương nương gần nhất mặc dù chưa từng trở về, nhưng hôm nay lại tại trong vườn tiểu các nghỉ ngơi. A. Phương Giám nghe vậy vui mừng, lúc này chiều Thanh Di đồng tử nói ra, tốt, ngươi cũng sẽ gạt người rồi. Thanh Di Đê ổng tử nháy mắt to nói ra, ngươi hỏi là gần nhất, cũng không phải hôm nay, nương nương gần nhất là chưa từng trở về thôi. Ha ha ha. Phương Giám cười vuốt vuốt Thanh Di Đê ổng tử đầu, sau đó gật đầu nói, là ta hỏi không đối. Thanh Di Đê ổng tử nghe vậy nói, Hồng Thanh chân nhân, ta muốn mức quả, ly mạc quả, tử tiêu đường làm mức quả. Phương Giám nghe, lúc này biểu thị nói tốt, chờ ta gặp qua đại chủ sứ, liền mua cho ngươi một hộp trở về. Muốn 10 hộp. Thanh Di Đê ổng tử nói ra. Phương Giám khẽ giật mình, lập tức bất đắc dĩ gật đầu nói, tốt tốt tốt, vậy liền mua 10 hộp. Cũng thật sự là đáng thương cái này Thanh Di Đê ổng tử, từ bị điểm hóa thành hình cái này ước vạn năm bên trong, liền chưa bao giờ rời đi Minh Tố Viên, càng không có gặp qua Minh Tố Viên bên ngoài việc đời. Lần trước tuần kiểm tư nha môn bên trong hai vị đồng tính nữ liêu mua một chút mức quả, đưa cho Phương Giám một túi, Phương Giám chính mình là không thích ăn, hay cầm về đến đưa cho Thanh Di Đê ổng tử. Từ nay về sau, đứa nhỏ này liền say mê mức quả, mỗi ngày liền quấn lấy Phương Giám muốn, có thể Phương Giám trên thân lại không công đức, cuối cùng đều không có ý tứ đến Minh Tố Biên. Vậy ngươi nhanh đi gặp nương nương đi, nương nương vừa rồi phân phó, nếu là ngươi tới, liền trực tiếp đi linh làm các gặp nàng. Thanh Di Đê ổng tử vội vàng nói. Phương Giám nhẹ gật đầu, sau đó bước nhanh đi vào trong vườn, dọc theo ngọc vỡ lát thành đường đi nhỏ thẳng đi tới linh làm các hạ phương. Phương Giám tiến vào cửa cung, dọc theo trong điện bậc thềm ngọc đi đến ngọc cung đệ tam trọng lâu linh làm các bên ngoài, lập tức mặt hướng linh làm các chắp tay bái nói, thần Phương Giám, bái kiến đại chủ sứ. Vào đi linh làm trong các truyền gia Cửu Thiên Huyền Nữ thanh âm vẫn như cũng là như vậy uy nghiêm. Sau đó linh làm các cửa lớn tự động mở ra, một trận lạnh hương đập vào mặt, chỉ gặp linh làm trong các khói tím từng sợi, tiên quang rạng rỡ. Phương Giám rủ xuống lông mày cúi đầu tiến vào linh làm trong các, khi hắn đi vào trong các trước tấm bình phong lúc, lần nữa hướng sau bình phong, ngồi tại trên giường ngọc Cửu Thiên Huyền Nữ bái nói, thần Phương Giám bái kiến đại chủ sứ. Đến trong bình phong đến. Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng nói ra. Phương Giám nghe vậy nao nao, nhưng vẫn là cung kính lĩnh mệnh nói, tuân pháp chỉ. Khi Phương Giám đi đến sau tấm bình phong lúc, chỉ thấy Cửu Thiên Huyền Nữ là bên cạnh ngẩng lên nằm tại trên giường ngọc, mặc trên người một mạc trong vắt đạo bào, nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay Cửu Thiên Huyền Nữ áo bào nhìn lại có chút trống rỗng. Cửu Thiên Huyền Nữ cười mỉm mà nhìn xem Phương Giám nói, thiếu niên lang, tiến lên đây, dịu ta một chút. Cái này Phương Giám lần này trực tiếp ngây ngẩn cả người, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn về hướng Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ cười nhạt một tiếng, nói, ngươi không nghe lầm, tới dịu ta một chút. Phương Giám nghe vậy lúc này bái nói, đại chủ sứ tiên tư ngọc thể, thần sao dám vô lễ, nếu như không để cho Thanh Di Đê ổng tử ít nói lời vô ích. Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ quát một tiếng, một đôi mắt phượng rơi xuống Phương Giám trên thân nói, để cho ngươi đến ngươi liền đến, lắm lời quá. Phương Giám nghe vậy rốt cuộc nói không ra lời, lúc này lĩnh mệnh nói là. Sau đó Phương Giám bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng đưa tay phải ra khoác lên Cửu Thiên Huyền Nữ vai trái, tay trái thì khoác lên Cửu Thiên Huyền Nữ rủ xuống trên cánh tay trái. Phương Giám tay phải rơi vào Cửu Thiên Huyền Nữ vai ngọc phía trên, chỉ cảm thấy nhẹ mềm mông lung, nói không nên lời là cảm giác gì, chỉ cảm thấy hết sức thoải mái. Nhưng là tay trái tiếp xúc đến Cửu Thiên Huyền Nữ cánh tay trái đằng sau, Phương Giám lại giật nảy mình, vội vàng kêu lên, đại chủ sứ, tay của ngài trước dịu ta ngồi xuống. Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra. Phương Giám lúc này cẩn thận từng ly từng tí đem Cửu Thiên Huyền Nữ vịn ngồi dậy, khi Cửu Thiên Huyền Nữ tại trên giường ngọc ngồi thẳng sau, liền hướng Phương Giám nói ra, vén lên tay áo. Phương Giám nghe vậy một trận do dự, hắn còn chưa bao giờ cùng nữ tử nào như vậy tiếp xúc qua, nhưng ở Cửu Thiên Huyền Nữ uy nghiêm dưới ánh mắt, Phương Giám cũng chỉ có thể làm theo. Khi Phương Giám nhẹ nhàng vén lên Cửu Thiên Huyền Nữ cánh tay trái tay áo sau, lại là giật nảy cả mình. Chỉ gặp Cửu Thiên Huyền Nữ toàn bộ cánh tay trái không có một tia vết đục, tất cả đều là xâm nhiên xương cốt. Mặc dù chỉ là xương cốt, nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ lại là thần tiêu ngọc chất, lẫm liệt tiên cốt, liền ngay cả lúc này cái kia trên tiên cốt mặt còn hiện ra từng đạo cựu sắc hào quang. Đại chủ sứ, tại sao có thể như vậy? Phương Giám có chút kinh hãi mà hỏi thăm. Cửu Thiên Huyền Nữ cười nhạt một tiếng, nói, kỳ phùng địch thủ, bất quá chịu một chút thương thôi, ta nguyên thần ký thác thiên đạo, điểm ấy vết thương nhỏ còn không làm gì được ta, chỉ là cần một chút thời gian tĩnh dưỡng. Lại nói bất quá là một bộ túi da mà thôi, chỉ cần ta nguyện ý, trăm vạn năm liền có thể tái tạo một bộ cao hơn nhục thân, ngươi không cần lo lắng. Nói xong, Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn xem Phương Giám nói ra, ta biết ngươi tìm đến ta mục đích, thanh xà kia tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, ngươi không cần lo lắng. Ngươi muốn đi cứu nàng ta há lại sẽ cả ngươi, bất quá ngươi vạn sự đều muốn bảy mưu rồi hành động, không thể lỗ mãng. Nói đến đây, Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt nhu hòa nhìn xem Phương Giám nói, lời nói của ta ngươi phải nhớ kỹ. Phương Giám nhìn xem Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt, lúc này lui ra phía sau một bước vái chào bái nói là, thần bái tại đại chủ sứ dạy bảo. Ngươi a? Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn xem Phương Giám khẽ lắc đầu, lập tức lại nói, lần này Ngọc Hoàng Miếu sự tình cùng Định Thanh Châu sự tình hẳn là một chuyện, cụ thể tưởng tình ta hiện tại cũng thấy không rõ, trải bớt thiên cơ còn cần một chút thời gian. Những người kia phía sau có một vị chứng đạo đại la kim tiên, thực lực không tại ta cùng tứ ngự tôn thần phía dưới. Lần này hắn cùng ta giao thủ cũng bị thương, mà lại cũng sẽ không tự mình ra tay với các ngươi, nhưng hắn thủ hạ tuyệt không chỉ Hồng Vân lão tổ vị này thượng cổ đại tiên, ngươi hạ giới đằng sau, hết thảy đều muốn coi chừng, biết không? Phương Giám lần nữa bái nói tạ ơn đại chủ sứ dạy bảo, thần khi ghi nhớ tại tâm. Cửu Thiên Huyền Nữ khẽ gật đầu, lại nói người kia ta mặc dù không biết hắn là ai, nhưng một phen giao thủ sau, ta khẳng định hắn tuyệt không phải ngày kia sinh linh. Nói đến đây, Cửu Thiên Huyền Nữ ngữ khí có chút ngưng tụ, nói xác nhận một vị tiên tiên thần thánh, mà lại nắm giữ lúc không đạo pháp cùng đại diễn đạo pháp, rất khó đối phó. Lần này thiên đình tất có một trận ác chiến, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Lúc không đạo pháp từ không cần phải nói, hai loại đạo này pháp chính là tam thiên đại đạo bên trong hạch tâm đại đạo một trong, mà đại diễn đạo pháp tắc là tam thiên đại đạo bên trong diễn tính chi pháp, giống như cái kia thần bí đạo nhân loại kia tu vi, hắn đại diễn đạo pháp khẳng định đã đạt tới nhất tay liền có thể đảo loạn, che đậy thiên cơ trình độ. Phương Giám nghe vậy trong lòng hơi kinh, lại là một vị tiên thiên thần thánh, mà lại ẩn núp nhiều năm như vậy, ngay cả tứ ngự tôn thần cùng cựu thiên huyền nữ cũng không biết hắn là ai. Vậy hắn có mục đích gì? Muốn làm gì? Tốt ngay tại Phương Giám trong lòng chấn kinh thời điểm, cựu thiên huyền nữ hướng Phương Giám nói ngươi đi trước Thái Huyền Đô tỉnh, đến lúc đó tứ ngự tôn thần triệu kiến ngươi sau tự có an bài, đi thôi. Phương Giám nghe vậy, ánh mắt lo lắng mà nhìn xem cựu thiên huyền nữ nói cái kia đại chủ sứ ngươi nơi này nói đến đây, Phương Giám còn cố ý tiến lên đem vừa rồi bén lên tay áo đem cựu thiên huyền nữ cánh tay trái ngọc cốt che lại. Nhìn xem động tác của hắn, cựu thiên huyền nữ không khỏi mặt mày khẽ cong, chợt nhìn xem Phương Giám nói ra, ngươi đi chính là, không cần có ta. Ta bởi vì muốn gặp ngươi mới dùng nhục thân hiển thánh, ngươi sau khi đi ta nguyên thần tự có thể hành động. Phương Giám nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó lui ra phía sau hai bước cũng hướng cựu thiên huyền nữ bái nói tạ ơn đại chủ sứ, thần cáo lui. Tấu chương xong, chương 453, điện nghị chương 453, điện nghị chương 453, điện nghị đại chủ sứ vì cái gì còn chưa tới, tại Thái Huyền Điện bên trong phát một trận lửa na cha rốt cục ngừng nghỉ xuống tới, ngẩng đầu hướng Văn Thủy chân nhân cùng Quan Vũ hỏi. Quan Vũ tay phải vuốt râu, hai mắt khép hở, như là suy nghĩ viển vông bình thường. Văn Thủy chân nhân nhìn na cha một chút, chợt thản nhiên nói, đại chủ sứ chấp trưởng Thái Huyền Đô tỉnh quyền hành, đam chiêu đi tự có đạo lý, ngươi an tâm chớ vội. Na Cha lật ra một cái liếc mắt, sau đó đối với Quan Vũ nói ra, Quan Nguyên Soái, lần này vô luận như thế nào, ngươi muốn lên tấu đại chủ sứ, để cho ta hạ giới thống lĩnh thiên binh. Cái này khiển tướng phái đem sự tình, Quan Vũ thân là Thái Huyền Đô tỉnh võ lâm tiên quan đứng đầu, tự nhiên là có gián tấu quyền. Quan Vũ từ từ mở mắt, mặt lộ mỉm cười hướng Na Cha nói tam đàn hải sẽ đại thần nói quá lời. Quan Mộ vị ti nói nhẹ, việc này tự nhiên do đại chủ sứ định đoạt, Quan Mộ sao dám nói xem bảo. Tốt ta. Na Cha nhìn xem Văn Thủy chân nhân cùng Quan Vũ, một mặt khó chịu nói các ngươi là tại công báo tư thủ, vừa mới ta mắng các ngươi liền muốn liên thủ lại khó xử ta, có phải hay không? Văn Thủy chân nhân lắc đầu nói, tam đàn hải sẽ đại thần suy nghĩ nhiều, chúng ta há lại loại kia bụng dạ hẹp hòi người. Quan Vũ thì dứt khoát vung tay lên nói, lời nói vô căn cứ. Các ngươi. Na Cha khí tức trì trệ, đang muốn nói chuyện, Thái Huyền Điện bên ngoài nhưng lại lần nữa tiến đến một người. Na Cha bọn người lúc này quay đầu nhìn lại, phát hiện đúng là Thanh Ngạn đồng tử tay cầm phất trần chậm rãi tiến nhập đại điện. Trong đại điện Văn Võ Tiên Ban lập tức đem ánh mắt nhìn về hướng Thanh Ngạn đồng tử, mà Thanh Ngạn đồng tử thì bước nhanh đi vào bệ trên bậc, hướng Văn Thủy chân nhân cùng Quan Vũ chắp tay thi lễ, tiếp lấy liền cất bước đi tới bệ giai trên đài ngọc. Đại chủ sứ sự vụ bận rộn, gần đây không thể đến Thái Huyền Đô tỉnh quản sự, định Thanh Châu quân phản loạn một chuyện để cho tứ ngự tôn thần tự mình bố trí. Thái Huyền Đô tỉnh các loại tất cả sự vụ, chiếu lệnh đều do Văn Thủy chân nhân doãn hỉ cùng tam giới phục ma nguyên soái Quan Vũ máy ảnh xử trí, không cần bẩm đấu. Thanh Ngạn đồng tử nói xong, đưa tay đánh ra một vệ kim quang loẹt loẹt phù chiếu, đưa đến Văn Thủy chân nhân cùng Quan Vũ trước mặt. Văn Thủy chân nhân, Quan Vũ hai người không khỏi liếc nhau, lập tức đón lấy phù chiếu, không người bái nói chúng thần cần tuân đại chủ sứ pháp chỉ. Sau đó Văn Thủy chân nhân mở miệng hướng Thanh Ngạn đồng tử hỏi, xin hỏi đạo hữu, không biết đại chủ sứ hiện tại nơi nào? Thanh Ngạn đồng tử lắc đầu nói, ta cũng không biết, đại chủ sứ chỉ hạ xuống phù chiếu để cho ta đến đây Thái Huyền Điện chuyển chiếu. Văn Thủy chân nhân nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng càng nghi ngờ, thiên đình xảy ra chuyện lớn như vậy, đại chủ sứ lại ẩn mà không ra, đây cũng không phải là đại chủ sứ phong cách. Nhưng nội tâm mặc dù nghi hoặc, trong tay phù chiếu nhưng không cách nào làm bộ, đành phải đè xuống trong lòng lo nghĩ. Nhưng Văn Thủy chân nhân có thể đè xuống trong lòng không hiểu, Na Cha có thể theo như không nén được, bay thẳng đến Thanh Ngạn đồng tử nói, ta nói nhỏ đồng tử, đại chủ sứ không phải là lười biếng đi. Thanh Ngạn đồng tử nghe vậy, lúc này chừng Na Cha một cái nói, nhỏ giòn ngó sen, không cho phép vọng nghị đại chủ sứ. Nhỏ giòn ngó sen, đây là thiên đình các tiên nữ vụng trộm cho Na Cha lấy ngoại hiệu, Thanh Ngạn đồng tử đã sớm biết, bất quá trước kia không có làm mặt kêu lên, bây giờ nghe Na Cha dám đối với đại chủ sứ vô lễ, lúc này miệng một nhanh liền kêu lên. Văn Thủy chân nhân cùng Quan Vũ nghe vậy không khỏi nết miệng cười một tiếng, Na Cha thì khí giận sôi lên, chỉ vào Thanh Ngạn đồng tử nói, lại gọi ta nhỏ giòn ngó sen, ta liền đánh ngươi. Thanh Ngạn đồng tử cổ đứng lên, nói ngươi dám, ta để đại chủ sứ phạt ngươi cấm túc, diện bích hối lỗi. Na Cha lại là trì trệ, đây là hắn sợ nhất trừng phạt, ngươi phải nói trực tiếp đánh hắn mấy trăm bên dưới roi lôi điện hắn cũng không đáng kể, nhưng nếu là để hắn ở tại một chỗ không thể đến chỗ đi lại, vậy nhưng thật là muốn cái mạng già của hắn. Hừ hừ. Na Cha hừ lạnh vài tiếng, nói đại chủ sứ thật không chịu trách nhiệm. Phụ thân ta chính là hắn phái xuống giới đi, hiện tại hắn bị người bắt đi, đại chủ sứ lại làm vùng tay trường quỹ, trên đời này nào có chuyện như vậy. Nói đến đây, Na Cha lập tức la lớn, ta muốn gặp đại chủ sứ. Na Cha vừa mới hô xong, Thái Huyền Điện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét to, Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế, Ngọc Thanh Chân Vương Nam Cực Trường Sinh đại đế, Câu Trần bên trên Cung Thiên Hoàng đại đế, Thừa Thiên làm theo hậu đức làm binh dự hậu thổ hoàng kỳ sắc lệnh. Thái Huyền Điện bên trong đám người nghe vậy giật mình, đúng là tứ ngự tôn thần sắc chiếu đến. Thanh Ngạn đồng tử lập tức bước nhanh đi xuống bệ giai, Văn Thủy Chân Nhân cùng Quan Vũ cũng lập tức đi xuống, lập tức Thanh Ngạn đồng tử đối với Thái Huyền Điện điện cửa hai bên đứng hầu đồng tử nói nhanh chóng đại khai địa cửa, nên đón tứ ngự tôn thần sát chiếu. Là chúng đồng tử không người lĩnh mệnh, sau đó đem Thái Huyền Điện tất cả cửa điện toàn bộ mở ra, mà trong điện đám người thì bước nhanh đi vào trung ương nhất trước cửa điện sắp xếp chỉnh tề, liền ngay cả Na Cha lúc này cũng không còn dở tính trẻ con, mà là cùng nhau cung cung kính kính đứng ở nơi đó. Chúng thần cung nên tứ ngự tôn thần pháp chỉ đám người cùng kêu lên bái đạo. Sau đó chỉ gặp một vệt kim quang bay vào Thái Huyền Điện bên trong, tại Thái Huyền Điện điện bệ phía trên hóa thành một cái vô cùng uy nghiêm lăng tiêu điện thiên tướng. Chỉ gặp thiên tướng này đứng ở điện bệ phía trên, tay nâng pháp chiếu nói ra, tứ ngự tôn thần có chỉ, lấy làm cho Văn Thủy Chân Nhân doãn hỉ, tam giới hàng ma nguyên soái Quan Vũ, tam đàn hải sẽ đại thần Na Cha lập tức tiến về lăng tiêu bảo điện nghe lệnh, sắc mệnh đã đạt, không được sai sót, lập tức tuân lệnh. Đám người nghe vậy, lúc này không người bái nói chúng thần cần tuân tứ ngự tôn thần pháp chỉ. Sau đó cái kia lăng tiêu điện thiên tướng đem phủ chiếu đưa đến Văn Thủy Chân Nhân, Quan Vũ, Na Cha ba người trước mặt, sau đó hóa thành một vệt kim quang bay ra Thái Huyền Điện. Lăng tiêu bảo điện, huyền quang triệt vũ, chiếu rọi chu thiên. Tứ ngự tôn thần ngồi cao bên trên thánh vân, thiên đỉnh tiên quan đều là cùng kính đứng tại trong đại điện. Khi Na Cha, Văn Thủy Chân Nhân, Quan Vũ ba người tiến vào lăng tiêu bảo điện sau, mới phát hiện thiên đỉnh cơ hồ tất cả đại lão đều đã đến, chỉ là như cũng không thấy đại chủ sứ Cựu Thiên Huyền Nữ thân ảnh. Thần Na Cha doãn hỉ, Quan Vũ bái kiến tứ ngự tôn thần ba người cùng kêu lên bái đạo. Bình thân. Thái Bạch Kim Tinh thay mặt tứ ngự tôn thần cao giọng tuyên đạo. Ba người bái tạ nói tạ ơn tứ ngự tôn thần sau đó đứng dậy. Sau đó, Thái Bạch Kim Tinh quay người hướng tứ ngự bái nói khởi bẩm tứ ngự tôn thần, thiên đỉnh chúng siêu phẩm tiên quan đã đều đến đông đủ. Tử Vi Đại Đế Quân Kim Khẩu mở lời nói thượng cổ tiên thần Hồng Vân lão tổ tái hiện thế gian, chỉ huy đạo binh 500000, chiếm cứ Định Thanh Châu, bắt Thác Tháp Thiên Vương, sát hại thiên tướng mấy chủ, thiên binh hơn 10 vạn. Thiên đỉnh nếu không lấy lôi đỉnh chi lực đánh dẹp, chỉ sợ kẻ đến sau nhau nhau bắt trước, từ đây tam giới vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nói xong, Tử Vi Đại Đế hỏi, các ngươi có gì dị nghị không? Chúng thần nghe vậy, cùng nhau không người nói, chúng thần không dị nghị, Hồng Vân loạn tặc, bắt ta thiên đỉnh tiên quan, giết ta thiên binh thiên tướng, tội ác rõ ràng, thiên địa không dùng, nên tiêu diệt. Tử Vi Đại Đế khẽ bước cằm, sau đó hướng đứng ở phía dưới Thái Bạch Kim Tinh hỏi, Thái Bạch Kim Tinh, ngươi có gì dị nghị không? Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, liền nói ngay, khởi bẩm Tử Vi Đại Đế quân, cái kia Hồng Vân lão tổ chính là thượng cổ tiên thần, một thân đạo pháp thần thông không tại chứng đạo thái ớt kim tiên phía dưới, như thiên đỉnh có thể đem nó thu nhập dưới trướng, há không khiến cho ta thiên đỉnh lại thêm một thành viên đại tướng. Thái Bạch Kim Tinh nói xong, Văn Thủy Chân Nhân Doãn Hỉ cũng lập tức nói ra, thần Doãn Hỉ tán thành, Thái Bạch Kim Tinh chính là lão thành mưu quốc nói như vậy. Theo Văn Thủy Chân Nhân tán thành, Văn Xương Đế Quân đứng ra bẩm tấu nói khởi bẩm Tử Vi Đại Đế Quân, Thái Bạch Kim Tinh cùng Văn Thủy Chân Nhân lời nói rất là, lại không luận Hồng Vân kiếp như thế nào từ thượng cổ trong đại kiếp còn sống đến bây giờ, nếu là có thể đem người này thu nhập thiên đình làm quan, nhất định có thể khiến cho ta thiên đình thực lực tăng nhiều. Tiếp lấy Văn Xương Đế Quân còn nói thêm, nếu là Chiêu An, cũng có thể cam đoan Thác Tháp Thiên Vương an toàn không nhận nguy hại. Câu nói này trực tiếp đem muốn mở miệng Na Cha cho chặn lại trở về, hoàn toàn chính xác, nếu như Chiêu An có thể thành công, cái kia Thác Tháp Thiên Vương là vô luận như thế nào đều không có nguy hiểm. Đương nhiên còn có một số nói Văn Xương Đế Quân không có nói ra, đó chính là nếu như Hồng Vân lão tổ có thể gia nhập Thiên Đình, đôi kia Thiên Đình áp chế đạo, Phật cũng là một kiện đại hảo sự. Tại Văn Xương Đế Quân đằng sau, Tam Quan Đại Đế, Tứ Đại Thiên Sư cũng đều duy trì Chiêu An Hồng Vân lão tổ, nói cách khác, Thiên Đình quan văn hệ thống cơ hồ đều tán thành Chiêu An. Nhưng vào lúc này, Vương Linh Quan từ thần trong ban đi ra, cao giọng bẩm tấu nói khởi bẩm tứ ngự tôn thần, thần coi là tuyệt đối không thể Chiêu An. Đối này tự cao pháp lực cao cường, từng sợi cùng ta Thiên Đình đối nghịch, thừa dịp nó còn chưa có càng lớn hành động trước đó, nên lập tức lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem nó càn quét. Vương Linh Quan nói, một đôi uy linh thần mục nhìn Thái Bạch Kim Tinh, Văn Thủy Chân Nhân, Tứ Đại Tiên Sư một chút, sau đó nói, chư công hẳn là quên năm đó Tôn Ngộ Không hai lần Chiêu An sự tình sao? Câu nói này rất lợi hại, trực tiếp đem Thái Bạch Kim Tinh cho nhất trụ, đây chính là hắn điểm đen lớn, lúc trước hắn hai lần chủ trương Chiêu An Tôn Ngộ Không, sau đó Thiên Đình hay là vận dụng võ lực. Vương Linh Quan nói vừa xong, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên các quan văn cũng không tiếp tục nói chuyện, chỉ có Vương Linh Quan quay người hướng Tứ Ngự Tôn Thần nói thần Vương Linh Quan khởi bẩm Tứ Ngự Tôn Thần, bối này công nhiên phản kháng Thiên Đình. Thiên đình tuyệt không thể nhân nhượng, nên điều động thiên quân đem nó tất cả đều chu diện, phương năng tuyên thiên đình uy đức tại tứ phương, tĩnh bình tâm giới, yên ổn sinh dân. Tấu chương xong, chương 454, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng chương 454, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng chương 454, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng Vương Linh Quan vừa dứt lời, đột nhiên Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên hiện lên một đạo chói lọi không gì sánh được thần quang, đạo thần quang này từ Bắc Câu Lô Châu trên bầu trời diệu lên, rất nhanh liền chiếu sáng toàn bộ Bắc Câu Lô Châu, tiếp lấy chiếu sáng chu thiên tinh vực, cuối cùng trực tiếp đem Diêm Phủ đại thế giới cùng chu thiên vạn giới đều chiếu sáng rực khắp. Nhưng đạo thần quang này tiếp tục không lâu liền trừ khử xuống dưới, ngay sau đó chính là từng đạo hùng vĩ hạo nhiên tiên uy bao trùm xuống tới, đem trừ thiên đỉnh, đạo môn thánh cảnh, Phật môn thánh cảnh bên ngoài tất cả địa giới toàn bộ bao phủ. Thiên địa vạn linh giờ khắc này không tự chủ được phụ phục hạ bái, chư không thiên vực bắt đầu thiên sinh tiên âm, địa dũng kim liên, càng có tiên khí hóa vũ, phổ giáng cam lâm tại. Dị tượng này mặc dù không có tiến vào thiên đỉnh, nhưng thiên đỉnh người nhưng lại có 10 phần rõ ràng cảm ứng. Toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên lập tức hoàn toàn yên tĩnh, tất cả tiên quan đều ngẩng đầu lên nhìn về hướng phía trên tứ ngự tôn thần. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu Bảo Điện nô ra nhưng đi tới hai cái thiên tướng, chính là Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ. Chỉ gặp nhị tướng đi vào trong đại điện bái nói khởi bẩm tứ ngự đại đế quân, vừa rồi từ Bắc Câu Lô Châu có một vệ thần quang sông lên tận trời, bao trùm chu thiên bảy sinh, chư thiên vạn giới thiên sinh thiên âm, địa dũng kim liên, không biết sao. Nghe được Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ bẩm báo, Lang Tiêu Bảo Điện bên trong những cái kia thái ớt kim tiên cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Liền ngay cả Na Cha cũng đầy mặt kinh hãi điệu nói, là ai chứng được đại la kim tiên đạo quả? Na Cha lời vừa nói ra, trong đại điện những cái kia thái ớt kim tiên trở xuống tiên quan từng cái hãi nhiên, đại la kim tiên. Trong hiện thực đã có mấy trăm cái nguyên hội chưa từng sinh ra đại la kim tiên. Thần quang kia từ Bắc Câu Lô Châu mà ra, chẳng lẽ là Hữu Thánh Chân Quân? Võ Đức Tinh Quân một mặt vui mừng nói, Hữu Thánh Chân Quân chính là chân võ đại đế một xưng hô khác, cũng có thể gọi Huyền Thiên Thượng Đế, Huyền Võ Thượng Đế. Võ Đức Tinh Quân nói xong, chúng tiên vội vàng ngửa đầu hướng Tứ Ngự Tôn Thần nhìn lại, thiên đình nhân chứng đến đại la kim tiên đạo quả, không có lý do Tứ Ngự Tôn Thần không biết. Nhưng Tứ Ngự Tôn Thần giờ phút này cũng là đối với bất thình lình biến hóa hơi kinh ngạc, chỉ gặp Tứ Ngự Tôn Thần liếc mắt nhìn nhau, sau đó chỉ nghe Hậu Thổ Đại Đế Quân khe khẽ thở dài, nói cây muốn lặng, gió chẳng ngừng. Theo Hậu Thổ Đại Đế Quân thoại âm rơi xuống, một đạo rộng rãi thần âm trong nháy mắt truyền đến toàn bộ Diêm Phủ đại thế giới tất cả tu sĩ trong hai. Ta chính là yêu sư Côn Bằng, và hôm nay chứng được đại la kim tiên đạo quả, là báo thiên địa chúng sinh, đặc biệt ban truyền cổ động thiên phủ chân kinh một bộ, lấy thờ thiên địa chúng sinh tu chỉ, sớm thoát khổ hải, hướng thành tiên cảnh. Cầm kinh này người, khắp lịch chư thế, cước không ra thân. Cầm kinh này người, chư vọng không sinh, hộ thần an hồn. Cầm kinh này người, tiêu tà lại nghiệp, không rơi vào khổ hải. Cầm kinh này người, vạn pháp lự sự, vạn niệm vi nhất. Cầm kinh này người. Hồi lâu sau, theo yêu sư Côn Bằng rộng rãi thật lớn thần âm từ giữa thiên địa dần dần tán đi, thiên đình mọi người mới lần nữa đem ánh mắt nhìn về hướng Tứ Ngự Tôn Thần. Chốc lát, chỉ nghe Ngọc Thanh Chân Vương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế ngôn nói, yêu sư Côn Bằng chứng được đại la kim tiên đạo quả, ta thiên đình lý sẽ đến lễ chúc. Tử Vi Đại Đế khẽ gật đầu, sau đó mở miệng kêu lên, Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh lập tức ứng thanh mà ra, bài nói thần tại. Tử Vi Đại Đế nói mệnh ngươi chiếu thiên đình ngũ nhạc đại đế lễ cáo, tiến về suy xét thực hiện hạ lễ, ngày mai liền thay thiên đình hướng Bắc Câu Lô Châu là Côn Bằng đạo hữu chúc mừng. Chiếu ngũ nhạc đại đế lễ cáo, ý tứ có lương trọng. Đầu tiên là lễ thiên đình cho Côn Bằng tặng lễ, muốn dựa theo ngũ nhạc đại đế thụ phong lúc quy cách đến tặng quà. Thứ hai là cáo thiên đình làm tam giới chỗ thể, yêu tộc trên danh nghĩa cũng là thiên đình thần thuộc, cho nên muốn dựa theo ngũ nhạc đại đế quy cách đến viết cáo mệnh làm đối với Côn Bằng khen ngợi cùng khẳng định. Thái Bạch Kim Tinh lúc này bái nói thần Thái Bạch Kim Tinh cần tuân Tứ Ngự đại đế quân pháp chỉ. Sau đó Thái Bạch Kim Tinh liền cáo lui rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện, tiến về Thái Huyền Đô tỉnh chuẩn bị lễ cáo đi. Thái Bạch Kim Tinh sau khi rời đi, Tử Vi đại đế chậm rãi nói ra, tiếp tục thương nghị định Thanh Châu sự tình. Chúng tiên thần lấy lại tinh thần, lúc này thu liễm cảm xúc, nhao nhao túc thân mà đứng. Mới vừa nói đến là chiêu an hay là tiêu diệt Hồng Vân bọn người, chư tiên khanh nhưng còn có lại nói. Tử Vi đại đế chậm rãi ngôn đạo. Chúng tiên thần bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều đem ánh mắt tập trung đến Vương Linh Quan trên thân, ý tứ đã rất rõ ràng. Vương Linh Quan thấy thế, lần nữa tiến lên bẩm tấu nói khởi bẩm Tử Vi đại đế quân, thần chủ diệt. Chúng thần tán thành đại bộ phận tiên quan cũng đều tán thành Vương Linh Quan chủ diệt chính sách. Nhưng là tứ đại thiên sư lại giữ vững im miệng không nói, thế là Tử Vi đại đế hướng tứ đại thiên sư hỏi, bốn vị tiên khanh còn có lời nói. Chỉ gặp Trương Thiên Sư một bước phóng ra, hướng Tử Vi đại đế bẩm nói, khởi bẩm Tử Vi đại đế quân, chư vị đồng liêu đều là cho là khi diệt, thần cũng không dị nghị. Nhưng thần coi là, thiên đình trước tiên có thể đàm luận chiêu an, mà hậu tiến diệt. A. Tử Vi đại đế nhìn xem Trương Thiên Sư nói xin mời nói nhỏ chi. Trương Thiên Sư nói ra, bối này tự ý ngôi đại bình, nay lại chiếm cư châu lục, tàn sát thiên binh, thực sự tội không thể tha. Nhưng Tháp Tháp Thiên Vương còn tại trong tay bọn họ, thần coi là, thiên đình nên dẫn đầu chiêu an, thúc đẩy nó trước phóng thích Tháp Tháp Thiên Vương trở về. Sau đó thiên đình hoặc chu hoặc diệt, hoặc trinh hoặc diệt, liền không sợ ném chuột vỡ bình chi lo. Nghe được Trương Thiên Sư biện pháp, Lang Tiêu Bảo Điện bên trên tất cả tiên quan bao quát Vương Linh Quan cũng không khỏi âm thầm gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Thiên đình phát binh đánh dẹp dễ dàng, nhưng Tháp Tháp Thiên Vương dù sao còn tại trong tay người ta, nếu là thiên đình đưa Tháp Tháp Thiên Vương tại không để ý, không khỏi lộ ra thiên đình quá mức lương bạc. Cho nên Trương Thiên Sư vừa nói xong, Na Cha liền chắp tay bái nói Trương Thiên Sư nói như vậy rất tốt, thần Na Cha tán thành. Chúng tiên quan gặp Na Cha đều tỏ thái độ, thế là cũng nhao nhao muốn nói, chúng thần tán thành. Liền ngay cả Vương Linh Quan cũng không có kiên trì, mà là cũng đi theo mọi người cùng nhau bái nói thần tán thành. Tháp Tháp Thiên Vương dù sao cũng là thiên đình thai to mặt lớn, cứ việc bị bắt có chút mất mặt, nhưng thiên đình lại không có khả năng bỏ đi không thèm để ý nếu như Vương Linh Quan hắn tiếp tục kiên trì ý nghĩ của mình. Nếu là Tháp Tháp Thiên Vương xảy ra điều gì sai lầm, không nói trước các đồng liêu sẽ làm như thế nào nhìn hắn, Na Cha đầu tiên liền muốn ghi hận hắn. Mặc kệ trước kia Tháp Tháp Thiên Vương cùng Na Cha ở giữa là như thế nào phụ tử tử hiếu người ta tóm lại là phụ tử, sơ bất gian thân a đến một bước này, nghị sự kết quả đã ra tới. Chỉ nghe Tử Vi đại đế chậm rãi nói, Thiên Du Phó Nguyên Soái chân quân, Dự Thánh Bảo Đức chân quân ở đâu? Chỉ gặp một vị vai sinh bốn tay, hạng trường tam đầu, người khoác kim giáp, tay cầm qua mâu, mây theo bước phát, biển trục thân chạy, thân mang thần uy tiên tượng đạo bảo thần nhân đi ra, chính là Thiên Du Phó Nguyên Soái chân quân. Tiếp lấy lại gặp một vị ánh sáng nhật nguyện, uy trấn cả khôn, tay đem đế trùng, đầu đội côn lôn thần nhân từ tiên ban bên trong đi ra, chính là Dự Thánh Bảo Đức chân quân. Hai vị chân quân đều là chứng đạo thái ớt kim tiên đạo hạnh, chỉ gặp bọn họ hướng Tử Vi đại đế không người vái chào bái nói thần tại. Tử Vi đại đế lúc này ban xuống pháp chỉ nói mệnh, Thiên Du Phó Nguyên Soái chân quân sách 300000 thiên binh, hạ giới Bắc Câu Lô Châu chủ dù, phùng ma tức chém, gặp quỷ đều là thu, linh huyền đô giao long kim long dịch lại ngàn vạn, chấp ấn thi phủ, cứu trợ và linh. Chú binh quyển Trần Châu uy hiếp Hồng Vân quân phản loạn. Thiên Du Phó Nguyên Soái chân quân lập tức đón lấy phù chiếu, sau đó cung kính lĩnh mệnh nói thần lĩnh chỉ. Nói xong, Thiên Du Phó Nguyên Soái chân quân liền cáo lui mà đi, rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện đi. Tiếp lấy Tử Vi Đại Đế lần nữa ban xuống pháp chỉ, luôn nói, vậy, Dực Thánh Bảo Đức chân quân tức bên dưới Tây Hoa Châu, thống lĩnh 29 vạn thiên binh thiên tướng, lôi binh lôi tướng, chú binh Tây Hoa Châu biên cảnh, chuẩn bị đánh dẹp tặc tử, không được sai sót. Cũng ban thưởng tẩu phù nhất lục, tuyệt đoạn quỷ môn, hành thần bộ khí, nhiếp trừ ngũ ôn, tả hữu lại binh, tam ngũ tướng quân, lôi công thích lịch, đi quấn thiên hạ, tìm kiếm sách quỷ thần, cửu châu xã lệnh, huyết thực chi binh, cự nghịch giả chém. Dực Thánh Bảo Đức chân quân đón lấy phù chiếu, trấn thanh lâm nhiên nói, thần lĩnh chỉ. Sau đó Dực Thánh Bảo Đức chân quân cũng cáo lui rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện, ngược lại hạ giới đi. Ngay tại Dực Thánh Bảo Đức chân quân rời đi một lát sau, Tử Vi Đại Đế đang muốn đối với Na Cha nói chuyện, đột nhiên Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài một tiếng bẩm tấu vang lên, khởi bẩm tứ ngự tôn thần, Bắc Thiên phủ chuyển điệp sứ đã tới ngoài điện, có muốn tình bẩm tấu. Tử Vi Đại Đế sắc mặt trầm xuống, rất hiển nhiên đã biết chuyện gì xảy ra. Tuyên. Theo Tử Vi Đại Đế tuyên triệu, Bắc Đều Lô Châu Thiên quân phủ chuyển điệp làm Trần Tứ Lương lập tức đội vàng tiến vào trong đại điện, đầu hắn cũng không dám nhấc, trực tiếp đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện trung ương xá dài bẩm tấu nói khởi bẩm tứ ngự đại đế quân, loạn linh châu chợt nổi lên yêu ma làm loạn, và hôm nay rạng sáng chặn giết Thiên Pháp viện viện chủ Giản Dương thượng nhân. Thiên quân đã tự mình lãnh binh đánh dẹp, đặt mệnh ta đến đây thiên đình bẩm tấu tứ ngự tôn thần. Tấu chương xong, chương 455, rời núi chương 455, rời núi chương 455, rời núi Thiên Pháp viện viện chủ bị giết. Tin tức này trong nháy mắt kinh động đến Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chúng tiên. Chỉ gặp Văn Xương Đế quân hỏi Bắc Thiên phủ chuyển điệp sứ Trần Tứ Hưng nói Giản Dương thượng nhân không phải cùng Bắc Thiên quân ở một chỗ sao? Như thế nào sẽ bị chặn giết? Trần Tứ Hưng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó nói, khởi bẩm Văn Xương Đế quân, thông hợp Thiên quân chỉ huy chúng thiên binh thiên tướng xây dựng cơ sở tạm thời sau, mệnh Giản Dương thượng nhân lấy Thiên Pháp viện viện chủ chức vụ giám sát Bắc Câu Lô Châu hạ giới tiên quan. Tại Giản Dương thượng nhân đi tới Loạn Linh Châu biên cảnh lúc, chợt có một đám yêu nghiệt trùng sát đi ra, Giản Dương thượng nhân lực chiến bảy yêu, đánh chết tại chỗ mười mấy tên huyền tiên yêu chúng, sau bị một tên thái ớt huyền tiên đại yêu làm hại, thần hồn câu diệt. Du Dịch Linh quan giờ phút này hỏi, là ai phát hiện ra trước Giản Dương viện chủ bị hại? Trần Tứ Hưng lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó bẩm nói, khởi bẩm Du Dịch Linh quan, là Hoàn Chu môn người. Hoàn Chu môn? Du Dịch Linh quan khẽ giật mình, hỏi, đạo môn hay là Phật môn? Trần Tứ Hưng nói về Du Dịch Linh quan, đã không phải đạo môn cũng không phải Phật môn, mà là yêu tông. Nó trưởng giáo lại yêu tu xuất thân, tên là Đinh Tinh Lan, lúc trước còn hướng gặp qua Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Lần này cũng là Hoàn Chu môn người phát hiện Giản Dương viện chủ bị hại, thứ nhất thời gian đi vào Thiên binh tổng đàn bẩm đấu. Trần Tứ Hưng nói Hoàn Chu môn, ở đây các thần tiên khả năng không biết, dù sao đang ngồi đều là đại lão, ngày bình thường chú ý đều là tam giới đại sự, ai không có việc gì sẽ đi chú ý một cái nho nhỏ yêu tông. Nhưng là nói chuyện đến Đinh Tinh Lan, chúng tiên quan bọn họ lập tức liền biết là người nào, đây là lúc trước chú sinh bộ một tháng lúc, linh cực yêu bộ yêu chủ Linh Khư thượng nhân đệ tử. Nói đến cũng là kỳ quái, cái này Đinh Tinh Lan rõ ràng là cái yêu tu, nhưng lại có mấy trăm vạn công đức, sau đó dựa vào cái này triều kiến Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, bảo vệ linh cực yêu bộ. Giản Dương viện chủ bị hại, cái này Hoàn Chu môn có hay không nghi? Cự Linh thần đỗng nhiên ồ ồ nói. Lời này vừa ra, Trần Tứ Lương ngược lại không tiện nói, Hoàn Chu môn có hay không hiểm nghi, không ai biết, nhưng cũng không ai dám loạn hạ quyết định đoạn. Sau đó, Trần Tứ Lương hướng phía Tứ Ngự Tôn Thần không người vái chào bái nói xin mời Tứ Ngự Đại Đế quân định đoạn. Tử Vi Đại Đế hỏi, Trần Tứ Lương, Giản Dương viện chủ di thể ở nơi nào? Trần Tứ Lương trầm giọng bái nói về Tử Vi Đại Đế quân, Giản Dương viện chủ nhục thân không còn, thần hồn câu diện. Tử Vi Đại Đế lúc này kêu, Lăng Tiêu Điện Hữu Thiên quân ở đâu? Kim Khôi thần giáp, thân hình cao lớn, hình thể hùng vĩ, Kim Tiên đạo hạnh Lăng Tiêu Điện Hữu Thiên quân chậm rãi đi ra, hướng Tử Vi Đại Đế bái nói thần tại. Tử Vi Đại Đế lời nói, mệnh ngươi lập tức tiến về cung miếu trong viện, đem Giản Dương viện chủ chân linh mang đến phong đô và dưỡng. Lăng Tiêu Điện Hữu Thiên quân trầm giọng lĩnh mệnh nói tuân pháp chỉ. Lăng Tiêu Điện Hữu Thiên quân sau khi rời đi, Tử Vi Đại Đế lại đối Trần Tứ Hưng nói Trần Tứ Hưng, ngươi lập tức trở về Bắc Câu Lô Châu nói cho thông hợp thiên quân, để hắn về Tây Hoa Châu tạm lĩnh thiên binh chức quyền, đợi Dực Thánh Bảo Đức chân quân đến sau, liền có thể về Bắc Thiên phủ tọa trấn quản sự. Trần Tứ Hưng đầu tiên là lĩnh mệnh mà bái, sau đó lại hướng Tử Vi Đại Đế hỏi, xin hỏi Tử Vi Đại Đế quân, cái kia tổn thương Giản Dương viện chủ chi yêu nghịch làm như thế nào? Tử Vi Đại Đế thản nhiên nói, Thiên Pháp viện tư pháp thiên thần, viện chủ liên tiếp bị hại, chuyện này liền để Thiên Pháp viện người chính mình đến giải quyết đi. Trần Tứ Hưng nghe vậy khẽ giật mình, lập tức trong đầu linh quang lóe lên, sau đó không người bái nói là, thần cáo lui. Theo Trần Tứ Hưng rời đi, Na Cha vội vàng hướng Tử Vi Đại Đế hỏi, khởi bẩm Tử Vi Đại Đế quân, thần xin mời hướng Tây Hoa Châu, phụ tá Dực Thánh Bảo Đức chân quân nghĩ cách cứu viện cha ta, đánh dẹp tặc tử. Ngươi không thích hợp đi Bắc Câu Lô Châu. Na Cha vừa dứt lời, Ngọc Thanh chân vương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế liền mở miệng nói ra, ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn. Na Cha nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng nghi hoặc, lập tức bái nói xin mời Trường Sinh Đại Đế quân bảo cho biết. Ngọc Thanh Chân Vương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế hướng Tử Vi Đại Đế nhìn thoáng qua, Tử Vi Đại Đế khẽ bước cằm, sau đó đối với Na Cha nói ra, Na Cha, tiến lên nghe lệnh. Na Cha lập tức tiến lên bái nói thần Na Cha nghe lệnh. Chỉ nghe Tử Vi Đại Đế nói Thiên Pháp viện viện chủ bị giết, quyền không chấp thủ, pháp vô chủ tể, mệnh ngươi tạm lĩnh Thiên Pháp viện viện chủ trước, dẹp an Thiên Pháp chính luật. A. Na Cha nghe xong lập tức khẽ giật mình, ta khi Thiên Pháp viện viện chủ, không chỉ là Na Cha, liền ngay cả chung quanh những cái kia tiền quan bọn họ cũng trong nháy mắt sửng sốt. Na Cha thân là Tam Đàn Hải Sẽ Đại Thần, không chỉ có là Thái Ất Kim Tiên Đạo Hạnh, bản thân càng là siêu phẩm tiền quan. Để Na Cha làm Thiên Pháp Viện Viện Chủ, không thể nói là đê phối, đơn giản chính là đê phối. Mà lại Na Cha tính cách cũng căn bản cũng không phải là làm Thiên Pháp Viện viện chủ liệu, hắn thực sự quá nhạy thoát. Na Cha cũng cảm thấy chính mình không phải làm Thiên Pháp Viện viện chủ liệu, thế là hướng Tứ Ngự Tôn Thần nói ra, khởi bẩm Tứ Ngự Đại Đế Quân, thần chỉ thích hợp là Thiên Đình Trảm Yêu Trừ Ma, chinh phạt chương lịch, thực sự không thích hợp làm Thiên Pháp Viện viện chủ, xin trả xin mời Tứ Ngự Đại Đế Quân khác chọn tài đức sáng suốt mà đảm nhiệm chi. Na Cha vừa dứt lời, Câu Trần Đại Đế liền mở miệng nói ra, chớ có lời nói khiêm tốn, Thiên Đình đã quyết định, liền do ngươi đến tạm lĩnh Thiên Pháp Viện viện chủ chức vụ. Na Cha nghe vậy nói khởi bẩm Tứ Ngự Đại Đế Quân, thần cũng không phải khiêm tốn, thần thật không thích hợp làm Thiên Pháp Viện viện chủ, chỉ là tạm lĩnh, đợi Ngọc Hoàng Miếu một án, Định Thanh Châu sự tình hết thảy đều kết thúc sau, Thiên Đình tự có an bài. Hậu Thổ Hoàng Địa Chi trầm rãi nói ra. Sau khi nghe được Đất Hoàng Địa Chi lời nói, Na Cha đã không còn gì để nói, lúc này không người bái nói là, thần lĩnh chỉ. Đương nhiên, Na Cha sau khi lệ xong lại nói khởi bẩm Tứ Ngự Đại Đế Quân, thần đã tạm lĩnh Thiên Pháp Viện viện chủ chức, còn có một chuyện xin mời Tứ Ngự Đại Đế Quân ngự chuẩn. Nói đi. Tử Vi Đại Đế lời nói. Na Cha tấu nói Thiên Pháp Viện Tư Pháp Thiên Thần Vương giám, làm người thủ cầm tiên luật, thiết diện vô tư, thần xin mời điều phương giám về Thiên Pháp Viện nhậm chức, xin mời Tứ Ngự Đại Đế Quân ngự chuẩn. Nghe được Na Cha lời nói, Tử Vi Đại Đế cười nhạt một tiếng, sau đó mở miệng nói, tuyên phương giám ý kiến. Lăng Tiêu Điện Tả Thiên Quân lập tức tiến lên một bước đi ra, hướng Lăng Tiêu Bảo Điện cửa lớn phương hướng hô, Tứ Ngự Đại Đế Quân có chỉ, truyền Thiên Pháp Viện Tư Pháp Thiên Thần Vương giám ý kiến. Truyền, Thiên Pháp Viện Vương giám ý kiến. Truyền, Thiên Pháp Viện Vương giám ý kiến. Theo ba truyền sướng tên kết thúc, phương giám thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Tiên quan bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phương giám thân mang thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo, eo buộc ngọc địch ti đới, hai tay cụ xuống, bước nhanh tiến nhập trong đại điện. Thần Thiên Pháp Viện phương giám, bái kiến Tứ Ngự Đại Đế Quân. Phương giám đi vào trong đại điện, đứng ở Văn Thủy chân nhân, Quan Vũ, Na Cha ba người hậu chắc không người vái chào bái đạo. Phương giám. Tử Vi Đại Đế kêu lên. Phương giám lập tức đáp, thần tại. Tử Vi Đại Đế nói Thiên Pháp Viện viện chủ Giản Dương thượng nhân bị hại, ngươi cũng đã biết. Phương giám nghe vậy giật mình, lập tức trả lời, về Tử Vi Đại Đế quân, thần chỉ biết là Thiên Pháp Viện bốn vị chân nhân bị hại một chuyện, viện chủ khi nào bị hại. Ngay tại hôm nay, tại Loạn Linh Châu cùng Tây Hoa Châu biên giới bị yêu nghịch làm hại. Tử Vi Đại Đế chậm rãi nói ra. Phương giám nghe vậy, trên mặt cảm xúc trong nháy mắt thu liễm vô hình, cũng cực kỳ nghiêm túc nói, thần biết. Tử Vi Đại Đế nhẹ gật đầu, sau đó nói, dưới mắt Thiên Pháp Viện chính là dùng người thời điểm, hiện tại mệnh ngươi tạm về Thiên Pháp Viện chấp trưởng thiên luật quyền hành, tiến về Bắc Câu Lô Châu chủ trì thiên pháp, ngươi có gì dị nghị không? Phương giám không vui không buồn, chỉ là nghiêm nghị bái nói thần chính là Thiên Đình tiên quan, Thiên Đình chiếu mệnh tại thần, thần khi tự mình thực hành phụ mệnh. Tốt. Tử Vi Đại Đế lời nói, ngươi có Tử Vi huyền phù tại thân, mệnh ngươi lập tức tiến về Bắc Câu Lô Châu chủ trì thiên pháp, vô luận là Bắc Thiên phủ hay là Thiên Du phó nguyên soái chân quân, dự thánh bảo đức chân quân các loại sứ sở bắt được tặc tử, cùng Bắc Câu Lô Châu tất cả mưu đồ làm loạn, cự nghịch Thiên Đình người, thẩm phán địch phạt, quyền sinh sát trong tay, đều do ngươi toàn quyền xử trí. Nói đi, Tử Vi Đại Đế đưa tay hướng phía Phương Giám một chút, một đạo Tử Vi thần quang lập tức rơi xuống Phương Giám Nghê Hoàn cung bên trong Tử Vi huyền phù bên trong. Tử Vi huyền phù tại Phương Giám Nghê Hoàn cung bên trong văng lên một đạo sáng chói Tử Vi thần quang, sau đó liền lại khôi phục nguyên dạng. Phương Giám thì không người xá giải nói thần Phương Giám, cần tuân Tứ Ngự Đại Đế quân pháp chỉ. Tấu chương xong, chương 456, lại một cái quan mới tiền nhiệm chương 456, lại một cái quan mới tiền nhiệm chương 456, lại một cái quan mới tiền nhiệm Phương Giám lĩnh mệnh đằng sau, Tử Vi Đại Đế lại hướng Na Cha nói ra, Na Cha, ngươi tạm lĩnh Thiên Pháp Viện viện chủ chức vụ, sau đó tiến về Nam Chiêm Bộ Châu tọa trấn. Nam Chiêm Bộ Châu. Na Cha nghi hoặc nói, Tử Vi Đại Đế quân, ta đi Nam Chiêm Bộ Châu làm cái gì? Giám sát đạo Phật. Tử Vi Đại Đế lời nói, ngươi tự mình tiến về Nam Chiêm Bộ Châu tọa trấn, lấy Thiên Pháp Viện viện chủ chức vụ giám sát đạo Phật hai nhà. Na Cha nghe vậy chần chờ một lát, sau đó có chút bất đắc dĩ nói là, thần tuân pháp chỉ. Hắn hy vọng nhiều Tử Vi Đại Đế cũng giống vừa mới hỏi Phương Giám một dạng hỏi một chút chính mình, ngươi có gì dị nghị không? Khi đó hắn khẳng định nói có dị nghị, hắn muốn đi Bắc Câu Lô Châu. Nhưng Tử Vi Đại Đế căn bản không cho hắn cơ hội này, trực tiếp khua tay nói, đi thôi. Sau đó Tử Vi Đại Đế lần nữa vung tay lên, một vệt kim quang lập loè sách bay xuống Na Cha trước mặt, đây là Thiên Luật Kim Thư, chính là Thiên Pháp Viện viện chủ quyền hành thuộc vào, ngươi lại cầm cẩn thận. Thiên Luật Kim Thư thứ này cũng không phải chú sinh bộ, trừ phi Đại La Kim Tiên xuất thủ thu nhiếp, nếu không liền xem như Thái Ức Kim Tiên cũng không thu được. Cho nên tại Giản Dương Tượng Nhân bị giết đằng sau, Thiên Luật Kim Thư trước tiên liền bay trở về Thái Huyền Đô Tỉnh. Nhưng Thái Huyền Đô Tỉnh nhìn xem đột nhiên bay trở về Thiên Luật Kim Thư cũng là có chút choáng váng, không biết chuyện gì xảy ra, còn không đợi bọn hắn đi kiểm tra đối chiếu sự thật, Bắc Thiên phủ chuyển điệp làm cũng đã đi thẳng đến Lăng Tiêu Bảo Điện đến bẩm đấu. Cho nên Tử Vi Đại Đế liền trực tiếp hạ xuống pháp chiếu, từ Thái Huyền Đô Tỉnh đem Thiên Luật Kim Thư trực tiếp mang tới, cũng giao cho Na Cha. Na Cha đón lấy Thiên Luật Kim Phụ sau, cái kia Thiên Luật Kim Thư lập tức liền bay vào mi tâm của hắn, tiến nhập Nghê Hoàn cung bên trong. Đi thôi lập tức, Tử Vi Đại Đế hướng Na Cha cùng Phương Giám phất tay nói ra. Na Cha, Phương Giám lúc này hướng Tứ Ngự Tôn Thần túi người hành lễ, sau đó cùng kêu lên bái nói chúng thần cáo lui. Sau đó hai người liền thối lui ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, chỉ để lại Văn Thủy Chân Nhân cùng Quan Vũ còn đứng ở trong điện. Lúc này Câu Trần Đại Đế đối với Văn Thủy Chân Nhân nói rón hỉ. Văn Thủy Chân Nhân lúc này bái nói thần tại. Câu Trần Đại Đế nói nhanh đi ban chiếu, làm cho Chu Thiên tình đấu, 36 thiên cương, 72 địa sát lập tức phong tỏa Bắc Câu Lô Châu, từ dưới chiếu thư đặt thời điểm lên, hết thảy xuất nhập Bắc Câu Lô Châu người đều là phải dùng tinh đấu chi lực từng cái tiêu ký. Thần tuân pháp chỉ. Văn Thủy Chân Nhân tuân lệnh lĩnh mệnh mà đi. Tiếp lấy câu Trần Đại Đế lại đối Quan Vũ nói: Quan Vũ, lấy Thiên Xu Đô tỉnh lập tức ban chiếu, từ Đông Thiên Môn đãng ma hiệu ý bộ điều 500.000 tiên binh hạ giới, về dự Thánh Bảo Đức Trần quân thống lĩnh. Thần tuân chỉ. Quan Vũ cúi người hành lễ. Cuối cùng, Tử Vi Đại Đế nói: Văn Xương Đế quân. Văn Xương Đế tạc lập khắc đi ra thần bàn, hướng Tử Vi Đại Đế bái nói thần tại. Tử Vi Đại Đế nói: Lấy ngươi cầm tứ ngự tiết trượng, thừa thiên mã ngọc liễn, dương thần túc tinh kỳ, tiến về Bắc Câu Lô Châu chiêu an hồng bần cực kỳ thuộc hạ đạo bình, cung máy ảnh nghị cách cứu viện tháp tháp thiên vương. Văn Xương Đế tạc lập khắc bái vai chào nói thần lĩnh chỉ. Nguyên bản liền người ở Thưa Thất Thiên Pháp Viện, tại kinh lịch lần này đại biến đằng sau, trở nên liền càng thêm vắng lạnh. Giới trong sạch người 5 vị chân nhân đi phong đô, 4 vị chân nhân chết, bây giờ giản dương thượng nhân cũng một. Khi Na Cha cùng Phương Giám một trước một sau tiến vào Thiên Pháp Viện sau, nhìn trước mắt vắng vẻ tiêu điều tình cảnh, cả người cũng không khỏi thở dài. Nếu không có Thiên Hà Tiên chạy chi khí, ta còn tưởng rằng đi tới âm phủ địa phủ một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Na Cha có chút ít cảm khái nói ra. Phương Giám nghe thấy lời ấy, lúc này phản bác: Sai. Ân. Na Cha xoay người lại, hướng Phương Giám bày lên kiểu cách nhà quan nói: A, ngươi thử nói xem, bản viện chủ chỗ nào nói sai? Nơi này chẳng lẽ không giống âm phủ địa phủ sao? Phương Giám nói ra: Sai liền sai ở chỗ này, âm phủ địa phủ nhưng so sánh nơi này náo nhiệt nhiều. Na Cha chừng trong mắt nhìn xem Phương Giám, nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. Cuối cùng, hắn đành phải hai tay chống nạnh, ngẩng đầu nhìn xem Phương Giám nói: Tiểu tử, ngươi dám cùng thượng quan đính miệng, còn có hay không quy củ? Đúng rồi, bản viện chủ vừa mới nhậm chức, ngươi ngay cả cái lễ cũng không được sao? Phương Giám ánh mắt tại Na Cha trên thân nhìn một lát, gặp hắn dương dương đắc ý bộ dáng cũng không có để ý, lúc này chắp tay bái nói: Hạ quan bái kiến viện chủ. Ân, tốt tốt tốt. Na Cha hài lòng cực kỳ, tiến lên vô vô Phương Giám bả bài nói: Nhỏ Phương à, lần này đi Bắc Câu Lô Châu, nhất định phải đem Tháp Tháp Thiên Vương cứu ra, còn có những cái kia kháng cự thiên đỉnh kẻ xấu toàn bộ chạm thảo trừ căn, nhớ kỹ sao? Phương Giám cười nhạt một tiếng, nói: Không nhọc viện chủ quan tâm, hạ quan tự có chủ trương. Hừ. Na Cha hừ lạnh một tiếng, nói: Đừng tưởng rằng ngươi có Tử Vi Huyền Phù thì ngon, đừng quên ta hiện tại thế nhưng là ngươi thượng quan. Đúng rồi, Thiên Luật Điện ở đâu? Ta còn chưa tới qua Thiên Pháp Viện, không biết đường. Khi Phương Giám mang theo Na Cha tiến vào Thiên Luật Điện sau, Na Cha lập tức liền đối với Thiên Luật Điện bên trong tề vật bản sinh ra hứng thú. Đây chính là cái đồ tốt, đáng tiếc Thiên Công Viện những tên kia chết cũng không cho ta một cái, ngay cả bán đều không bán. Na Cha một bên vận chuyển pháp lực chơi tề vật bản, vừa mở miệng nói ra. Phương Giám gặp hắn cái bộ dáng này, không khỏi nhắc nhở: Viện chủ, Tử Vi Đại Đế quân chiếu mệnh, để cho ta hai người lập tức hạ giới chủ sự. Na Cha chơi đến chính khởi kình, giờ phút này nghe vậy không khỏi ngẩng đầu lên lườm Phương Giám một chút, nói: Ngươi gấp cái gì? Phương Giám cười nói: Viện chủ nói chỗ nào nói, hạ quan tự nhiên không nổi, dù sao bị bắt cũng không phải hạ quan cha. Na Cha sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, ngẩng đầu lên nhìn xem Phương Giám, đột nhiên sắc mặt nhất chuyển, cười nói: Thế nhưng là ngươi cái kia tiểu thanh rắn cũng bị bắt nha. Phương Giám nghe vậy, lập tức nghiêm mặt nói: Nàng gọi Sâm Bích Thanh, là yêu tiên xuất thân, hạ quan bản thân. Thứ. Na Cha khinh thường nói: Một nam một nữ quan hệ tốt như vậy, không phải tình tức yêu, ngươi đừng muốn giả biện. Nói đến đây, Na Cha lập tức hứng thú nói: Nếu là ngày nào để cho ta phát hiện ngươi cùng một cái yêu tiên nói chuyện yêu đương trái với thiên luật, ta nhất định sẽ không lưu tình. Đến lúc đó lôi liên một bó, nhấc lên liền đi, trên trạm tiên đài một đao đầu, tiếp sau gặp lại. Ha 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 ha. Phương Giám sắc mặt tối sầm, thực sự không muốn cùng gia hỏa này cùng một chỗ, thế là chắp tay nói: Viện chủ nếu là không có phân phó khác, hạ quan trước hết hạ giới đi. Na Cha vững vàng tại viện chủ trên chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó nhìn Phương Giám khoát tay nói: Đi thôi đi thôi, hy vọng ngươi đến Bắc Câu Lô Châu tận tâm tận lực, giữ nghiêm thiên pháp, không cần cô phụ ta khụ khụ, không cần cô phụ tứ ngự tôn thần cùng bản viện chủ kỳ vọng. Nói đến đây, Na Cha nặng nề thở dài, ra vẻ thành thục điệu nói: Dưới mắt lúc này, tứ ngự tôn thần đem Thiên Pháp Viện giao cho ta, trên vai trách nhiệm thực sự trọng đại. Ngươi cũng biết, Thiên Pháp Viện 4 vị chân nhân cùng viện chủ bị giết, mà khác 5 vị chân nhân cũng không có năng lực xử lý việc này, Thiên Pháp Viện cũng chỉ có ta và ngươi. Bây giờ Thiên Pháp Viện tựa như là một cỗ sắp lao xuống vách núi xe ngựa, nhất định phải có một cái thực lực cường đại, uy nghiêm chấn thế thiên đỉnh lương đống ngồi ở vị trí lái bên trên, giơ tay lên bên trong roi hung ác hướng kéo xe trên thân ngựa đến hai roi. Nhỏ Phương A, ngươi hiểu chưa? Phương Giám nghe đến đó, không khỏi nghi ngờ hỏi: Hẳn là thu cương tìm ngựa đi. A, khu khu, đối với, nhất định phải có một cái thực lực cường đại, công chính uy nghiêm thiên đỉnh lương đống đến rừng cương trước bờ vực, ngươi rõ chưa? A, đúng đúng đúng, viện chủ, ta hiểu được. Tốt, vậy ngươi nhanh hạ giới đi thôi, làm rất tốt. Hạ quan cáo lui. Từ biệt Na Cha sau, Phương Giám một khắc cũng không muốn tại Thiên Pháp Viện lưu thêm, lấy từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất hạ giới đi. Tấu chương xong, chương 457, trở về chương 457, trở về chương 457, trở về Phương Giám hạ giới đằng sau, trước tiên liền tới đến chính mình ở vào đoạn giới sơn thần phủ Hồng Thanh cung bên trong. Lần này cùng lần trước nhưng khác biệt, lần trước hắn là hiện thánh mà đến, lần này hắn thì là bản tôn giá lâm. Theo Phương Giám bản tôn giá lâm Hồng Thanh cung, đóng giữ Hồng Thanh cung những cái kia thảo đầu thần trước hết nhất đến đây nên đón. Hồng Thanh thần quân phủ đệ nhị khúc khúc thủ lâu thương nghiệp bái kiến thần quân một cái vóc người cao lớn, một thân trên dưới đều mặc lấy Thiên Pháp Viện trang bị thảo đầu thần đi vào Phương Giám trước mặt chắp tay bái đạo. Bọn hắn là Phương Giám tư quân, chỉ nghe mệnh tại Phương Giám cùng Phương Giám chỉ định người trưởng quầy, cũng chính là Hồng Nguyên Hóa cùng Lữ Phụng Hiển. Phương Giám bước trên mây rơi xuống đất, nhìn lâu thương nghiệp cùng phía sau hắn những cái kia thảo đầu thần nói: Đứng lên đi. Tạ ơn thần quân. Lâu thương nghiệp bái tạ một tiếng, sau đó đứng dậy, lại vội vàng nghiêng người nói: Cung nên thần quân hồi phủ. cung nên thần quân hồi phủ những cái kia đứng ở Hồng Thanh cung bên ngoài thảo đầu thần cùng kêu lên bái đạo. Phương Giám khẽ gật đầu, hướng Lâu Thương Nghiệp nói ra, giống như ngươi như vậy khúc thủ có mấy người? Lâu Thương Nghiệp đội bằng đáp, về thần quân, tăng thêm ta tổng cộng có 3 người, hai vị khác khúc thủ không ở chỗ này chỗ. Phương Giám nghe vậy, nói mau truyền hai vị khác khúc thủ đến Thanh Khung Điện gặp ta. Nói xong, Phương Giám dưới chân một chút, thân hình liền hóa thành một cơn gió mát bay vào Hồng Thanh cung bên trong. Tuân pháp chỉ. Lâu Thương Nghiệp không người lĩnh mệnh. Ước chừng một lúc lâu sau, hai vị khác khúc thủ cũng chạy về Hồng Thanh cung, cũng tại Lâu Thương Nghiệp tiếp ứng tiếp theo lên nhanh chóng tiến vào Hồng Thanh cung bên trong, một đường thẳng hướng Thanh Khung Điện mà đến. Lúc này Thanh Khung Điện bên trong, Hồng Nguyên Hóa đã đứng ở trong đại điện, Phương Giám thì ngồi cao tại Thanh Khung Điện thượng thủ một thanh tử kim trên ghế bạch đàn, ánh mắt nhìn chăm chú lên tiến vào trong đại điện Lâu Thương Nghiệp ba người. Hồng Thanh thần phụ đệ nhị khúc khúc thủ Lâu Thương Nghiệp, Hồng Thanh thần phụ đệ tam khúc khúc thủ Chu Phiệt, Hồng Thanh thần phụ đệ tứ khúc khúc thủ Hoa Mộ. Bái kiến thần quân. Trước mắt ba người này đều là dương thần cảnh đạo hạnh, trong đó Lâu Thương Nghiệp cùng Chu Phiệt là nam tu, Hoa Mộ là nữ tu. Nếu như nói giữa thiên địa có chỗ nào nam nữ nhất là bình đẳng, cái kia không hề nghi ngờ chính là tu chân giới. Ở tu chân giới bên trong, nữ tu chỉ cần không tự cam đoạ lạc, chỉ dựa vào chính mình cũng là có thể xông ra một vùng thiên địa, mà lại thiên đạo đối với nam tu cùng nữ tu là công bình nhất, hoặc là nói thiên đạo đối với vạn vật đều là công bằng vô tư, không có chút nào thiên vị. Nếu như nói có thiên vị, đó chính là các môn giáo phái ở giữa khác biệt. Tại đạo môn bên trong, nữ tử tu đạo là rất có thiên phú, bởi vì đạo môn đạo pháp phần lớn đều là trí âm trí nhu, nữ tử trời sinh âm nhu, rất hợp đạo môn chi pháp. Phật môn chi pháp tắc phần lớn là trí dương trí cương đạo, nam tử lại nhất là dương cương, cho nên Phật môn bên trong ít có nữ tu. Đứng lên đi. Phương Giám trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó hướng Hồng Nguyên Hóa hỏi, thần quân phụ 6000 thảo đầu thần, ngươi là như thế nào vẽ biên? Hồng Nguyên Hóa nghe vậy, lập tức bẩm nói, về thần quân, hạ quan đem 6000 thảo đầu thần tổng cộng chia làm 4 cái bộ khúc. Thứ nhất khúc 3000 người, chú đóng ở quân tử pha, do Tuần Sơn tướng quân Lữ Phụng Hiển thống lĩnh. Đệ nhị khúc 1000 người, đóng giữ Hồng Thanh cung, phụ trách Hồng Thanh cung trong ngoài mọi việc nghi, Lâu Thương Nghiệp là khúc thủ thống lĩnh. Đệ tam khúc 1000 người, phân biệt đóng giữ mặt khác 179 tòa đạo cung, Chu Thiệt là khúc thủ thống lĩnh. Đệ tứ khúc 1000 người, mỗi trăm người làm một đội, chia làm 10 đội tuần tra đoạn giới sơn trong ngoài, do khúc thủ Hoa Mộ thống lĩnh. Hồng Nguyên Hóa một bên nói, còn một bên chỉ vào ba người giới thiệu cho Phương Giám. Phương Giám sau khi nghe xong không khỏi nhẹ gật đầu, nói ra, an bài rất hợp lý, vất vả ngươi. Không dám không dám. Hồng Nguyên Hóa vội vàng bái nói, thần quân đối với ta có tái tạo tri ân, là thần quân cống hiến sức lực là Nguyên Hóa vinh hạnh. Phương Giám mỉm cười, sau đó sắc mặt nghiêm một chút, hướng Hồng Nguyên Hóa hỏi, Định Thanh Châu cùng Loạn Linh Châu chuyện phát sinh, ngươi biết sao? Hồng Nguyên Hóa nghe vậy, lúc này túc tiếng nói, về thần quân, Bắc Thiên phủ đã tới người thông chi qua. Nói đến đây, Hồng Nguyên Hóa bỗng nhiên khẽ giật mình, hỏi, thần quân lần này trở về, hẳn là liền cùng việc này có quan hệ. Phương Giám gật đầu nói, không sai, ta phụng tứ ngự đại đế quân pháp chỉ, đến đây Bắc Câu Lô Châu chấp hành thiên pháp. Hồng Nguyên Hóa nghe vậy vui mừng, lúc này nói ra, quá tốt rồi, hạ quan lại có thể lúc nào cũng lắng nghe thần quân dạy bảo. Phương Giám nghe nói như thế không khỏi cười nhạt một tiếng, nhìn xem Hồng Nguyên Hóa nói lần này ta đến Bắc Câu Lô Châu, cũng không phải đến dạy bảo các ngươi. Nói đến đây, Phương Giám ánh mắt rơi xuống Lâu Thương Nghiệp, Chu Phiệt, Hoa Mộ ba người trên thân, nói Chu Phiệt, Hoa Mộ, hai người các ngươi đi trước làm sự tình của riêng mình đi, Lâu Thương Nghiệp lưu lại. Chu Phiệt cùng Hoa Mộ nghe vậy, lúc này không người bái nói là, thần quân, tiểu tướng cáo lui. Chu Phiệt cùng Hoa Mộ sau khi rời đi, Phương Giám đối với Lâu Thương Nghiệp nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi đệ nhị khúc chỉ lưu 100 người đóng giữ Hồng Thanh cung, ngươi dẫn theo đám người còn lại tại bổn quân bên người tính dụng. Lâu Thương Nghiệp nghe vậy, lúc này trấn thanh lĩnh mệnh nói là, thần quân, tiểu tướng tuân pháp chỉ. Lập tức Phương Giám vừa nhìn về phía Hồng Nguyên Hóa nói, ngươi bây giờ là sơn thần, khi muốn lấy sơn thần chức vụ làm trọng, nếu là phát hiện Tây Hoa Châu có bất kỳ dị thường, nên lập tức báo cáo Bắc Thiên phủ. Nói đến đây, Phương Giám hướng Hồng Nguyên Hóa nói, hôm nay dự thánh bảo đức chân quân muốn hạ giới Tây Hoa Châu, chỉ huy thiên binh. Nói xong, Phương Giám liền không cần phải nhiều lời nữa, hướng Hồng Nguyên Hóa nói, ngươi trước tạm đi thôi. Hồng Nguyên Hóa nao nao, chợt sát mặt ngưng tụ, sau đó hướng Phương Giám túi người hành lễ, cáo lui mà đi. Hồng Nguyên Hóa cũng không đần, hắn rời đi Hồng Thanh cung sau một đường về tới trong sơn thần miếu, suy đi nghĩ lại luôn cảm thấy Phương Giám là đang nhắc nhở chính mình. Dự thánh bảo đức chân quân, đây chính là phương Bắc một trong tứ thánh, đối với hắn một cái lục phẩm sơn thần tới nói quả thực là đỉnh thiên đại lão. Thế nhưng là dạng này đại lão hạ giới đến thống lĩnh thiên binh, cùng mình có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có, chuyện này hạ giới biết đến tiên quan cũng không nhiều, Phương Giám lại cố ý nói cho hắn biết, là có ý gì đã hết sức rõ ràng. Nghĩ tới đây, Hồng Nguyên Hóa lập tức gọi sơn thần miếu phán, đối với hắn nói ra, ngươi lại cố thủ miếu thờ, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Miếu phán lúc này lĩnh mệnh nói là. Sau đó Hồng Nguyên Hóa liền rời đi đoạn giới sơn sơn thần miếu, một đường bay đến đoạn giới sơn đông bộ cùng Định Thanh Châu giáp giới biên giới. Khi hắn lại tới đây lúc, phát hiện trăm vạn dặm biên giới tuyến bên trên đứng vững một màn trùng thiên trận quang, trên trận quang còn có vô số thiên binh thiên tướng vừa đi vừa về tuần tra. Mà tại trận quang kia đối diện thì là một mảnh hỏa hồng vân quang, chính là hỏa vân kia đại trận. Trời phong trong địa, người đến dừng bước. Hồng Nguyên Hóa ngay tại thiên binh ngoài đại trận quanh quẩn một chỗ, đột nhiên một vệt kim quang hiện lên, một cái thiên tướng lập tức xuất hiện ở Hồng Nguyên Hóa trước mặt cũng hướng hắn quát. Hồng Nguyên Hóa sững sờ, lập tức chắp tay bái nói, đoạn giới sơn sơn thần Hồng Nguyên Hóa, bái kiến thiên tướng. Thiên tướng kia nghe vậy cũng là khẽ giật mình, hỏi, ngươi là đoạn giới sơn thần? Hồng Nguyên Hóa nói, chính là. Thiên tướng kia lại hỏi, ngươi không tại sơn thần trong phủ quản sự, chạy tới nơi này làm cái gì? Hồng Nguyên Hóa đáp, hồi thiên đêm, hạ quan là đến đoạn giới sơn bên trong tuần sát. Thiên tướng nghe vậy nghĩ đến, một cái sơn thần tại chính mình hạt địa tuần sát, đích thật là hợp tình hợp lý, thế là liền gật đầu nói, tuần sát hoàn tất nhanh chóng trở về, không được lưu lại. Là. Hồng Nguyên Hóa chắp tay đáp. Sau đó hắn xoay người lại, sắc mặt hơi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ mình nghĩ sai? Nhưng ngay lúc này, chợt nghe sau lưng một đạo độn quang phi đến, sau đó một đạo non nớt thần âm liền tại Hồng Nguyên Hóa sau lưng vang lên, đoạn giới sơn thần dừng bước, dự thánh bảo đức chân quân có chỉ, truyền đoạn giới sơn thần Hồng Nguyên Hóa yết kiến. Tấu chương xong.